Điều này cũng quá lợi hại. Không ít người biến sắc, bị đánh bay người kia, vừa mới cũng đánh thắng hai người, coi như là một học sinh khá giỏi rồi, thậm chí ngay cả Thịnh Cạn Thu một cước cũng không đỡ nổi. Có người muốn khiêu chiến ta sao? Thịnh Cạn Thu đứng ở trên đài, giọng nói khàn khàn, rất có tư tính, một bộ nam thần bộ dạng. Đùa gì thế, người nào không biết thực lực của ngươi a? Đúng vậy a, khiêu chiến ngươi đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Khác chiến đấu hệ học sinh đều rối rít lắc đầu. Bọn hắn mới không muốn trở thành Thịnh Cạn Thu đối cảnh bản. Những năm gần đây, cũng không phải không có ai nhớ đạp lên Thịnh Cạn Thu xuất đầu, kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải bị Thịnh Cạn Thu giẫm ở dưới chân, lăn lục. Thịnh Cạn Thu cười một tiếng, đã như vậy, ta muốn khiêu chiến một người. Hắn đây lời vừa thốt ra, để cho rất nhiều người đều hiếu kỳ lên. Ai xui xẻo như vậy, bị Thịnh Cạn Thu theo dõi? Hắn đã là chiến đấu buộc học sinh bên trong đệ nhất nhân, lại khiêu chiến người khác, đây không phải là khi dễ người sao? Ngược lại có một chút hiểu rõ, như Tiểu Tuyền một đực và người khác, mắt lộ ra cười lạnh, không xấu hảo ý nhìn về phía truyền võ hệ bên kia. Nghe nói truyền võ hệ đến một vị tân lão sư, phi thường lợi hại, ta nghĩ lãnh giáo một chút. Quả nhiên, Thịnh Cạn Thu trực tiếp nhìn về phía ngồi ở góc Lý Vấn Thiền. Hướng theo thanh âm của hắn, ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung tại Lý Vấn Thiền trên thân. Hắn chính là truyền võ hệ mới đến lão sư, điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Điều này cũng có thể dạy học sinh. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là lợi hại gì người a. Có cái gì kỳ quái đâu, dù sao cũng là truyền võ hệ, chính là đám lừa đảo tụ tập địa phương, quên bên trên một cái mã lão sư, tại trên mạng gây ra bao lớn chê cười sao, quả thực cho chúng ta Giang Lăng đại học bôi đen. Ta xem truyền võ hệ căn bản là không nên tồn tại, lãng phí trường học kinh phí. Nhất thời, hít hà nổi lên bốn phía, đối với vị này mới đến Lý lão sư, không có ai theo dõi. Thật là bực người. Vương Nguyệt Hàm nghe vào trong tai, hận nghiến răng nghiến lợi, Lý Vấn Thiền lợi hại như vậy, cư nhiên bị người như thế xem thường. Mà lúc này Lý Vấn Thiền, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất làm như không nghe thấy. Trong mắt của hắn, lại chỗ nào quan tâm một cái nho nhỏ học sinh. Bất quá hắn cái bộ dáng này, ở những người khác xem ra, chính là sợ hãi. Làm sao, Lý lão sư không dám tới sao? Thịnh Cạn Thu nhướng mày một cái, khích tướng nói. Chê cười, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiêu chiến Lý lão sư? Để ta làm đối thủ của ngươi. Dương Tuyết Nhu nghe không nổi nữa, đi lên lôi đài, nên chiến Thịnh Cạn Thu. Ngươi không phải ta đối thủ. Thịnh Cạn Thu hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt, tiếp tục đối với Lý Vấn Thiền nói, lẽ nào Lý lão sư là cái hèn nhát, muốn ẩn náu tại sau lưng đàn bà? Làm càn, dám đối với Lý lão sư bất kính. Dương Tuyết Nhu chân mày dựng lên, một tiếng khét kêu, trực tiếp ra quyền. Nàng quyền như trường thương, về phía trước sụp đổ đi, vừa nhanh lại mạnh mẽ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 49, các vị ở tại đây đều là cặn bã. Chút tài mọn. Thịnh Cạn Thu không hổ là chiến đấu buộc học sinh thay bên trong đệ nhất nhân, phản ứng cực nhanh, một cái né người, trực tiếp trốn rơi xuống một quyền này. Cùng lúc đó, hắn chân phải vừa nhấc, càn quét mà đến. Hắn một cước này, lực lớn thế trầm tĩnh, thậm chí nhấc lên một cổ gió, uy thế hung mãnh. Người ở chỗ này nhìn thấy một cước này, đều cảm thấy một giây kế tiếp Dương Tuyết Nhu liền muốn thảm bại. Thịnh Cạn Thu chiều cao có 1m8 mấy, Dương Tuyết Nhu mới khoảng 1m60, hai người chênh lệch một cái đầu, chỉ là trên thân thể liền có chênh lệch thật lớn. Huống chi hắn một cước này, vừa mới chính là trực tiếp đá bay một người. Dương Tuyết Nhu dạng này thon nhỏ nhu nhược nữ sinh, lại làm sao có thể chống đỡ được đâu. Người mới tới này Lý lão sư, thật là một cái hèn nhát, mình không dám lên, vậy mà để cho học sinh trên đỉnh đến. Đích xác, dẫu gì cũng là cái nam nhân, liền tính không đánh lại, cùng lắm thì đường đường chính chính nhận thua được rồi, làm sao có thể trốn nữ nhân sau lưng. Thật là một chút đảm đương đều không có, loại người này cũng xứng làm lão sư. Hy vọng Thịnh Cạn Thu hạ thủ nhẹ một chút đi. Một số người âm thầm lắc đầu, đều đối với Lý Vấn Thiền người mới tới này lão sư khinh thường chi cực. Nhưng ngoài ý liệu là, Dương Tuyết Nhu cánh tay đưa ngang một cái, vậy mà liền đem Thịnh Cạn Thu một cước cản lại. Ồ. Thịnh Cạn Thu có chút kinh ngạc liếc nhìn Dương Tuyết Nhu. Ta sợ đả thương ngươi, một cước này chỉ dùng một nửa khí lực, bất quá ngươi có thể tiếp được, vẫn là để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Cầm toàn lực của ngươi đi ra, không thì ngươi biết thua rất thảm. Dương Tuyết Nhu ngạo nghễ nói, tuy rằng nàng chỉ là giới nữ lưu hạng người, lại lớn có một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái. Nàng trong khoảng thời gian này, bị Lý Vấn Thiền chỉ điểm, hơn nữa Lý Vấn Thiền trả lại cho nàng ăn một chút gọi là bồi nguyên đan đồ vật, đây là Lý Vấn Thiền đơn độc cho nàng mở tiểu táo, những học sinh khác đều không có loại đãi ngộ này. Đương đại thần thoại tự mình chỉ điểm, lại thêm bồi nguyên đan củng cố thân thể, sau đó Dương Tuyết Nhu bản thân lại là một võ thuật thiên tài, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Nếu là lúc trước, nàng khả năng đã bị một cước đánh bại. Nhưng bây giờ có Lý Vấn Thiền dạng này ngón tay vàng, còn không thắng được mà nói, cùng heo có gì khác nhau đâu. Các ngươi những này truyền võ hệ, ngược lại nhất mạch tương thừa, khác sẽ không, nói mạnh miệng ngược lại lợi hại, bên trên một cái là mã lão sư, hiện tại là ngươi. Thịnh Cạn Thu giận quá hóa cười, vốn là ta còn muốn hạ thủ lưu tình, nhưng mọi người cũng đều nghe được, là ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Nói xong, hắn không lưu tay nữa. Thân thể đột nhiên một cái hồi toàn cước, sắc bén vô cùng. Nhưng Dương Tuyết Nhu thần sắc không thay đổi, năm chỉ đang chéo, như hoa mở đoá đoá, về phía trước túi đi, cư nhiên chặn lại hắn một cước này. Cùng lúc đó, nàng bước chân vừa trợn, thân thể giống như là một con cá lội, gần sát Thịnh Cạn Thu, một quyền đánh ra. Một quyền này, so với lúc trước càng nhanh hơn mạnh hơn, một cổ quyền phong trực tiếp trước mặt kéo tới. Không tốt. Thịnh Cạn Thu giật nảy cả mình, cảm nhận được uy hiếp. Lần này khoảng cách quá gần, hắn đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay đan chéo chặn ở trước người. Kết quả Dương Tuyết Nhu kia thanh tú tinh xảo nắm đấm, trực tiếp đánh vỡ hai cánh tay của hắn, một mực rơi vào bộ ngực của hắn. Bành! Một tiếng vang trầm đục. Liền rất nhiều không dám tin trong ánh mắt, Thịnh Cạn Thu thậm chí ngay cả tiếp theo lui về sau mấy bước, sắc mặt của hắn trắng xám, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, cốt đầu đều cơ hồ muốn bị cắt đứt. Lợi hại như vậy, vây xem học sinh cơ hồ đều trợn mắt hốt mồm. Có ngu đi nữa người đều có thể nhìn đi ra, cái này Dương Tuyết Nhu rất lợi hại, không phải bọn hắn trong tưởng tượng không chịu nổi một kích như vậy. Thật sự có tài, là ta khinh địch, tiếp theo ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thịnh Cạn Thu sắc mặt khó coi. Hắn tại đây Giang Lăng Đại học Võ Thuật Học viện, mấy năm qua, liền chưa hề không có bại đã cho những học sinh khác, học sinh thay đệ nhất nhân bảo tọa, ngồi không biết bao lâu. Những năm gần đây, hắn một mực hưởng thụ bị người tán thưởng địa vị, mặt ngoài tuy rằng cho tới bây giờ không có toát ra cái gì, nhưng nội tâm không phải là thường đắc ý kiêu ngạo. Nếu như hôm nay bị một cái truyền võ hệ nữ hài tử đánh bại, hắn căn bản không tiếp thụ nổi loại chuyện này. Mười chiêu bên trong đánh bại ngươi. Hắn nộ quát một tiếng, trước đá, ngang đá, đánh xuống, sau đó đá xoáy, hai chân đá liên tục. Taekwondo bản thân tiểu lấy cước pháp làm chủ, Thịnh Cạn Thu mỗi một chân đều không chút lưu tình, tấn công về phía Dương Tuyết Nhu đầu, một khi đá trúng đầu, tuyệt đối sẽ tại chỗ trọng thương. Nhưng Dương Tuyết Nhu không chút nào sợ, quyền pháp của nàng linh hoạt đa dạng, làm cái gì chắc cái đó. Nguyên bản ngươi ta luật bản, ta đánh bại ngươi là đủ rồi, nhưng ngươi vừa mới đối với Lý lão sư nói năng lỗ mãng, cho nên ta phải cho ngươi cái khắc sâu giáo huấn. Dương Tuyết Nhu trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Ngay tại Thịnh Cạn Thu lần nữa một cước đá lúc tới, nàng kêu quát một tiếng, dành thời gian bên trong thân thể tất cả lực lượng, đem hết toàn lực một quyền. Một quyền này đánh ra thời điểm, một đạo vô cùng nhạt sóng khí, hướng theo quả đấm của nàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ. Dưới đài Lý Vấn Thiền bắt được một màn này. Dương Tuyết Nhu một quyền này, miễn cưỡng bước chân vào ngoại kình ngưỡng cửa. Đừng nói một cái Thịnh Cạn Thu, chính là những kia chiến đấu hệ lão sư, cũng không đỡ nổi. Giang giác. Một đạo gãy xương tiếng vang lên, Thịnh Cạn Thu cẳng chân trực tiếp bị cắt đứt, trực tiếp ngã trên mặt đất, ôm lấy chân phát ra tiếng kêu thảm. Thịnh Cạn Thu cư nhiên thất bại. Toàn trường xôn xao, không biết bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm. Thịnh Cạn Thu tại học sinh thay bên trong danh tiếng rất lớn, vậy mà sẽ thua bởi một cái tên không kinh chuyện tiểu nữ sinh. Nữ hài tử này, vóc dáng thon nhỏ như vậy, tay chân lẹo khéo, không nghĩ đến như vậy cường hành. Xem ra sau này học sinh thay đệ nhất nhân, phải đổi. Lão sư, ta thắng. Dương Tuyết Nhu hưng phấn chạy đến Lý Vấn Thiền trước mặt, giống như là một muốn đòi tưởng thưởng tiểu hài tử một dạng, chờ đợi đến hắn khen ngợi. Coi như không tệ, chờ qua một thời gian ngắn, dẫn ngươi đi thử xem dưới đất quyền đàn, đến lúc đó rút ra chút kinh nghiệm, ngươi thì có thể chính thức đạp vào ngoại kình rồi. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái. Được, đều nghe lão sư. Dương Tuyết Nhu hết sức phấn khởi. Dương Tuyết Nhu, ngươi thật là lợi hại, thật cho chúng ta chuyển võ hệ tăng thể diện. Đúng vậy a, ta đã sớm nhìn Thịnh Cạn Thu khó chịu, ngày thường duệ phải chết. Chuyển võ hệ bên này, một phiến tiếng cười nói. Nhưng mà chiến đấu buộc Taekwondo lão sư, chính là sắc mặt khó coi vô cùng, hắn là cái nước Anh người, tóc vàng mắt xanh, lên đài nhìn một chút Thịnh Cạn Thu tình huống, sau đó dùng một ngụm kém chất lượng tiếng Trung nói. Đều là học sinh, ngươi hạ thủ làm sao ác như vậy độc? Làm sao? Nhỏ thất bại, hiện tại già muốn xuất đầu, khi ta không tồn tại sao? Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, tiếp lời đến, học sinh của ngươi, lúc trước kia mấy đá, từng chiêu chí mạng, đến tột cùng là ai ác độc? Nước Anh người lạnh rên một tiếng. Hắn đương nhiên biết, mình cũng không chiếm để ý. Thịnh Cạn Thu kia mấy đá, một khi đá trúng Dương Tuyết Nhu, tuyệt đối phải tại nằm bệnh viện bên trên rất lâu, thậm chí có thể đem người đáng ốc. Nhưng mà Thịnh Cạn Thu là hắn chu tâm đào tạo học sinh, nhiều năm qua, có tình thầy trò, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hãy bớt nói nhảm đi, học sinh tỉ thí kết thúc, hiện tại ta muốn tìm chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Nước Anh người căm tức nhìn Lý Vấn Thiền, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Đại lực sĩ muốn ra tay, lần này đẹp mắt rồi. Bốn phía học sinh đều mong đợi. Cái này nước Anh người, chẳng những là cái Taekwondo cao thủ, vẫn có tên đại lực sĩ. Hắn đã từng một người, cùng 10 người trận đấu kéo co, 10 người kia cư nhiên đều bại bởi hắn, lực lượng chi đại, không thể tưởng tượng nổi. Người không được. Lý Vấn Thiền chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hừ, ta xem ngươi là sợ đi, tìm cớ gì? Taekwondo bên kia, Tiểu Tuyền một được không nhịn được, hắn còn nghĩ cho Lữ Hướng Phong báo thù đi. Khác chiến đấu hệ lão sư, lúc này cũng rồn rập đứng lên. Chúng ta nghe nói, Lý lão sư vũ nhục chúng ta chiến đấu buộc, đều là khoa tay múa chân, có phải thật vậy hay không? Không sai. Đối mặt ước chừng mười mấy vị lão sư phẫn nộ gương mặt, Lý Vấn Thiền vẫn là bình tĩnh vô cùng bộ dạng. Mà những kia ngoại quốc lão sư sau khi nghe, mỗi cái nổi trận lôi đình, mỗi một người đều rêu rao để cho Lý Vấn Thiền đi lên, muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Mà thôi, các ngươi đổi tìm đến đánh, ta liền thành toàn các ngươi. Lý Vấn Thiền đứng dậy, đi tới trước lên. Những lão sư này trong mắt hắn, cùng con kiến hôi không khác. Hắn vốn là vốn khinh thường xuất thủ, từ rơi giá trị con người, nhưng bọn họ 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu khích, coi như là tượng đất, đều có 3 phần tức giận, huống chi là hắn. Ta tới trước. Cái kia nước Anh đại lực sĩ cái thứ nhất đứng ra, không kịp chờ đợi muốn đánh Lý Vấn Tiền một hồi. Lại không muốn, Lý Vấn Tiền lắc đầu, khinh thường nói, các ngươi cùng lên đi. Ngươi nói cái gì? Mọi người đều trợn mắt hốt mồm, cho là mình là nghe lầm. Lý Vấn Tiền muốn một người, cùng mười mấy người đánh. Gia hỏa này cũng quá ngông cuồng đi, một cái đánh mười mấy cái, vậy làm sao đánh? Những lão sư này thực lực không phải là học sinh có thể so sánh. Hắn thật đem mình làm cao thủ võ lâm sao? Toàn bộ chàng quán tràn đầy tiếng xôn xao, từng kia ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Vân Thiện, cảm thấy hắn đây là không coi ai ra gì, quá mức tự đại. Chỉ Diên, ngươi cái này bạn trai cũ thật là sẽ nói mạnh miệng, ban đầu ngươi là thế nào nhìn chúng hắn? Tây Khởi Liễu Thành nhân cơ hội đã kích nói. Mộng Chỉ Diên trầm mặc không nói, chỉ là tại sâu trong nội tâm càng thêm kiên định muốn quên Lý Vân Thiện. Lấy lực một người khiêu chiến toàn bộ chiến đấu buộc, dưới cái nhìn của nàng tuyệt không sáng suốt. Ngươi là muốn làm cho ta xem sao? Mộng Chỉ Diên trong tâm lẩm bẩm, nàng còn tưởng rằng Lý Vân Thiện là muốn ở trước mặt nàng chơi trội, thắng được nàng hảo cảm. Thật giống như năm đó Lý Vân Thiện một người cùng 7-8 cái kẻ bắt cóc đấu tranh, đánh máu me be bét khắp người. Khi đó nàng bị Lý Vân Thiện dũng khí chết phục, cho nên yêu thích Lý Vân Thiện, lâm vào yêu cháy bỏng bên trong. Nhưng bây giờ cùng lúc ấy không giống nhau, lúc đó là dám làm việc nghĩa, hiện tại hoàn toàn là không coi ai ra gì. Ngươi nhớ chơi trội cũng phải có thực lực này mới được, không có thực lực đây chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi đang xem không tưởng ta? Cái kia nước Anh đại lực sĩ giận tí mặt, cảm thấy bị vũ nhục. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Lý Vân Thiện chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm, từng chữ nói, ta nói là các vị ở tại đây đều là cặn bã. Dưới đài Cây Khởi Liễu để cho nghe phình bụng cười to, nước mắt đều muốn bật cười, ta cược 100 vạn, hắn lần này nhất định phải tại nằm bệnh viện một nửa năm trở lên. Năm nửa năm còn khá tốt, chỉ sợ bị người đánh chết tươi. Cây Khởi Liễu Thành đi theo cười lạnh, có thật không? 100 vạn, ta đánh cuộc với ngươi. Đồng nhiên bên cạnh Vương Nguyệt Hàm tiếp lời đến, huynh muội này hai người đã không chỉ một lần coi thường Lý Vân Thiện rồi, nàng nhịn lại nhẫn, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nguyệt Hàm, ngươi đây là ý gì? Mộng Chỉ Diên sửng sốt một chút, có tiền tội gì mà không kiếm lời, ta lại không đốc. Vương Nguyệt Hàm tự tin nói. Nghe vậy Mộng Chỉ Diên càng là kinh ngạc, Vương Nguyệt Hàm đây lời trong lời ngoài ý tứ là cảm thấy Lý Vân Thiện sẽ thắng. Nàng ở đâu ra phân khích? Hừ, cá thì cá, ngươi liền chuẩn bị tốt cho ta 100 vạn đi. Cây Khởi Liễu để cho không cam lòng yếu thế nói. Ngay tại các nàng đang khi nói chuyện, trên đài mười mấy vị giáo sư đồng loạt xông về Lý Vân Thiện. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, âm nhạc dạ hội mở màn. Mười mấy cái ngoại quốc lao sư, bọn chúng đều là đai đen trở lên cao thủ, trong đó nước Anh đại lực sĩ, càng là tại trên quốc tế đều nhất định có nổi tiếng. Lúc trước cái kia Mã lao sư, còn thứ khoác lác nói, hơn 200 cân nước Anh đại lực sĩ, đều bẻ không động hắn một đầu ngón tay. Kết quả sau đó ngay tại phòng thể dục bị người đánh, đánh người của hắn chính là nước Anh đại lực sĩ học sinh. Hiện tại nước Anh đại lực sĩ tự mình xuất thủ, lại thêm khác mười mấy vị lao sư. Tại trong mắt của mọi người, hoàn toàn chính là thiên về một bên nhất chiến, giống như là mười mấy con mánh hổ cùng nhau săn thú một con minh dương, có thể có gì khó tin. Nhận định thứ vừa đối mặt, Lý Vân Thiện liền sẽ bị đánh ngã trên đất, quỳ xuống đất xin tha. Thậm chí đã có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Hãy chờ xem, hắn sẽ để các ngươi toàn bộ người giật mình. Vương Nguyệt Hàm ánh mắt long lánh, không nháy một cái nhìn thấy trước bên trên đạo này dáng người. Tại trong mắt người khác, Lý Vân Thiện dáng người là nhỏ bé như vậy, gầy yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng mà ở trong mắt nàng, đủ để đỉnh thiên lập địa, chống lại tất cả. Cái gì nước Anh đại lực sĩ, cũng không bằng Lý Vân Thiện một đầu ngón tay. Liên tại khác biệt người không đồng lòng tình bên trong, song phương đụng nhau. Đầu tiên vọt tới Lý Vân Thiện trước mặt, là vị kia nước Anh đại lực sĩ, hắn lưng hùm vai gấu, nắm đấm to lớn vô cùng, một quyền đập tới, mang theo sắc bén kình phong. Nắm đấm chưa tới, trên mặt là có thể cảm thấy một loại mơ hồ đau đớn. Một quyền như vậy, cơ hồ không thua gì ngoại kình cường giả. Ngoài kình ngưỡng cửa, chính là ngàn cân chi lực. Coi như là khối sắt bản, đều có thể bị hắn một quyền đánh thủng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lý Vân Thiện. Một đám rốt nát con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng. Mộng Chỉ Diên bên cạnh, Lâm Nhược Trần cũng đi theo, nàng nhìn ở trong mắt, mấy có lẽ đã dự liệu được kết quả. Chỉ thấy Lý Vân Thiện chỉ là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng một quyền, cùng nước Anh đại lực sĩ đụng vào nhau. Ầm ầm. Giống như là đại pháo đánh ra một phát đạn tháo, phát ra lớn vô cùng thanh âm. Nước Anh đại lực sĩ cánh tay, tại Lý Vân Thiện nhẹ bỗng nắm đấm trước mặt, phảng phất là đậu hũ làm đồng dạng, trong nháy mắt gãy xương. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị một chiếc xe lửa đụng, thân thể bay lên trời, mạnh mẽ về phía sau đánh tới. Tại phía sau hắn là các chiến đấu hệ giáo sư. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy được chấn động muốn chết một màn. Nước Anh đại lực sĩ bay ra ngoài thân thể khổng lồ, đem phía sau hắn giáo sư toàn bộ đụng bay ra ngoài, một hồi răng rắc thanh âm, trong đó mấy cái cách hắn gần, bị hắn đụng tại chỗ gãy xương, phát ra tiếng kêu thảm. Một màn này, cực kỳ giống tại quán bảo lĩnh bên trong chơi bạo lĩnh, một phát trúng hết. Rộng lớn trang quán, tiếng tính kim rơi cũng có thể nghe. Người người trợn mắt hốt hoồm. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này vốn nên là một đợt thiên về một bên trận đấu, kết quả hẳn là thiên về một bên, chỉ có điều thiên về một bên người, là chiến đấu hệ mười mấy vị giáo sư. Vừa vặn chỉ dùng một quyền, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, ngày càng ngạo nghễ, không thể chiến thắng. Giật mình sao? Cái này xa xa không phải của hắn toàn lực a. Lâm Nhược Trần tâm lý cười lạnh. Người ở chỗ này, căn bản không biết Lý Vân Thiện đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Lấy Lý Vân Thiện khẽ tay mở sông thực lực, phàm là hắn hơi nghiêm túc như vậy một chút xíu, những này chiến đấu hệ lão sư hiện tại cũng chết đến 100 lần rồi. Vừa vặn chỉ là bị đánh bay ra ngoài, đoạn điểm cốt đầu, đã là Lý Vấn Tiền hạ thủ lưu tình kết quả. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cây khởi liễu để cho miệng Trương Thành thật to hình tròn, mặt đầy chấn động. Lúc trước nàng một mực xem thường Lý Vấn Tiền, cảm thấy Lý Vấn Tiền chính là cái truyền võ hệ lừa đảo mà thôi, không nghĩ đến hắn cư nhiên là có mang bản lãnh thật sự. Cây khởi liễu Thành cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng Lý Vấn Tiền là mộng chỉ riêng bạn trai cũ, nhưng hắn ngay từ đầu căn bản không có đem Lý Vấn Tiền khi thành đối thủ, một cái nho nhỏ truyền võ giáo sư, lấy cái gì cùng hắn cạnh tranh? Mà bây giờ không giống với lúc trước. Lý Vấn Tiền bản lãnh như vậy, thả đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ đạt được coi trọng của người khác. Vấn Tiền lợi hại như vậy, Mộng Chỉ Diên cũng là có chút hoảng hốt. Nàng còn tưởng rằng Lý Vấn Tiền vẫn là ngày xưa thiếu niên kia, bị mấy tên bắt cóc, đánh bể đầu chảy máu, có dũng mà vô lực. Nào nghĩ tới mới 3 năm không thấy, Lý Vấn Tiền đã sớm không phải cái kia vô lực người trẻ tuổi. Là nàng, coi thường Lý Vấn Tiền. Phải nói vui vẻ nhất, dĩ nhiên chính là Vương Nguyệt Hàm rồi. Nhìn thấy Lý Vấn Tiền một quyền kinh diễm toàn trường, trong nội tâm nàng kiêu ngạo không được, so với chính mình trúng giải thưởng lớn còn muốn đắc ý. Sau ngày hôm nay, Vấn Thiền tin tức quan trọng tên toàn trường đi. Ngươi 100 vạn, lúc nào cho? Lúc này, nàng không chút khách khí nhìn về phía cây khởi liễu để cho. Cây khởi liễu để cho sắc mặt khó coi, nhưng nàng dù sao thị trường thành phố nữ nhi, có xuất thân như vậy ở đây, còn không đến mức chơi xấu, chỉ có thể buồn buồn không vui nói, muộn giờ liền đi ngân hàng chuyển cho ngươi. Lúc này, Lý Vấn Thiền đứng ở trên đài, nhìn khắp bốn phía, có ai nếu là không phục, có thể lên đến, bao nhiêu người ta đều tiếp. Toàn trường yên tĩnh, không người theo tiếng. Lý lão sư bị vũ, chuyến võ hệ bên kia chuyển đến rung trời cao giọng hoan hô. Những học sinh này, mỗi một người đều giống như là hưng phấn, gào gào la hét. Hôm nay xem như bọn hắn hãnh diện một ngày, đi qua võ thuật giao lưu đại hội, bọn hắn chuyển võ hệ khi nào từng có ra mặt cơ hội. Cho tới bây giờ cũng chỉ là chiến đấu hệ nền, bị cười nhạo, xem thường, vũ nhục, đánh bại. Hiện tại Lý Vấn Thiền, hướng về nơi có người chứng minh, chuyển võ hệ cũng không yếu ở tại chiến đấu buộc, thậm chí muốn xa xa mạnh hơn. Mà hiện thay chiến đấu buộc những học sinh kia, mỗi cái ủ rũ cúi đầu, cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ một dạng, một mực được bọn hắn xem thường chuyển võ hệ. Vậy mà lợi hại như vậy, chúng ta là không phải học sai lưu phái sao? Có lẽ truyền võ hệ mới là mạnh nhất, đều do cái kia Mã lão sư làm hỏng truyền võ danh tiếng, hại ta vào chiến đấu buộc. Khó trách cái kia Dương Tuyết Nhu đống nhiên trở nên lợi hại như vậy, nguyên lai là có danh sư. Ta muốn đi cửa sau, chuyển tới truyền võ hệ bên kia đi. Một ít học sinh tâm tư sinh động, cũng muốn bước vào truyền võ hệ, đi theo Lý Vấn Thiền học võ. Ta chợt phát hiện, Thịnh Cạn Thu cũng không có đẹp trai như vậy. Thật giống như dạng này, cái này Lý lão sư cũng rất tuấn tú, hơn nữa so sánh Thịnh Cạn Thu có thể đánh hơn nhiều. Một ít nữ sinh nhỏ giọng nghị luận, sóng mắt lưu chuyển, thậm chí bắt đầu hỏi thăm về Lý Vấn Thiền có bạn gái hay chưa. Võ thuật giao lưu đại hội kết thúc như vậy, mọi người đều biết rõ, hôm nay qua đi, truyền võ hệ Lý tên của lão sư sẽ vang vọng toàn bộ Giang Lăng Đại học, cũng sẽ không bao giờ có người xem thường truyền võ hệ. Lý Vấn Thiền, người đến Giang Lăng Đại học, làm sao đều không nói cho ta? Sau khi tan họp, Vương Nguyệt Hàm đi tới, trong con ngươi tràn đầy vẻ u oán. Mấy ngày nay tại bận rộn những chuyện khác, nhất thời quên. Hừ, người xấu. Vương Nguyệt Hàm kiều hừ một tiếng, lại kiều tích tích nói, hai ngày nữa chính là âm nhạc dạ hội rồi, ngươi nhất định phải tới Nga. Nói xong, gò má nàng ửng đỏ, mũi chân tại mặt đất vẽ lên các vòng tròn, một đôi mắt đẹp tràn đầy kỳ đái chi ý. Được, đáp ứng ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Lý Vấn Tiền cười một tiếng, ngéo tay. Vương Nguyệt Hàm đưa ra xun xuê ngón tay ngọc. Lý Vấn Tiền bật cười, ngươi là đại học sinh, không là tiểu hải tử, còn tin trò hề này. Tuy rằng nói như vậy đến, nhưng vẫn là thuận theo nàng, cùng nàng lôi kéo câu. Vương Nguyệt Hàm lúc này mới hài lòng rời khỏi. Nguyệt Hàm quan hệ với hắn, lúc nào tốt như vậy? Cách đó không xa, Mộng Chỉ Diên nhìn thấy màn này, mặt lộ vô cùng kinh ngạc. Chỉ Diên, ngươi cái này bạn trai cũ, tựa hồ không tệ, có suy nghĩ hay không phù hợp? Bên cạnh, Lâm Nhược Trần ám thị nói. Nàng biết Lý Vấn Tiền chân chính bản lĩnh, cho nên muốn giúp Mộng Chỉ Diên một cái. Mộng Chỉ Diên suy nghĩ một chút, chính là lắc lắc đầu, ta thừa nhận, Vấn Tiền bây giờ trở nên rất lợi hại, nhưng kia còn chưa đủ, thực lực như hắn, chính là ngoại kình võ giả đi. Hắn đi tìm việc làm, một năm có lẽ có thể có ngàn vạn, có thể một cái ngoại kình, làm sao thay đổi được rồi trên người ta hôn nước đâu? Ba của nàng Ngộng Bình Giang, bên cạnh chính là có nội kình cường giả hiệu lực. Ngoài kình thực lực, tại nàng như chỗ dựa vậy trước mặt, không tính cái gì. Huống chi, nàng cùng bước Thanh Vân hôn nước, là nhất đại tông sư cùng nhà nàng người quyết định, Lý Vấn Tiền mạnh hơn nữa, tại tông sư trước mặt cũng không đủ là đạo. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là Lý Vấn Tiền cao quang thời khắc. Nếu như lúc này, nàng đi theo Lý Vấn Tiền nói những lời này, ngược lại có chút bất thông nhân tình rồi. Được rồi, lần sau sẽ bàn đi. Hai ngày kế tiếp bên trong, không ít học sinh nhờ quan hệ đều muốn chuyển tiến vào truyền võ hệ. Trong đó không ít nguyện ý ra giá cao. Bất quá Lý Vấn Thiền căn bản không có hứng thú. Thứ nhất, hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Thứ hai, hắn đến truyền võ hệ, bản thân liền chỉ là vì thể nghiệm một chút cuộc sống đại học, bù đắp một hồi trong tâm tiết đối, cũng không định muốn trở thành học trò khắp thiên hạ danh sư. Rốt cuộc, đến âm nhạc dạ hội buổi tối. Nghệ thuật học viện âm nhạc dạ hội vẫn luôn là Giang Lăng Đại học một việc trọng đại, trên thời gian là vì chúc mừng trường học xây trường này. Cho nên hàng năm âm nhạc dạ hội, trường học đều vô cùng coi trọng. Mỗi lần ngoại trừ nghệ thuật bên trong học viện kiệt xuất hội học sinh lên đài biểu diễn ra, thậm chí sẽ còn từ bên ngoài mời tới một chút từ trường học tốt nghiệp khi đỏ minh tinh. Lúc buổi tối, một chiếc xa hoa nhà xe dừng ở nghệ thuật học viện lối vào. Từ bên trong xe, vốn là đi ra mấy công việc nhân viên và mấy cái bảo tiêu, cuối cùng mới ra ngoài một cái nam tử, bị mấy người chúng tinh phùng mệt vây vào giữa. Người nam tử này, thân mặc sa hoa ô phục, vóc dáng cao gầy, mang theo một cặp kính mát, tuy rằng chặn lại nửa bên mặt, bất quá vẫn như cũ có thể thấy được hắn xoáy khí. Học viện âm nhạc chủ nhiệm, viện trưởng và một chút cao tầng, thật sớm chờ ở bên ngoài, dồn dập đi lên nhiệt tình nên đón. Người này ai vậy? Dáng điệu lớn như vậy, thật giống như La Hải Tùng, học viện cư nhiên đem hắn đều cho mời tới. Vừa nghe đến là La Hải Tùng, bốn phía một chút đại học sinh nhất thời sôi trào lên. Đây chính là hôm nay đang nổi tiếng ca đàn lưu lượng tân tình, tại trên internet có khá là khổng lồ đám người hái mộ thể, hắn những kia hát, tất cả đều là mình viết lời, mình soạn nhạc, tài khí văn hoa. Không ít phim truyền hình cùng điện ảnh đều tìm hắn đến hát ca khúc chủ đề, có thể thấy của hắn nhân khí cao. Nghe nói La Hải Tùng chính là chúng ta nghệ thuật học viện âm nhạc buộc tốt nghiệp, mới tốt nghiệp 2 năm, ngay tại ra sông ra một mảnh thiên địa, thật là lợi hại a. La Hải Tùng đến, như vậy tối nay, tài tử giai nhân không phải muốn tề tụ sao? Tài tử giai nhân? Ngươi mới đến, không biết cũng bình thường, tài tử là La Hải Tùng, giai nhân là Vương Nguyệt Hàm, lúc trước trường học âm nhạc dạ hội, hai người bọn họ thường xuyên được an bài chung một chỗ song ca. Cho nên tại rất nhiều người trong mắt, bọn hắn liền như là một đôi tình lữ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 51, ta thích ngươi Lý Vân Thiện. Âm nhạc dạ hội chẳng quán, trực tiếp dùng tiểu cởi mở ngoài trời quảng trường. Bởi vì bữa tiệc này hấp dẫn người quả thực quá nhiều, so với võ thuật giao lưu đại hội muốn được coi trọng, trọng yếu hơn chính là La Hải Tùng đến, rất nhanh làm nổ Giang Lăng Đại học đủ loại diễn đàn. Nguyên bản một chút không định tới đại học sinh, nghe được tin tức sau đó, đều rối rít lên đường, chạy tới dạ hội, nhớ muốn mở mang kiến thức một chút vị này nổi danh đại tài tử là bực nào phong thái. Lúc này, âm nhạc dạ hội hậu trường, chưa chuẩn bị thêm lên đài biểu diễn đại học sinh, đều hưng phấn nhìn thấy xuất hiện ở nơi này La Hải Tùng. La học trưởng, có thể cho ta ký cái tên sao? Có nữ sinh mang theo giấy và bút, mặt đỏ hỏi. Được, ai ngờ ký tên trục trung, ta đều có thể. La Hải Tùng mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, một bộ bình dị gần gũi bộ dạng. La học trưởng thật là quá tốt. Ta còn lo lắng La học trưởng sẽ có dáng vẻ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. La học trưởng, ta muốn cùng ngươi trục trung. Khác nam sinh nữ sinh, đều hoan hô ôm rồi đi lên. La Hải Tùng từng cái ký xong tên, hợp xong ảnh, lúc này, mới ưu nhã hướng đi một nữ hải tử. Nữ hải tử này tối nay thân mặc lộ vai tuyết trắng lễ phục. Phía trên điểm xuyết rất nhiều tiểu trân châu. Một đôi thon dài chân ngọc, gầy một phân tất quá gầy, du nửa tấc tất quá đầy đặn, từ như ẩn như hiện làn váy bên trong thẳng tắp rơi xuống, trên chân bao quanh trắng như tuyết tơ mỏng, cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm rồi một phần thanh khiết. Một bộ mái tóc dài màu đen, kéo dài tới thắt lưng, băng cơ da tuyết, dáng người yểu điệu. Trải qua trang phục lộng lẫy sau đó nàng, không thể so bất luận cái gì khi thiếu nữ tinh kém. Chính là Vương Nguyệt Hàm. Nguyệt Hàm, vài năm không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, nếu như ngươi bây giờ xuất đạo, bị xem là nữ minh tinh đều không kỳ quái. La Hải Tùng trong ánh mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, thưởng thức nhìn trước mắt cái này mỹ lệ vô cùng nữ hải tử. Hắn so sánh Vương Nguyệt Hàm đại lượng hóa, năm đó hắn đại tam thời điểm, Vương Nguyệt Hàm vừa vặn đại nhất, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền chú ý đến Vương Nguyệt Hàm. Về sau âm nhạc dạ hội, hắn và Vương Nguyệt Hàm cùng tiến lên trước biểu diễn, càng bị rất nhiều người coi là tài tử giai nhân, ông trời tác hợp cho. Những năm gần đây, hắn cũng vẫn đối với Vương Nguyệt Hàm nhớ mãi không quên. Lúc trước hắn không có bày tỏ, là cảm thấy thực lực của chính mình không đủ, nhưng là bây giờ, hắn đã công thành danh toại. Nào có xinh đẹp như vậy, La học trưởng quá khen. Vương Nguyệt Hàm cười nhạt. Ngươi chính là Vương Nguyệt Hàm. Thường xuyên nghe chúng ta Hải Tùng nhắc tới ngươi. Lúc này, La Hải Tùng bên cạnh, một cái ăn mặc phi thường thương vụ nam tử nói ra. Đây là La Hải Tùng người đại diện, ngày thường La Hải Tùng đủ loại hoạt động, thương, diễn, thông báo, đều là hắn phụ trách. Chúng ta Hải Tùng lần này, thật là dùng tình sâu vô cùng rồi, vốn là hôm nay, hắn là có một cái khác trên sân thành phố công ty thương diễn một cách sống động động, nhưng hắn không tiếc đắc tội kia công ty, đặc biệt đẩy xuống, chính là vì trở về tới thăm ngươi. Hai năm qua, cũng một mực giữ mình trong sạch, chưa hề cùng bất luận cái gì giới nghệ thuật người truyền ra lời đồn, tất cả cũng là vì hắn đại học thời kỳ vẫn yêu thích nữ hải a. Lời nói vừa ra, xung quanh những kia đại học sinh, mỗi cái mặt lộ hâm mộ. La Hải Tùng dạng này khi đỏ ca sĩ, chứ danh đại tài tử, cư nhiên đối với Vương Nguyệt Hàm như vậy trung tình, liền lên thành phố công ty hoạt động đều đẩy xuống. Loại kia hoạt động thương nghiệp, nhận định tùy tiện một lần liền muốn mấy trăm vạn. Nếu như Vương Nguyệt Hàm cùng La Hải Tùng ở chung với nhau, mượn hắn bây giờ tài nguyên cùng địa vị, không bao lâu nữa là có thể tại giới nghệ thuật xông ra danh tiếng đến. Đây là bao nhiêu nghệ thuật học viện nữ hài mộng tưởng. Bước vào nghệ viện học sinh, cơ bản mỗi cái đều là ôm trong lòng mình tinh ngộng. Bất quá muốn trở thành minh tinh, quả thực quá khó khăn, muốn tại trong thiên quân vạn mã giết ra đến, cùng vô số người cạnh tranh, mới có ra mặt cơ hội. Hiện tại đặt ở Vương Nguyệt Hàm trước mặt, chính là một đầu thông thiên đại đạo. Những nữ sinh khác, lúc này đều là hâm mộ và ghen ghét, thật không được có thể thay thế Vương Nguyệt Hàm. Mà Vương Nguyệt Hàm nhất thời sững sờ, nàng một mực chỉ là đem La Hải Tùng trở thành tôn kính học trưởng mà thôi, cũng không có bất kỳ nam nữ phương diện ý tứ. Huống chi nàng hiện tại đã có người mình thích, lại làm sao có thể di tình biệt luyến. Ngay sau đó huyện chuyển nói, La học trưởng hiện tại chính là minh tinh, ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường, chỗ nào xứng với. La Hải Tùng lại cho rằng nàng là tại xấu hổ, phong độ nhẹ nhàng nói, Nguyệt Hàm, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có ưu tú bao nhiêu, ta cực kỳ rõ ràng rồi, hiện tại ta cũng có một chút tài nguyên mạng giao thiệp rồi, nếu như ngươi tiến vào giới nghệ thuật, ta có thể toàn lực nâng ngươi, để ngươi cũng làm minh tinh. Điều kiện như vậy, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số vì leo lên nữ hải tử. Tại giới nghệ thuật bên trong, không ít nữ hải vì thượng vị, liền thân thể đều có thể bán rẻ. Vương Nguyệt Hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, xem ra không nói rõ ràng điểm, La Hải Tùng là sẽ không từ bỏ được. Nhưng vào lúc này, có người qua đây gọi bọn hắn. Giờ đến phiên bọn hắn lên đài biểu diễn. Ngoài trời quảng trường, toàn bộ cái ghế đều người ngồi đầy, bên ngoài còn 3 tầng trong 3 tầng ngoài, thành nước gì không thông. Lý Vấn Tiền thân là gần nhất rất nóng chuyển võ giáo sư, cho nên có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất chỗ đó, khoảng cách gần quan sát trên sân khấu biểu diễn. Bên hai, tất cả đều là khác các sinh viên đại học hưng phấn tiếng nghị luận, vừa mới tiết mục thật là đặc sắc a. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, đặc sắc còn đang cuối cùng đâu, tối nay áp trục là Vương Giáo Hoa cùng La Hải Tùng. Mau nhìn, bọn hắn đi ra. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, các nam sinh nữ sinh cùng nhau hoan hô lên. Các nam sinh bởi vì Vương Nguyệt Hàm kích động, đám nữ sinh tất là vì La Hải Tùng. Tuấn nam mỹ nữ, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, ánh sáng là đứng xa xa nhìn, đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người từng người đều có vài bài cần chú ý muốn biểu diễn. Vương Nguyệt Hàm tiếng hát, thanh đạm tinh khiết, êm tai thú vị. Rơi vào mọi người trong tai, giống như là tia nước nhỏ, ở trái tim chậm rãi chảy xuống, cái gì phiền não, một hồi đều quên. Mà La Hải Tùng cũng không hổ coi đỏ minh tinh, thực lực đóng lại, hắn tiếng hát đầy áp cảm tình, vài bài hát đi xuống, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường bầu không khí đẩy về phía một cái cao chiều. Vô số người đều đi theo hắn tiếng hát song ca, có thể nói là nhất hô bách đứng, phong quang vô hạn. Ngay tại đây vô hạn phong quang phía dưới, La Hải Tùng đông nhiên cao giọng nói, hôm nay trở về tham gia mẫu giáo âm nhạc dạ hội, một mặt là để cảm tạ mẫu giáo tài bồi, nhưng mặt khác cũng là của ta một chút tư tâm, ta chuẩn bị một bài hát mới, muốn tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, đưa cho một nữ hải tử. Bài hát này danh tự gọi Tài Tử Giai Nhân. Tài Tử Giai Nhân, bốn chữ này vừa ra, nhất thời có vô số ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyệt Hàm. Hai người kia trước kia liền được xưng làm Tài Tử Giai Nhân. La Hải Tùng muốn tặng cho ai không cần nói cũng biết. Rất nhanh, ưu mỹ âm nhạc vang dội, La Hải Tùng khuynh tình hiến hát, những kia ca từ bên trong viết đầy nồng đậm tình ý, cùng nói là một ca khúc không bằng nói là một bức thư tình. Chờ hắn hát xong sau, thâm tình thành thực nhìn thấy Vương Nguyệt Hàm, chung một chỗ, chung một chỗ, chung một chỗ. Dưới trận, một chút tham gia náo nhiệt người không nhịn được hô to lên, cảm thấy hai người này quả thực quá xứng đôi. Nếu như có thể thành, tuyệt đối chính là một đoạn giai thoại. Đối mặt đây sơn thở biển gầm thanh âm, Vương Nguyệt Hàm cũng không có lay động, chỉ là cười một tiếng, ngượng ngùng nói, ta cũng viết một ca khúc, đây là ta lần đầu tiên thử nghiệm viết ca khúc, khả năng không có La học trưởng viết tốt, bất quá, ta cũng muốn đem bài hát này đưa cho một người, tên bài hát liền gọi, yêu thích ngươi. Rào. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. La Hải Tùng Tài Tử Giai Nhân, vẫn tính là tương đối kín đáo thư tình. Mà Vương Nguyệt Hàm bài hát này, trực tiếp chính là trần truồng tỏ tình. Chẳng lẽ là tính toán hô tặng tình ca? Đây cũng quá lãng mạn đi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là, Vương Nguyệt Hàm bài hát này là muốn hát cho La Hải Tùng nghe. Sau một khắc, thiếu nữ động tình tiếng hát, kèm theo nhịp điệu, chậm rãi vang dội. Ta thích ngươi, giống như nhật nguyệt tinh thần, lâu dài không ngừng. Toàn trường đều yên tĩnh lại, đắm chìm trong đây trong tiếng ca. Bài hát này ca từ, có lẽ không có những kia khi đỏ minh tinh viết như vậy thành thạo hoàn mỹ, rất nhiều nơi đều hiện lộ ra một loại ngây ngô cùng non nớt. Nhưng chính là loại này loại không hoàn mỹ thiếu sót, ngược lại càng khiến người ta cảm nhận được nàng kia nhiệt tình như lửa tình ý. Một khúc hát hết, toàn trường đều vang dội nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay, vô số người từ chỗ ngồi đứng lên. La Hải Tùng tâm tình kích động, không kềm hãm được đi tới Vương Nguyệt Hàm trước mặt, nơi nơi yêu say đắm chi ý. Chính là, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải. Vương Nguyệt Hàm căn bản nhìn cũng không nhìn La Hải Tùng. Nàng cầm lấy micro, một tấm mặt cười biến thành đỏ bừng, xấu hổ mang sợ hãi, gồ lên tất cả dũng khí, từng chữ nói, ta thích ngươi. Lý Vấn Thiện. Cuối cùng ba chữ kia, để cho vô số người trợn mắt hốt mồm. Là ai? Bọn hắn không nghe lầm chứ? Làm sao không phải La Hải Tùng? Bên cạnh La Hải Tùng, càng là sắc mặt đại biến, niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng Vương Nguyệt Hàm bài hát này là viết cho hắn, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng ôm được mỹ nhân về. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, đây đều là hắn một phía tình nguyện rồi. Vương Nguyệt Hàm căn bản không có hướng về hắn bày tỏ ý tứ. Với hắn mà nói, cái này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lý Vấn Thiện, hắn là ai? La Hải Tùng nội tâm cùng nộ. Hắn không nhận ra Lý Vấn Thiện, nhưng đối với người ở dưới đài lại nói, cái tên này phi thường quân hay. Lý Vấn Thiện, chẳng lẽ là cái kia mới đến chuyển võ lão sư? Trừ hắn ra, giống như không có những người khác gọi danh tự này. Lúc này, từng kia ánh mắt nhìn về phía Lý Vấn Thiện. Lý Vấn Thiện trong lòng cười khổ một tiếng. Trên đài thiếu nữ công khai hướng về hắn bày tỏ, cũng là hắn bất ngờ. Thiếu nữ đang làm bộ đáng thương nhìn đến hắn, một đôi như nước trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy mong đợi. Nếu như lúc này hắn không tỏ thái độ, nhận định Vương Nguyệt Hàm liền muốn mất hết thể diện rồi. Ngày mai sẽ tới nơi chuyển, Vương Giáo Hoa hướng về người bày tỏ, kết quả bị người cự tuyệt rồi. Nhớ cũng biết, đến lúc đó thiếu nữ sợ rằng phải không ngóc đầu lên được. Mà thôi mà thôi. Lý Vấn Thiện đứng dậy, nên đón thiếu nữ ánh mắt nóng bỏng, đi lên này, giắt bàn tay nàng. Thiếu nữ nhất thời mặt giãn ra mà cười, nào vào Lý Vấn Thiện trong lòng. Ta kháo, cư nhiên thật sự là hắn. Người mới tới này lão sư, quả thực là cầm thú, âm thầm liền ngâm đi trường học của chúng ta một đại hoa khôi. Vô số thầm mến Vương Nguyệt Hàm nam sinh, nhất thời tan nát cõi lòng một chỗ. Mà trên đài La Hải Tùng, khuôn mặt đều muốn tức giận và mẹo. Hai năm qua, hắn tại giới nghệ thuật sông ra rộng lớn danh tiếng, tất cả quang hoàn gia thân, không biết bao nhiêu nữ hải theo đuổi hắn, căn bản không ngờ tới, hắn vậy mà sẽ thua bởi một cái tên là Lý Vấn Tiền người. Hắn cũng không nhịn được nữa tâm tình, kêu la như sấm nói, Vương Nguyệt Hàm, ta tại giới nghệ thuật, vì ngươi, cự tuyệt bao nhiêu nữ nhân tỏ tình. Ta đối với ngươi như thế trung tình, ngươi cư nhiên cô phụ tâm ý của ta, ngươi cái này phụ lòng tiện nhân. Hắn đã bị lửa giận làm đầu góc mê muội, nâng bàn tay lên, liền muốn một cái tát quất về phía Vương Nguyệt Hàm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 52, La Hải Tùng trả thù. La Hải Tùng một tát này đánh ra thời điểm, toàn bộ quảng trường toàn bộ người, sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn phải thảm rồi. Mọi người trong đầu đều toát ra cái ý niệm này. Đây chính là Lý Vấn Thiện. Một quyền đánh cho chiến đấu buộc toàn bộ lao sư, hiện tại còn nằm ở bệnh viện đi. Ngươi dám ở ngay trước mặt hắn đánh hắn mới kết giao bạn gái, còn có thể có so sánh đây càng muốn chết sao? Cút. Chỉ thấy Lý Vấn Thiện tiện tay một trường. La Hải Tùng thân thể nhất thời bay lên trời, giống như là diều đứt dây mở dạng, bay ngang mười mấy mét xa, nặng nề té lăn trên đất, máu me đầy mặt, miệng đầy răng, cơ hồ đều bị đánh nát. Ngươi dám hành hung đánh người? Ngươi tới a, nhanh đem hắn bắt lại cho ta. La Hải Tùng người đại diện sau khi thấy, liền vội vàng gọi hô lên. Nhưng người xung quanh đầy đủ khi không có nghe được. Đùa gì thế, Lý Vấn Thiện dạng này võ lực, ai dám đi xen vào việc của người khác? Lại nói, cũng rõ ràng là La Hải Tùng tỏ tình hay sao, thẹn quá thành giận, trước tiên muốn động thủ, làm một phẩm như vậy sự tình, mọi người phỉ nhổ còn đến không kịp. Trường nổi tiếng 100 năm học sinh, cũng không phải là náo tản, tự nhiên có thể phân rõ không phải là đúng sai. Ngược lại La Hải Tùng những người hộ vệ kia, vây lại, nhưng còn không chờ Lý Vấn Thiện xuất thủ, một đạo thân ảnh tiểu tiểu vào tới. Lý lão sư, một chút lâu la, giao cho ta. Dương Tuyết Nhu từ lần trước đánh bại Thịnh Cạn Thu sau đó, vẫn muốn tìm người đánh nhau, muốn lấy chiến nuôi chiến, đột phá ra ngoài kình. Xú nha đầu, cút ngay. Mấy người hộ vệ kia ngay từ đầu căn bản không có đem Dương Tuyết Nhu để ở trong mắt, nhưng khi song phương giao thủ một cái, Dương Tuyết Nhu như hổ vào bầy lang, tùy tiện quét ngang mấy người. Quá yếu. Nàng một bức chưa thỏa mãn bộ dáng. Hồi đi hảo hảo làm chuẩn bị, qua mấy ngày, dẫn ngươi đi dưới đất quyền đàn. Lý Vấn Thiền cũng biết người học sinh này nơi ở một cái thời kỳ mấu chốt, vừa vặn qua sông du thuyền bên kia dưới đất quyền đàn, là cái thích hợp lịch luyện chi địa. Hắn toàn thân thông thiên đạo hạnh, cũng đều là tại Côn Lôn Sơn giết ra tới. Chiến đấu chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Được. Dương Tuyết Nhu mắt lộ ra mong đợi, sau đó lại cười hì hì tâng bốc nói, "Lão sư, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp." Nghe vậy, Vương Nguyệt Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẳng đến lúc này, nàng còn có loại thân cảm giác như đang ở trong động, ban đầu nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, vô pháp khẳng định Lý Vấn Thiền sẽ đáp ứng, nội tâm đã làm xong ngay trước mọi người bêu xấu chuẩn bị. Kết quả Lý Vấn Thiền đi lên, dắt bàn tay nàng. Một khắc này, nàng cảm thấy mình chính là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Âm nhạc dạ hội tới đây liền kết thúc. Tại vô số đạo trong ánh mắt hâm mộ, Lý Vấn Thiền dắt Vương Nguyệt Hàm bàn tay, đi xuống sân khấu. "Chỉ Diên, khó trách ngươi đây bạn trai cũ mấy ngày nay đều không tìm đến qua ngươi, nguyên lai là có khác mục tiêu à, ta nhớ được Vương Giáo Hoa cũng là lòng tốt của ngươi khuê mật đi." Trong đám người, Cây Khởi Liễu để cho kinh ngạc nói, hai người bọn họ làm sao ở cùng một chỗ? "Ta cũng không biết." Mộng Chỉ Diên lắc đầu một cái, ánh mắt hơi có chút phức tạp. "Ngươi cũng không biết?" Cây Khởi Liễu để cho vừa nghe, bắt đầu quạt gió thổi lửa lên, nói như vậy, hai người bọn họ là gạt ngươi chung một chỗ được. Ha ha, thật là có ý tứ, cái này Lý Vấn Thiền thật không phải đồ tốt, mối tình đầu khuê mật, hắn cũng không cảm thấy ngại hạ thủ, khó trách lần trước nhìn ngươi, yên bình như vậy, một chút cũng không có mối tình đầu gặp lại cảm giác hưng phấn, nguyên lai là di tình biệt luyến rồi. Còn ngươi nữa cái khuê mật này, cư nhiên gạt ngươi, điều này cũng gọi khuê mật. Ta xem hai người bọn họ, rõ ràng là phản bội ngươi. Ngộng Chỉ Diên trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là trong tâm rất loạn. Dù nói thế nào, Lý Vấn Thiền cũng là nàng mối tình đầu, ý nghĩa phi phàm, hiện tại nàng mối tình đầu, cùng nàng đã từng tốt nhất khuê mật ở cùng một chỗ, liền tính nàng lại khoác đạn, trong lòng cũng bao nhiêu sẽ có nhiều chút khúc mắc. "Chỉ Diên, không có gì hay quan tâm." Lúc này, Cây Khởi Liễu thành thừa lúc vắng mà vào nói, "Cái này Lý Vấn Thiền, không phải là hơi có thể đánh một chút sao? Có thể lại có thể đánh, cũng chỉ là tại đại học chúng ta lợi hại một chút mà thôi, đặt vào kia cao thủ nhiều như mây qua sông trên du thuyền, nhận định hiệp thứ nhất liền bị người đánh chết. Nếu ngươi không vui, vừa vặn qua mấy ngày, chúng ta đi qua sông du thuyền chơi đùa, liền xem cho ngươi giải sầu rồi." "Được, vậy liền đi xem một chút đi." Mộng Chỉ Diên gật đầu một cái, đáp ứng. Lại nói La Hải Tùng bên này, hắn buổi tối hôm đó bị Lý Vấn Thiền một trưởng đánh hôn mê, chờ hắn ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy trên nét một chút bình luận sau đó, suýt chút nữa tức giận giận sôi lên. Nguyên lai là có người đem hắn tỏ tình hay sao, muốn đánh người ngược lại bị đánh video cho phát đến trên mạng, giống như hắn dạng này minh tinh, ra xấu như vậy người, trực tiếp liền sẽ trở thành ngày đó tìm kiếm hot, đưa tới vô số quần chúng ăn dưa giễu cợt. Thật không nghĩ tới, luôn luôn lấy làng giải trí thanh lưu làm người thiết lập đại tài tử La Hải Tùng, cư nhiên là loại người này. Những người đó thiết lập đều là công ty người mẫu túi giả vờ, vốn là không thể tin. Lại còn nhớ đánh nữ nhân, phi, cặn bã nam. Lời nói cái kia đánh hắn chính là ai vậy? Lớn lên thật là đẹp trai. Cơ hồ tất cả bình luận đều đang vì Lý Vấn Thiền vỗ tay khen hay, hắn bị chửi chính là cầu huyết lâm đầu, liền fan số lượng đều lấy đóng hơn mấy triệu. Cái này Lý Vân Thiện, ta nhất định phải mạnh mẽ trả thù hắn. La Hải Tùng hận đến cắn răng nghiến lợi, hắn xuất đạo sau đó, một mực thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền trở thành lưu lượng tân tinh, hơn nữa cho tới nay, hắn tiếng đồn cũng rất tốt, được xưng là làng giải trí bên trong một dòng nước trong. Bây giờ bị làm thành như vậy, tiếng đồn tan vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của hắn. Tiểu tử kia ta hỏi thăm rõ ràng, là võ thuật học viện bên kia một cái truyền võ giáo sư, nghe nói hắn rất biết đánh nhau, những phương diện khác, tựa hồ cũng không có bối cảnh gì. Ta đi, còn tưởng rằng cái gì ngưu nhân đâu, nguyên lai chính là biết đánh chết mà thôi, ta tại Hồng Tỷ gọi điện thoại, nửa phút giết chết hắn. Hồng Tỷ, đây chính là đầu mẫu Dạ Xoa, nàng chính là thèm thân thể ngươi rất lâu rồi, ngươi thật muốn tìm nàng a? Bất kể, chỉ cần có thể giết chết Lý Vân Thiện. La Hải Tùng trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, lập tức gọi thông một cú điện thoại, "Hồng Tỷ, là ta, La Hải Tùng, ta bị người đánh." "Ai vậy? Liền ngươi cái này khi đỏ đại tài tử cũng dám đánh?" "Là Giang Lăng Đại học, một cái truyền võ hệ lão sư." Hai người hàn huyên. Bên đầu điện thoại kia Hồng Tỷ, tên là Mã Xuân Hồng. Cái này Mã Xuân Hồng, mặc dù là một nữ nhân, nhưng thủ đoạn phi thường lợi hại, tại Trường Giang khu vực, được người xưng làm thuyền vương, xử lý Viễn Dương sinh ý, dưới tay khống chế rất nhiều thuyền bè, trên căn bản Trường Giang khu vực này, ngươi muốn làm Viễn Dương buôn bán mà nói, nhất thiết phải có nàng gật đầu, mới có thể làm tiếp được. La Hải Tùng mặc dù có thể nhận thức Mã Xuân Hồng, cũng là một lần thương vụ hoạt động thời điểm đụng phải. Cái kia Mã Xuân Hồng vừa thấy được hắn, tiểu đối với hắn phi thường yêu thích, thậm chí ra giá 5000 vạn, muốn ngủ hắn. Bất quá hắn khi đó, một lòng nghĩ Vương Nguyệt Hàm, cộng thêm Mã Xuân Hồng, đã hơn 40 tuổi rồi, hơn nữa hình dáng cao lớn thô kệch, tương đối mập mạp, cho nên hắn không có đáp ứng. Lần này, vì trả thù Lý Vân Thiện, hắn bất cứ giá nào. "Được, ai cho ngươi là ta thích nhất tiểu sữa chó, chút chuyện nhỏ này, ta giúp ngươi giải quyết. Không phải là một cái nho nhỏ chuyển võ lao sư sao? Chỉ cần ngươi bồi tỉ tỉ mấy ngày, sau đó đem tiểu tử kia đưa tới Giang Lăng số du thuyền đến lúc đó ta giúp ngươi đánh chết hắn." "Được." La Hải Tùng đại hỉ. Hắn sau khi cúp điện thoại, lại cùng người đại diện thương lượng, nên làm sao đem Lý Vân Thiện lừa đi du thuyền. Cái này còn không đơn giản. Người đại diện không hổ là cáo giả, lập tức liền có kế sách, cười lạnh nói, "Ngươi liền giả vờ muốn nói xin lỗi, nói cho cái họ Lý kia, nói tại du thuyền mời hắn ăn cơm, cho hắn nhận lỗi. Có thể nếu là hắn không đến đâu, ngươi tại Giang Lăng Đại học bị đánh, trường học dù sao phải cho ngươi cái giao phó đi, để cho công ty chúng ta cho lãnh đạo trường học bên kia tạo áp lực, để bọn hắn giúp đỡ làm trung gian giới thiệu giải hòa, nếu không thì đem trường học kiện ra tòa đi, nói trường học dung túng lao sư đánh người." "Được, cứ làm như vậy." Hắn bên này hành động sau đó, trường học bên kia rất nhanh sẽ có phản ứng. Có Giang Lăng Đại học lãnh đạo ngay lập tức tìm ra Lý Vân Thiện, hy vọng có thể hóa giải lần này ân oán, loại bỏ ảnh hưởng. Giang Lăng số du thuyền. Nghe thấy địa điểm sau đó, Lý Vân Thiện mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nếu như hắn trước đó không biết chiếc kia du thuyền cùng dưới đất quyền đàn có liên quan, hắn khả năng thật đúng là sẽ cho rằng La Hải Tùng là muốn nói xin lỗi. Nhưng là bây giờ xem ra, đây La Hải Tùng, sợ rằng là không có hảo ý. Chỗ ăn cơm nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chọn tại một năm mới mở ra một lần Giang Lăng số du thuyền? "Được, ta đi." Lý Vân Thiện đáp ứng. Vô luận có hay không La Hải Tùng mời, hắn cũng phải đi Giang Lăng số du thuyền. La Hải Tùng mời, chỉ là ngẫu nhiên đuổi kịp. Nếu như La Hải Tùng là chân tâm thật ý nhớ muốn nói xin lỗi, như vậy hắn tạm tha La Hải Tùng một mệnh, nhưng nếu là nghĩ tại chiếc kia trên du thuyền tìm hắn để gây sự, như vậy hắn chỉ có thể đem La Hải Tùng ném vào Trường Giang nuôi cá rồi. "Ngươi muốn đi Giang Lăng số du thuyền nha? Nghe nói đó là toàn bộ Giang tỉnh lớn nhất du thuyền, ta một mực thật muốn đi xem, có thể hay không mang ta lên nha?" Vương Nguyệt Hàm hai ngày này một mực cùng Lý Vân Thiện dính vào nhau, dù sao hai người vừa mới trở thành bạn bè trai gái, chính là cảm tình nhiệt liệt nhất thời kỳ, như keo như sơn. Đến lúc đó có thể sẽ gặp máu, thậm chí sẽ chết người, ngươi còn muốn đi sao? Thế giới của ta không phải là tuế nguyệt qua tốt, mà là tràn đầy máu tanh, lúc ban đầu tại Vạn Hào đại tự lầu, ta đánh lui A Nhạc, ngươi thấy, chỉ là một góc băng sơn mà thôi, chân chính ta là sẽ giết người. Ngược lại ngươi biết bảo hộ ta không phải sao? Vương Nguyệt Hàm ngước mặt lên, kiên định nhìn thấy Lý Vân Thiện, từng chữ nói, hơn nữa, ta nếu thành bạn gái của ngươi, giác ngộ như vậy ta vẫn phải có, ta nghĩ chân chính bước vào đến thế giới của ngươi, liền tính rất nguy hiểm, ta cũng không sợ. Ngươi không sợ bị hù dọa, liền đi theo ta xem một chút đi. Trầm tư một lát sau, Lý Vân Thiện gật đầu đồng ý. Hắn ngược lại hy vọng, Vương Nguyệt Hàm tại nhìn thế giới của hắn sau đó, có thể biết khó mà lui, đừng lại đối với hắn động tình. Hắn thế giới đang ở, quả thực quá nguy hiểm. Hắn không muốn đem bất luận người nào kéo vào nguy hiểm như vậy bên trong. 3 ngày sau, Giang Lăng thành phố bến sông. To lớn Giang Lăng số du thuyền đậu sắt ở tại đây, ở này chiếc to lớn du thuyền trước mặt, xung quanh một chút sang trọng tàu thủy, đều giống như chỉ là hạt gạo bản, trên lệch to lớn. Vào giờ phút này, từng vị áo mũ chỉnh tề, trang phục lộng lẫy người thượng lưu sĩ, cầm trong tay vé thuyền, bước lên du thuyền. Nơi này vé thuyền chia làm hai loại, theo thứ tự là ngân phiếu và kim phiếu. Ngân phiếu, 10 vạn nguyên một tấm. Cầm lấy loại này phiếu người, cũng chỉ là phổ thông du khách, chỉ có thể ở trên du thuyền du ngoạn phổ thông hạng mục. Đến mức kim phiếu, không công khai bán, chỉ có thông qua một chút kênh đặc thù cùng quan hệ mới có thể bắt vào tay. Cầm trong tay kim phiếu người mới có thể tiến nhập du thuyền tầng cao nhất, quan sát quyền thi đấu, tham dự đánh cược. Lần này ta cũng là mất rất lớn kỉnh, mới lấy được đây mấy tấm kim phiếu, liền những kim phiếu này, trong vòng thậm chí có người nguyện ý ra 1000 vạn một tấm mua sắm. Lúc này, Tây Khởi Liễu Thành cầm trong tay mấy tấm toàn thân từ bạch kim chế tạo thành vẽ thuyền, khoe khoang giống như nói. Ở bên cạnh hắn, là Mộng Chỉ Diên cùng Tây Khởi Liễu để cho, còn có Giang Lăng Đại học một chút cao cấp nhất nhị đại nhóm. Vẫn là Thành Cang như bức, ta tìm ta ba giúp đỡ, hắn liền làm không tới đây phiếu. Một người trong đó thổi phồng nói. Tây Khởi Liễu Thành là Giang Lăng thành phố thị trưởng chi tử, ở tại Giang Lăng quyền hạn đỉnh phong, lấy được một chút kim phiếu, tự nhiên không thành vấn đề. Lần này, Giang tỉnh 11 thành phố đại lão cơ bản đều tới, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 53, đạo quán chân nhân Giang tỉnh tổng đốc. Giang Lăng số chiếc này chuyến du lịch sang trọng lần lượt, chi phí vượt qua 50 ức, trên dưới tổng cộng có 10 tầng. Bên trong có đủ loại cơ sở giải trí, rạp chiếu phim, bữa ăn chính sảnh, đặc sắc nhà hàng, phòng cà phê, quán bar, hồ bơi, salon. Quả thực giống như là một tòa di động tiểu điểm cấp 5 sao. Lúc này bên trên du thuyền, đâu đâu cũng có kết bè kết đội du khách. Lý Vấn Tiền ba người cũng tổn hao 30 vạn, mua 3 tấm vé thuyền. Thật đẹp a. Chờ Vương Nguyệt Hàm cùng Dương Tuyết Nhu sau khi đi vào, đều không kềm hãm được phát ra thán phục. Các nàng vẫn là lần đầu tiên tới cao đường như vậy du thuyền. Lý Vấn Tiền cũng là lần đầu tiên tới, bất quá hắn liền muốn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, người giống như hắn vậy, nhìn xuống thế gian tất cả, cái gì xe sang, hào trạch, du thuyền, trong mắt hắn cũng chỉ là vật ngoại thân, đạn chỉ có thể diệt. Lý tiên sinh phải không? Chúng ta hồng tỷ cho mời. Đang lúc này, mấy cái đại hán áo đen đi tới. Hắn từ bên ngoài lúc tiến vào, liền bị người theo dõi. Hồng tỷ là ai? Chúng ta hồng tỷ gọi Mã Xuân Hồng, là La Hải Tùng tiên sinh bằng hữu, nghe nói Lý tiên sinh cùng La tiên sinh có chút ân đoán, cho nên tính toán giúp các ngươi mức độ dừng một chút. Nhớ muốn nói xin lỗi, sẽ để cho La Hải Tùng mình đến đây đi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Lý tiên sinh, hồng tỷ thì ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Hồng tỷ là thứ gì? Giúp ta mang một câu nói cho nàng, ta cùng La Hải Tùng sự tình, nàng tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, nếu không cẩn thận đầu người khó giữ được. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, Lý tiên sinh nói ta nhất định sẽ đưa tới. Nói đến chỗ này phân thượng, mấy người biết nói nhiều vô ích, mà hiện tại dưới con mắt mọi người, bọn hắn cũng không khả năng đối với Lý Vấn Tiền dùng sức mạnh, chỉ có thể trở về phục mệnh. Trong lòng của bọn họ, cảm thấy Lý Vấn Tiền quả thực không biết sống chết, lại dám đắc tội Mã Xuân Hồng. Mấy năm nay đắc tội Mã Xuân Hồng người, đều bị chìm vào rồi trong nước. Hắn thầm nói ấy nấy, tại sao còn muốn tìm một cái gọi Hồng tỷ? Ta xem hắn căn bản không phải thật lòng muốn nói xin lỗi. Vương Nguyệt Hàm kiều hừ một tiếng, đối với vị này đã từng phi thường kính trọng La học trưởng, không có một chút hảo cảm. Không có vấn đề, hắn muốn chết muốn sống, đầy đủ nhìn hắn lựa chọn của mình. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái. Sau đó, hắn mang theo hai nữ, hảo hảo đi dạo một chút chiếc này du thuyền. Trong lúc còn ngoài ý muốn đụng phải Mộng Chỉ Diên cùng Tây Khởi Liễu Thành mấy người. Vương Nguyệt Hàm cùng Mộng Chỉ Diên hai người ở cấp 3 dù sao cũng là tốt nhất khuê mật, cũng có lẽ bây giờ quan hệ không giống như trước nữa như vậy thân mật, nhưng lúc này nhìn thấy, vẫn như cũ tỷ muội tình thâm, cùng tiến tới, vừa nói vừa cười. Chỉ Diên, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Nguyệt Hàm khẩn trương nói. Trách ngươi cái gì? Cùng Lý Vấn Tiền sao? Mộng Chỉ Diên cười một tiếng, ta đích xác có điểm lạ ngươi, quái trước ngươi đều không nói với ta, làm sao, ngươi sợ ta cùng Lý Vấn Tiền tình xưa chưa dứt, sẽ không đồng ý các ngươi đang cùng nhau. Cũng không phải, chính là có chút ngượng ngùng nói cho ngươi, dù sao các ngươi là mối tình đầu. Vương Nguyệt Hàm le lưỡi một cái. Coi như là mối tình đầu, cũng là chuyện lúc trước. Hừ, lần này ta thứ lỗi ngươi, về sau nhưng không cho còn như vậy cả ta. Mộng Chỉ Diên liếc nàng một cái, chợt lại thấp giọng nói, Nguyệt Hàm, ta cũng không biết ngươi yêu thích Lý Vấn Tiền điểm nào. Dựa vào điều kiện của ngươi, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn nha, ta làm thì còn tưởng rằng ngươi biết chọn La học trưởng đâu, hắn là khi đỏ ca sĩ, tiền đồ thật tốt ta. Chỉ Diên, Vấn Tiền thật rất lợi hại, so sánh La học trưởng mạnh hơn nhiều lắm, hai người bọn họ, một cái là đồng đóm, một cái là Hạ Nguyệt. Vương Nguyệt Hàm nghiêm mặt nói, được rồi, ta biết ta, ngươi nha, trong mắt người tỉnh biến Tây Thi. Mộng Chỉ Diên lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý. Ở trong mắt nàng, Lý Vấn Tiền cũng chỉ có thể đánh hơi có chút, không tính là lợi hại cỡ nào. Dù sao gặp qua bộ Thương Hải cùng bức Thanh Vân phụ tử sau đó, tầm mắt của nàng một hồi liền mở rộng không ít, có châu ngọc tại trước, nàng làm sao thấy được bên trên phổ thông miếng ngói đá. Bọn hắn vừa trò chuyện phiếm, một bên dạo bước, từng bước liền đi đến đầu thuyền trên bong thuyền. Trên bong thuyền, đâu đâu cũng có nhân ảnh. Nguyệt Hàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông nhiên một giọng nói vang dội, chỉ thấy một đám người vây quanh một người nam tử trung niên đi tới. Trung niên nam tử này, vóc dáng khôi ngô, đại hán hình tượng, trên người mặc quần áo rộng thùng thình, đối khâm áo dài. Làm người khác chú ý nhất là một vòng râu quai hàm, có thể được xưng là râu quai nón, như cỏ tranh, như lợi kiếm từng vòng tại lạc quai hàm bên trên, cho người ấn tượng đầu tiên chính là tư thế hào hùng chiến tướng. Bất quá nhìn kỹ một chút, trên người tên đại hán này lại có yên tĩnh khí tức, xa xa thâm sâu, lưng rùa hạc hình, mang theo khí tức của đạo gia, giống như hải ngoại kiếm hiệp, phiêu nhiên ở trên trần thế, một bộ thong thả tự đắc bộ dáng. Đạo sĩ. Lý Vấn Tiền đang vô cùng kinh ngạc giữa, bên người Vương Nguyệt Hàm đã kinh hỉ kêu thành tiếng, ba ba. Là ta, nhiều năm như vậy không thấy, nữ nhi bảo bối của ta còn nhớ rõ ta, không có quên ta đi. Vị đạo sĩ này thần sắc kích động. Hắn cư nhiên là Vương Nguyệt Hàm ba ba, tên là Vương Nguyên Long. Vương Nguyệt Hàm trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, nước nở nói, ngươi không phải bỏ lại mẹ con chúng ta, cũng sẽ không quay lại nữa sao? Ngươi đều đi vài chục năm rồi, ngươi nhận tâm như vậy, ta mới không có người trai như ngươi này. Con gái bà bối, lúc trước ba ba bỏ lại các ngươi, là vạn bất đắc dĩ, ba ba cũng là vì bảo hộ mẹ con các ngươi. Vương Nguyên Long liền vội vàng giải thích, khi đó, ba ba ở tòa kia đạo quán xảy ra vấn đề lớn, có một chút quỷ dị sinh vật, ba ba không có cách nào, chỉ có thể ở lại nơi đó, giúp đỡ sư phụ trấn áp những thứ đó. Cái gì quỷ dị sinh vật? Ngươi đừng hòng nói nhảm lừa ta. Vương Nguyệt Hàm con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, căn bản không tin. Ngược lại Lý Vân Thiện nhướng mày một cái. Quỷ dị sinh vật, trấn áp những thứ đó, lẽ nào cùng Côn Lôn một dạng, lại là một nơi đất phong ấn? Tiểu cô nương, ngươi liền tin tưởng Vương chân nhân đi, lấy Vương chân nhân bản lãnh, sẽ không gạt người. Tại Vương Nguyên Long sau lưng, đứng một vòng người, bọn chúng đều là ô phục phảng phiu, một bộ nhân sĩ thành công bộ dạng. Các ngươi là ai? Vương Nguyệt Hàm hơi lườm bọn hắn. Những người này, mỗi một người đều khí độ bất phàm, phú quý bức người, mà ánh mắt của bọn họ rơi vào Vương Nguyên Long trên thân, lại mang theo từng tia từng sợi kính sợ. Ta là chấp nhận tài hoa, ta gọi là Ngụy Văn Hổ, ta gọi là Từng Hướng Dương, ta gọi là. Đối với những người này danh tự, Vương Nguyệt Hàm không hề có cảm xúc, nhưng mà một bên cây khởi liễu thành, ánh mắt chính là mở to. Đây mỗi một cái tên, tất cả đều là Giang tỉnh tài chính cự ngạc, nhất phương đại lão. Trong đó cái gọi là Từ Tài Hoa, là Giang Lăng thành phố nơi này nhà giàu nhất, Ngụy Văn Hổ là Bốn Minh thành phố bên kia nhà giàu nhất, mà kinh người nhất là cái gọi là Từng Hướng Dương. Cái này Từng Hướng Dương, trên thân không có những người khác thương nghiệp khí tức, hắn nho nhã lịch sự, phảng phất một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho. Từng thư ký, không nghĩ đến ngài cũng tới. Cây khởi liễu thành liền vội vàng tiến lên, cung kính chào hỏi. Từng thư ký là ai a? Đi theo cây khởi liễu thành tới một cái bằng hữu kinh ngạc nói. Ngược lại Mộng Chỉ Diên cũng nhận ra hắn, giật mình nói, là Giang tỉnh tổng đốc thư ký. Lời vừa nói ra, mọi người rốt cục thì hoảng sợ biến sắc. Nếu như nói, tại Giang tỉnh, có ai có thể cùng Mộng ra xoay cổ tay, như vậy chỉ có một người, chính là Giang tỉnh tổng đốc. Giang tỉnh tổng đốc quản lý toàn bộ Giang tỉnh 11 thành phố ngành chính phủ, toàn bộ ngành chính phủ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Giống như Mộng gia, quyền hạn đều tại quân khu bên kia. Một cái là chính quyền, một cái là quân quyền. Tại thời kỳ hòa bình, chính quyền cũng là muốn lớn hơn quân quyền, trừ phi đến thời kỳ chiến tranh, như vậy quân quyền dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Giang tỉnh tổng đốc bên người thư ký, tại Giang tỉnh trong chính quyền, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, liền tính chư thành phố thị trưởng nhìn, đều muốn hướng về nó cúi đầu. Hắn dạng này quyền cao chức trọng đại nhân vật, làm sao cũng đi tới trên chiếc thuyền này, hơn nữa cùng một cái đạo sĩ lăn lộn chung một chỗ. La Thanh nhỏ à, lần trước ngươi tại trong hội nghị đệ trình một phần bảo vệ môi trường thống trị có thể kéo dài phát triển không tệ, tuy rằng cũng không thiếu sơ hở, bất quá lấy tuổi của ngươi lại nói đã rất hiếm thấy. Từng thư ký tán thưởng nói. Cây khởi liễu thành là Giang Lăng thành phố thị trưởng nhi tử, có lúc Giang tỉnh tổ chức trọng đại hội nghị thời điểm, ba hắn liền sẽ đem Thành nhỏ dẫn đi dự thính, được thêm kiến thức. Bên trên một lần, cây khởi liễu thành còn đệ trình một phần báo cáo. Từng thư ký quá khen, cùng ngài so với ta còn kém xa. Cây khởi liễu thành mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lặng lẽ nói, Từng thư ký, ngài cũng tới nơi này du ngoạn sao? Ha ha ha, ta không phải là tới chơi, ta lần này là phụ mệnh mà đến, tổng đốc thỉnh Vương chân nhân rời núi, tiêu diệt nơi này dưới đất quyền đàn. Từng thư ký lạnh rên một tiếng, nơi này dưới đất quyền đàn cử hành đã bao nhiêu năm, mỗi lần đều phải chết người, trong mắt của bọn họ còn có luật pháp sao? Thật sự cho rằng tổng đốc sẽ một mực dễ dàng tha thứ bọn hắn? Chỗ này dưới đất quyền đàn liền như một nơi năm xưa bệnh cũ, mỗi năm đều muốn phát tác một lần. Phổ thông ngành chính phủ liền tính muốn quản cũng không có cái năng lực này, bởi vì sau lưng liên quan đến thế lực quá to lớn rồi. Mà lần này Giang tỉnh tổng đốc hạ quyết tâm muốn đánh rơi nơi này, nếu như thành công, đó chính là một chính sách quan trọng tích, đến lúc đó bằng vào thành tích này đạt được trung tâm bên kia thưởng thức mà nói không chừng có thể tiến hơn một bước, bước vào trung tâm, ngồi lên chức vị rất cao. Tổng đốc tự mình mời tới người. Lần này mọi người nhìn về phía Vương Nguyên Long, ánh mắt đều mang theo kính ý. Lúc trước bọn hắn còn kỳ quái, một cái nho nhỏ đạo sĩ mà thôi, những này tài chính cự ngạc vì sao như vậy tôn trọng hắn? Nhưng không nghĩ đến, hắn là Giang tỉnh tổng đốc tự mình mời tới người. Không phải hoài nghi, đây tuyệt đối là một vị người có bản lĩnh thật sự. Xem ra cái này Vương Nguyệt Hàm về sau tại Giang tỉnh muốn một bước lên trời. Tây khởi Liễu Thành nói thầm. Lúc trước trong mắt hắn, Vương Nguyệt Hàm cũng chỉ dung mạo xinh đẹp điểm, khác không hề có khác thường, nhưng bây giờ có một cái như vậy ba ba sau đó, sau này đây Giang tỉnh, còn có ai dám lấn nàng. Dạng này phân lượng, chỉ sợ đã không kém gì Mộng Chỉ Diên rồi. Ta lần này đến, là đạo quán bên kia vấn đề, trước mắt đều trấn áp lại. Vừa vặn lại bị Giang tỉnh tổng đốc nhờ, cho nên mới tới rồi tại đây, giúp Giang tỉnh tổng đốc giải quyết nơi này phiền phức. Vương Nguyên Long đi lên trước, đối với Vương Nguyệt Hàm ấy này nói, Nguyệt Hàm, ba ba biết lúc trước vài chục năm, thẹn với ngươi, nhưng mà về sau sẽ không, ba ba sẽ bảo vệ tốt ngươi, để ngươi làm trên đời hạnh phúc nhất nữ hải. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 54, Lý Tiên Sinh là ai người không xứng. Nghe xong phen này chân tình thật sự ý sau đó, Vương Nguyệt Hàm trong mắt chứa nước mắt, nào vào Vương Nguyên Long trong ngực, khóc tỉ tê không ngừng. Tuy rằng hai cha con có vài chục năm không thấy, nhưng dù sao cũng là thần sinh cha và con, máu mủ tình thâm. Lại thêm Vương Nguyệt Hàm bây giờ nghe giải thích, biết được hết thảy nguyên nhân, nếu Vương Nguyên Long không là cố ý vứt bỏ mẹ con các nàng, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng chỉ tha thứ. Tâm can bảo bối của ta, đừng khóc, lại khóc đi xuống, ba ba tâm cũng phải nát rồi. Vương Nguyên Long ôn nhu an ủi. Vương Nguyệt Hàm xoa xoa nước mắt, nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không tiện một mực khóc. Nguyệt Hàm, không cho ba ba giới thiệu một chút ngươi những người bạn ấy. Vương Nguyên Long cười nói, đây là Mộng Chỉ Diên, là ta tốt nhất bạn thân tốt, đây là Dương Tuyết Nhu, đây là. Vương Nguyệt Hàm nhất nhất giới thiệu rồi đi qua, thẳng đến Lý Vấn Thiền thời điểm, sắc mặt nhất thời đỏ lên, dịu dàng nói, đây là bạn trai ta, Lý Vấn Thiền. Bạn trai. Vương Nguyên Long khẽ mắt giật một cái, ánh mắt bất thiện. Bất kỳ một cái nào phụ thân nghe thấy mình nữ nhi có bạn trai, đều sẽ có loại mình nhiều năm loại cải trắng bị heo chạm đi cảm giác. Ngay sau đó ánh mắt quan sát một loại Lý Vấn Thiền, cau mày nói, người trẻ tuổi, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, muốn làm con gái ta bạn trai cũng không có đơn giản như vậy. Ba, ngươi có ý gì a? Vương Nguyệt Hàm mặt liền biến sắc nói, nữ nhi của ta tìm bạn trai, khi ba, dù sao phải hỏi tới mấy câu đi. Vương Nguyên Long ngạo nghễ nói, nữ nhi bảo bối của ta, chỉ có trên đời này ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt mới có thể xứng với, hoa tươi làm sao có thể sáp tại Cất Châu bên trong. Ba, Vấn Thiền rất lợi hại, võ công của hắn đặc biệt cao. Vương Nguyệt Hàm vẻ mặt sùng bái nói, võ công. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, Vương Nguyên Long sắc mặt nhất thời có chút khác thường. Hắn tại đạo quán, theo hắn vị sư phụ kia, học một thân đạo pháp trở về, hôm nay đạo pháp đại thành, bị những người khác tôn làm Trương chân nhân. Chân nhân hai chữ, cũng không phải cái gì người đều có thể xưng hô. Một vị đạo pháp chân nhân thì tương đương với võ đạo vòng nội kình đại sư. Hắn thân là đạo pháp chân nhân, tự nhiên cũng là biết võ đạo vòng, chẳng lẽ nói, Lý Vấn Thiền chính là cái vòng này người. Người trẻ tuổi, nếu Nguyệt Hàm nói ngươi rất lợi hại, như vậy dạng, chúng ta qua hai chiều, để cho ta mở mang kiến thức một chút tài nghệ của ngươi. Dự tính của hắn xem một chút mình nữ nhi đây người bạn trai, đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Vương thúc thúc, quên đi thôi, ta sợ thương tổn đến ngươi. Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái, nói thật. Dẫu gì là Vương Nguyệt Hàm phụ thân, hắn cũng không thể vừa lên đến, liền đem đối phương cho đánh ngã. Nhưng mà rơi vào Vương Nguyên Long trong tay, liền hoàn toàn khác nhau, đây là tại xem thường hắn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ này, còn rất sẽ nói đùa, chúng ta chính là thấy tận mắt, Vương chân nhân đạo pháp vô cùng kỳ diệu, đặc biệt là Vương chân nhân trong lòng bàn tay lôi, nhẹ nhàng một trường, cao cỡ một người đã lớn, đều trực tiếp hóa thành một phấn. Từng thư ký bật cười nói, cảm thấy Lý Vấn Thiền người trẻ tuổi này quả thực không biết trời cao đất rộng. Khác Phú Hào, cũng cái ánh mắt quái dị nhìn thấy Lý Vấn Thiền, bọn họ đều là gặp qua Vương Nguyên Long bản lãnh, bị hắn cho thuyết phục, cho nên bây giờ mới theo hắn. Từng thư ký có chỗ không biết, vị này anh em là Giang Lăng Đại học chuyển võ hệ lão sư, đích xác là rất lợi hại, nhưng kia chiến đấu hệ lão sư bị hắn một quyền liền đánh bại. Lúc này, Tây Khởi Liễu Thành tự tiếu phi tiếu nói, trong trường học trò đùa con nít, tính là cái gì? Vương Nguyên Long sau khi nghe, lạnh rên một tiếng, tràn đầy khinh thường, người trẻ tuổi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không nên cảm thấy ngươi có thể ở trong trường học hành hành, liền hết ngồi đại giếng, như hết ngồi đại giếng. Lý Vấn Thiền việc nhân đức không nhường ai nói, Vương thúc thúc, ngươi nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, bất quá ta chính là người kia, thiên ngoại hữu thiên, ta chính là vùng trời này. Một vị đạo pháp chân nhân, vừa có thể tính là cái gì? Hắn hiện tại chỉ là cãi lại đôi câu, đã coi như là cho Vương Nguyệt Hàm mặt mũi. Tông sư bất khả nhục. Huống chi là hắn. Hắn là hiện thời thần thoại, trọng bảo của quốc gia. Coi như là kinh thành thủ trưởng, đối với hắn đều phải cẩn thận. Vương Nguyên Long như vậy xem thường hắn, nói hắn là hết ngồi đại giếng, nếu như không có Vương Nguyệt Hàm ba ba tầng này thân phận ở đây, đã sớm bị hắn mất trong nước đi tới. Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Nguyên Long trong lòng tức giận. Nếu như Lý Vấn Thiền khiêm tốn điểm, hắn không ngại tài bồi một hồi Lý Vấn Thiền, dù sao cũng là Vương Nguyệt Hàm bạn trai, con gái bảo bối lựa chọn, hắn còn thì nguyện ý tôn trọng. Có thể bây giờ nghe Lý Vấn Thiền những lời này, trong tâm thật sự là hết sức thất vọng. Trong lòng của hắn đã cho Lý Vấn Thiền xử tử hình. Cái này tiểu tử cuồng vọng, hắn hết không đồng ý. Nhìn thấy Vương Nguyên Long sắc mặt khó coi, Tây Khởi Liễu trung tâm thành bên trong không nén nổi cười lạnh một tiếng, cái này Lý Vấn Thiền, thật là một cái ngu xuẩn, uổng phí mất đi một đợt kỳ ngộ. Nếu như là hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho Vương Nguyên Long lưu lại ấn tượng tốt, dạng này nhạc phụ, ít nhất có thể để cho người tạm thời phấn đấu 20-30 năm. Được rồi, ta mới cùng Nguyệt Hàm gặp nhau, bây giờ nói những này, ngược lại sẽ chọc cho khởi nàng không nhanh, tốt nhất vẫn là để cho tiểu tử này mình biết khó mà lui. Vương Nguyên Long mặc dù đối với Lý Vấn Thiền rất không hài lòng, nhưng tạm thời vẫn là nhịn xuống, nói, Nguyệt Hàm, đói không, ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm. Bọn hắn cha và con tương phụng, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Sau đó, đám người bọn họ đi theo Vương Nguyên Long, ăn một bữa sang trọng bữa tiệc lớn. Vương Nguyên Long một phân tiền không cần trả, bên người hắn những phú hào kia, mỗi một người đều tranh nhau đưa tiền. Vì thế như vậy, thấy Cây Khởi Liễu Thành những người tuổi trẻ kia, đầy đủ đều hâm mộ chi cực. Những này tài chính cự ngạc, ngày thường coi như là nhìn thấy thị trường, đều có thể ngồi ngang hàng, có thể tại Vương Nguyên Long trước mặt, tất cả đều một mực cung kính. Từ nay về sau, Vương Nguyệt Hàm cũng sắp cùng Mộng Chỉ Diên một dạng, trở thành Giang Tỉnh tiểu công chúa. Nghĩ không ra chúng ta Giang Tỉnh tàng long ngọa hổ, còn có Vương thúc thúc người lợi hại như thế, ta thay ta bà, kính Vương thúc thúc một ly, Vương thúc thúc lần sau đến Giang Lăng thành phố, nhất định phải để cho ta cùng cha ta, hết một hồi người chủ địa phương. Cây Khởi Liễu Thành hiến ân tình nói. Bên cạnh từng thư ký, chính là giải thích một chút, đây là Giang Lăng thành phố thị trưởng nhi tử. Tiểu tử ngược lại nhẹ nhàng hữu lễ, không giống có tiểu tử, qua nửa ngày rồi, một ly rượu đều không cho ta kính, một chút lễ phép cũng không hiểu. Vương Nguyên Long mắt liếc Lý Vấn Thiền, phi thường bất mãn. Ba, ngươi làm sao một mực tìm Vấn Tiền phiền phức a? Vương Nguyệt Hàm không vui nói. Lý Vấn Tiền cười một tiếng, là ta thất lễ, ta kính Vương thúc thúc một ly. Vừa nói, một ngụm uống xong rượu chắt trong ly. Nhưng Vương Nguyên Long nhẹ hừ một tiếng, căn bản không có phải về kính ý tứ. Gặp bầu không khí có chút lúng túng, một vị phú hào liền vội vàng nói sang chuyện khác. Giang Tỉnh đích xác là ngọa hổ tàng long a, nghe nói Lâm An thành phố bên kia ra một vị Lý tiên sinh, bên kia phú hào kính hắn như kính thần minh, bí mật còn đem hắn gọi là Lý Diêm Vương. Lý tiên sinh, lai lịch thế nào a? Tây Khởi Liễu Thành những người tuổi trẻ này đều là có chút kinh ngạc, bọn hắn phạm vi cũng chỉ giới hạn tại Giang Lăng thành phố, cũng không biết những thành thị khác sự tình. Nghe nói vị kia Lý tiên sinh, một trưởng vô chết Lâm An nhà giàu nhất phương thiên chính phụ tử, hiện ở bên kia phú hào, đều đang vì Lý tiên sinh làm việc, thật giống như là muốn thành lập một nhà côn lôn dược nghiệp, trên tay hắn có phi thường lợi hại thần đan diệu dược. Lại một vị phú hào nói ra, bọn hắn những này Giang tỉnh phú hào, mặc dù là bất đồng thành phố, bất quá giữa lẫn nhau đều có lui tới làm ăn, cho nên biết Lâm An sự tình. Thần đan diệu dược, không phải lừa người đi. Mấy người tuổi trẻ nghe vào trong tai, đều cảm thấy quá mơ hồ rồi. Không phải gạt người, là thật thần dược. Đang lúc này, Vương Nguyên Long cư nhiên lên tiếng, thở dài nói, loại đan dược này gọi là Bồi Nguyên đan, ăn một khỏa, so sánh ngươi ăn một năm thuốc bổ hiệu quả còn tốt hơn. Tuy rằng Côn Lôn dược nghiệp còn chưa chính thức khai trương, nhưng đã có một chút đan dược ở cấp trên trong vòng lưu truyền. Vương Nguyên Long sau lưng những phú hào này, liền lấy được một chút đan dược, hắn cũng thử ăn một khỏa. Ngay từ đầu, hắn là căn bản không tin là cái gì thần dược, kết quả ăn sau đó, phát hiện đây Bồi Nguyên đan thật là có hiệu quả. Một khỏa đi xuống, cố bản Bồi Nguyên, hiệu quả nổi bật. Lợi hại như vậy, lẽ nào vị này Lý tiên sinh, liền Vương thúc thúc cũng không bằng sao? Tây Khởi Liễu Thành không dám tin nói, ta kém xa hắn. Vương Nguyên Long lắc đầu một cái, kính sợ nói, vị kia Lý tiên sinh, cách không một trưởng đem người đập chết, cái theo tục truyền đến xem, rất có thể là một vị võ đạo tông sư. Hơn nữa hắn còn có thể luyện chế loại này thất truyền Bồi Nguyên đan, phải biết đan dược vẫn luôn là ta đạo gia sở trường thủ đoạn, nói không chừng vị này Lý tiên sinh, đồng thời cũng là một vị đạo gia đạo pháp thiên sư. Đạo gia đạo pháp thiên sư thì tương đương với võ đạo tông sư, đồng thời tập võ đạo cùng đạo pháp cùng kiêm, vị này Lý tiên sinh quả thực sâu không lường được. Nếu như có cơ hội, ta muốn đi tự mình bái gặp một chút Lý tiên sinh, nói không chừng thật là ta đạo gia tiền bối. Vương Nguyên Long tôn kính nói. Vương Nguyệt Hàm ánh mắt sáng lên, cười nói, ba, ta biết Lý tiên sinh là ai, hắn chính là. Nha đầu ngốc, đừng hồ nháo, nhân vật như vậy, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta đều không nhất định có thể nhìn thấy, ngươi làm sao có thể nhận thức? Vương Nguyên Long ngắt lời nói. Ha ha, chúng ta tại đây, không thì có một vị họ Lý truyền võ đại sư sao? Vừa vặn vẫn là từ Lâm An tới, Vương Giáo Hoa sẽ không muốn nói, hắn chính là Lý tiên sinh đi. Tây Khởi Liễu Thành liếc nhìn Lý Vấn Thiện, trêu nói, đúng vậy a, Vấn Thiện chính là Lý tiên sinh. Vương Nguyệt Hàm nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi nha đầu ngốc này. Vương Nguyên Long lắc đầu bật cười, những người khác cũng là một phiến tiếng cười, ai cũng không coi là thật. Ta nói đều là thật, không tin liền như vậy. Vương Nguyệt Hàm ngầm bực. Rõ ràng Lý tiên sinh gần ngay trước mắt, hết lần này tới lần khác bọn hắn không tin. Biết nói nhiều vô ích, chờ quyền đàn bắt đầu, mọi người nhìn thấy Lý Vấn Thiện thực lực sau đó, sẽ biết nàng coi trọng nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu sao ưu tú. Nguyệt Hàm, các ngươi trước tiên đi chơi đi, ta muộn giờ lại tới tìm ngươi. Sau khi ăn xong, Vương Nguyên Long cưng chịu nói. Được. Vương Nguyệt Hàm ngoan ngoãn gật đầu, kéo Lý Vấn Thiện tiếp tục trải qua thế giới hai người. Mọi người tan cuộc sau đó, ngược lại mộng chỉ riêng, bị Vương Nguyên Long đơn độc lưu lại. Không biết Vương thúc thúc gọi ta là có chuyện gì. Lúc trước Nguyệt Hàm nói, ngươi là nàng bạn thân tốt, ta xem các ngươi quan hệ cũng rất tốt, cho nên Vương thúc thúc tại đây có chút việc muốn nhờ ngươi. Vương thúc thúc mời nói. Ngươi đi nói cho cái kia Lý Vấn Thiện, để cho hắn cùng Nguyệt Hàm chia tay, muốn bao nhiêu tiền, theo hắn mở miệng, ta đều có thể cho hắn. Đây, Mộng Chỉ Diên có chút hơi khó, đây không phải là muốn để cho nàng đi làm người ác sao? Ta là Nguyệt Hàm ba ba, cho nên phải vì Nguyệt Hàm nghĩ tới hạnh phúc. Mà ngươi là nàng bạn thân tốt, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn thấy tiền đồ của nàng bị người khác chê mãi sao? Vương Nguyên Long hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Mộng Chỉ Diên suy nghĩ một chút, than nhẹ một tiếng, ta đương nhiên hy vọng Nguyệt Hàm có thể có một hảo nơi quy tụ, Vấn Thiện hắn xác thực không xứng với Nguyệt Hàm. Ta biết rồi, ta đi cùng Vấn Thiện nói một chút đi. Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 55, Mộng Chỉ Diên chúng ta chia tay đi. Màn đêm buông xuống, trên du thuyền đèn sáng lên, vô số đèn nở rộ hào quang, tựa như một vòng mặt trời nhỏ bàn, xua tan xung quanh hắc ám. Ầm ầm, trong một hồi tiếng nổ vang, du thuyền rốt cuộc rời khỏi bến sông, chính thức khởi hành. Chiếc này chuyến du lịch sang trọng lần lượt, tổng cộng sẽ ở trên Trường Giang đi 10 ngày. Vào giờ phút này, Lý Vấn Thiện bước vào một nơi sang trọng khoang. Khoang ban công chỗ đó, Mộng Chỉ Diên ngồi ở một cái ghế trước, ánh trăng như nước chiếu trên không dưới, vốn là mỹ lệ hơn người nàng, tại dưới ánh trăng lại thêm mấy phần lạnh lùng. Ngươi tìm ta? Lý Vấn Thiện tại nàng ngồi đối diện xuống. Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói, bất quá ngươi có thể sẽ không thích. Mộng Chỉ Diên liếc nhìn Lý Vấn Thiện, trong mắt thoáng qua một vẻ không đành lòng, nàng biết mình lời kế tiếp sẽ làm người rất đau đớn. Ngươi nói đi, ta nghe. Lý Vấn Thiện thanh âm bình đạm, ánh mắt nhìn tinh không mênh mông, không biết đang suy nghĩ gì. Mộng Chỉ Diên thở dài một hồi, rốt cục vẫn phải nói ra miệng, Nguyệt Hàm ba ba, Vương thúc thúc hắn nhờ ta hướng ngươi mang câu, hắn hy vọng ngươi cùng Nguyệt Hàm chia tay, muốn bao nhiêu tiền, hắn đều có thể cho ngươi. Ta không quan tâm tiền, tiền với ta mà nói, chẳng qua chỉ là con số mà thôi, ta thật muốn tiền, có chính là người tặng ta. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, trừ phi là Nguyệt Hàm mình muốn cùng ta chia tay, nếu không thì coi như hắn là Nguyệt Hàm ba ba, cũng không có tư cách đối với ta cơ tay múa chân. Vấn Tiền, ta thật cảm giác ngươi thay đổi, ngươi biến mất 3 năm này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta không thể tin được cuồng vọng như vậy, làm sao sẽ từ trong miệng ngươi nói ra? Liên tính ngươi bây giờ rất biết đánh nhau, nhưng cũng không thể ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ tất cả a. Nghe Lý Vấn Tiền những lời đó, Mộng Chỉ Diên có chút thất vọng nói, ngươi có biết hay không, trên đời này mạnh hơn ngươi quá nhiều người, ta đã từng thấy tận mắt võ đạo tông sư qua sông mà đến, loại chuyện đó ngươi có thể làm được không? Chuyện này có khó khăn gì? Đừng nói qua sông, chính là đạp không mà đi, ta đều có thể, chỉ có điều tiêu hao quá lớn. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đích xác có thể đạp không mà đi, nhưng mà đối với pháp lực tiêu hao, tương ngộ khi khủng bố, chỉ có chân chính bước vào thần cảnh, đến khi đó mới có thể chút nào không hạn chế phi thiên nhập địa, tiêu giao tự tại. Ngươi, nghe được lời như vậy, Ngộng Chỉ Diên khá hơn nữa tính khí, cũng có chút tức giận, quả thực một bên nói bậy nói bạn. Ngươi thay hắn đưa tin, là ngươi cũng cảm thấy ta không nên cùng Nguyệt Hàm ở một chỗ sao? Hoặc có lẽ là ngươi cũng cảm thấy ta không xứng với Nguyệt Hàm. Lý Vấn Tiền ánh mắt nhìn về phía Ngộng Chỉ Diên, một đôi đen nhánh con ngươi thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Mặt đối với vấn đề này, Ngộng Chỉ Diên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, Vấn Tiền, ta biết ngươi là người tốt, ngươi là ta mối tình đầu, là ta lớn đến từng này đến nay duy nhất một cái yêu thích qua nam hải tử. Ta cho tới bây giờ chưa từng hối hận ngươi nói yêu đương, liền coi như chúng ta đã chia tay, ta hay là thật thành hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nhưng có lúc, không môn đăng hộ đối, giống như là một đạo danh trời. Ngươi có nghe hay không qua một câu nói, long không ở cùng xà. Long không ở cùng xà. Nghe thấy đây năm chữ, Lý Vấn Thiền nhất thời sửng sốt một chút. Đã từng, hắn và Mộng Chỉ Diên ở chung với nhau thời điểm, Mộng Chỉ Diên ba ba Mộng Bình Giang, liền đến đã nói với hắn những lời này. Hiện tại, hắn lại từ Mộng Chỉ Diên trong miệng nghe được. Hai cha con, thật đúng là giống nhau a. Gặp Lý Vấn Tiền thật lâu không nói gì, Mộng Chỉ Diên trong tâm mềm nhũn, cho rằng là mình thương tổn được Lý Vấn Tiền tự tôn, ôn nhu nói, "Vấn Tiền, thật xin lỗi, ta biết lời nói của ta rất quá đáng, ngươi không muốn khổ sở, ngươi đã rất lợi hại, chỉ đổ thừa vận mệnh bất công, có người vừa sinh ra liền đứng ở cao không thể chạm trên khởi điểm. Chỉ Diên, ngươi không cần nói xin lỗi với ta." Lý Vấn Tiền thật dài thở ra một hơi, thanh âm hắn mơ ảo, giống như là từ trên trời mà đến, thời gian quả nhiên sẽ cải biến tất cả, ta đã từng thích nhất nữ hài kia, nàng không có ở đây a. Từng có thời gian, bọn hắn tình yêu là đơn thuần như vậy mà nóng rực, sẽ không để ý cái gì không môn đăng hộ đối. Ngươi yêu thích ta, ta cũng yêu thích ngươi, hai cái lẫn nhau yêu thích người, oanh oanh liệt liệt yêu đương. Nhưng là bây giờ, ngày xưa những kia tốt đẹp ký ức vẫn là bị thực tế tàn khốc nơi đánh bại. Long không ở cùng xà, buồn cười biết bao a. Vấn Thiền, nghe thấy Lý Vấn Thiền, Mộng Chỉ Diên nội tâm đông nhiên một hồi khó chịu. Chỉ Diên, cảm ơn ngươi để lại cho ta những kia tốt đẹp ký ức. Lý Vấn Thiền đứng dậy, hướng về phía bầu trời đêm, cũng hướng về phía nội tâm của mình, chậm rãi nói, 3 năm trước đây, ngươi ta tuy rằng bị chia rẽ, nhưng còn có đôi lời vẫn không có nói. Ngươi chưa từng nói với ta chia tay. Ta cũng không có. Hôm nay, liền cho 3 năm trước đây hồi ức, vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Sẽ để cho đi qua tất cả, đều theo gió mà đi. Đối với ngươi mà nói, đây là trễ 3 năm. Đối với ta mà nói, đây là trễ 300 năm. Mộng Chỉ Diên, chúng ta chia tay đi. Nói xong, hắn chuyển thân rời đi. Chỉ để lại Mộng Chỉ Diên ngơ ngác ở lại nơi đó, một hàng thanh lệ, đột nhiên từ trên mặt nàng rơi xuống. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy mình tựa hồ mất đi trong cuộc đời thứ trọng yếu nhất. Hướng theo ban đêm đã tới. Du thuyền tầng chót nhất, từng vị có mặt mũi phú hào, cầm trong tay đường dây đặc thù mới có thể cầm tới tay kim phiếu, lần lượt tiến vào nơi đây. Nơi này chạm giống đại sảnh, vàng xanh lộng lẫy, thoáng như tiến vào cổ bảo vệ xa hoa một cảnh. Phòng khách chính giữa, bị với tư cách lôi đài vây lại. Bốn phía, tất cả đều là thân hình cao lớn, mặt đầy hung tợn bảo tiêu, trên tay trực tiếp sẽ cầm khảm đao. Nếu như ai dám ở chỗ này náo sự, bọn cận vệ ngay lập tức liền sẽ chen nhau lên, đem người loạn đao chém chết. Chứ những thứ này ra tàn bạo bảo tiêu ra, còn có tất cả ăn mặc gợi cảm vô cùng thố nữ lang, ăn mặc bại lộ, bưng rượu, tại trong hội trường cho những kia đến tham gia cược quyền các đại lao bưng trà rót nước. Tối nay, thật đúng là đại lao tụ tập a. Lầu hai ghế dài bên trên, một cái trên người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng nói. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái nam tử gầy gò, thẳng tắp như là một cây trường thương đứng ở nơi đó. Nếu như Lý Vấn Tiền tới nơi này, một hồi là có thể nhận ra, hai người này chính là Chu Niên Bảo cùng A Nhạc. Chu Niên Bảo thân là hòa thành bên kia trên đường đại lao, dạng này thịnh sự, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Tối nay trận này quyền thi đấu, đối với rất nhiều phổ thông phú hào lại nói, chỉ là đến bài bạc, nhưng mà đối với Chu Niên Bảo lại nói, còn dính đến một chút địa bàn tranh đoạt. Giang tỉnh 11 thành phố, hắn chỉ là khống chế hòa thành bên kia màu xám sản nghiệp, mà những thành phố khác lại bị mặt khác một chút đại lao chia cắt. Trong đó tương đối lợi hại người, có Mộng Gia lão ngũ, Mộng Ngũ gia. Mộng Gia 5 cái con gái, trong đó 4 cái hoặc là trong chính trị, hoặc là từ quân đội, duy trì giấc Mộng này Ngũ gia, bất tài, tam giáo cửu lưu, đều có tiếp xúc. Hắn liền nắm giữ chừng mấy thành phố màu xám sản nghiệp, ví dụ như Giang Lăng thành phố dưới đất lão đại chính là hắn. Còn có một vị khác, có thể cùng Ngộng Ngũ gia ngồi ngang hàng đại lão, người ta gọi là Thuyền Vương Mã Xuân Hồng. cái này thuyền vương khống chế vùng tam giác Trường Giang nhiều hơn phân nửa thuyền bè, nàng là làm Viễn Dương buôn bán, đoàn thuyền lớn chủ yếu tại Đông Nam Á bên kia tiến hành thương mại, có lúc vì cạnh tranh đoạt mối làm ăn, thường xuyên cùng Đông Nam Á đoàn thuyền lớn đánh nhau, mỗi lần đều sẽ chết người. Mà thuyền vương một cái nữ nhân có thể có lớn như vậy quyền thế, cũng không phải là nàng có cái gì chỗ dựa, mà là bởi vì nàng bản thân chính là cái nội kình cường giả. Cùng Ngộng Ngũ gia cùng thuyền vương so với, Chu Niên Bảo loại này một thành phố nhỏ đại lao liền phải kém hơn rất nhiều. A Nhạc, tối nay ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lần này tới người, ta đã thấy hết mấy cái ngoại kình cao thủ, hơn nữa Ngộng Ngũ gia người bên cạnh khí tức rất mạnh, có thể là nội kình cao thủ, mà thuyền vương cũng là thành danh rất lâu nội kình, hôm nay coi như là ta nhận định cũng không thắng được mấy trận. A Nhạc như nói thật nói, đáng tiếc, nếu có thể đem Lý Tiên Sinh thỉnh tới nơi này là tốt. Chu Niên Bảo thở dài nói, Bảo gia, ngươi đây cũng đừng nghĩ, Lý Tiên Sinh nhân vật như vậy, làm sao sẽ để ý nơi này trò đùa con nít, hắn là trên 9 tầng trời long, chúng ta chỉ là kiến mà thôi. A Nhạc bật cười nói, nếu quả như thật mời Lý Vấn Thiền tới nơi này, đó nhất định chính là đang vũ nhục Lý Vấn Thiền. Đồng dạng ôm loại nghĩ gì này người, còn có Ngộng Ngũ gia. Nếu có thể mời tới Lý Tiên Sinh xuất thủ, ta cũng không cần ăn nói khép nép đi cầu đại ca ta rồi. Ngộng Ngũ gia liếc nhìn sau lưng lão giả, nội tâm bất đắc dĩ. Lão giả này, họ Trịnh, chính là đại ca hắn Ngộng Bình Giang bên người cao thủ. Hắn lần này là cầu xin Ngộng Bình Giang rất lâu, Ngộng Bình Giang mới đáp ứng để cho Trịnh lão tới đây, cho hắn trợ uy. Sau này còn phải làm phiền Trịnh lão rồi. Ngộng Ngũ gia khách khí nói, yên tâm, tuy rằng ngươi rất vô dụng, bất quá Bình Giang mời ta giúp đỡ, ta nếu đáp ứng, nên xuất lực thời điểm ta vẫn sẽ xuất lực. Đối với vị này Ngộng Ngũ gia, Trịnh lão không chút khách khí. Ngộng Ngũ gia trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì, đối phương là Ngộng Bình Giang đều phi thường xem trọng nội kình cao thủ, hắn làm sao đắc tội nổi. Lão giả, cuồng cái gì cuồng, Lý Tiên Sinh nhân vật như vậy, lần trước tại Giang Lăng Đại học đối với ta đều khách khí như vậy, ngươi không phải là một nội kình cao thủ sao? Hắn chỉ có thể ở trong tâm tức giận mắng, đồng thời suy nghĩ Lý Vấn Thiền thật là tốt. Lúc đó Lý Vấn Thiền tìm hắn giúp đỡ, còn nói rồi hắn một tiếng Ngộng Ngũ gia, đối với hắn không phải thường khách khí, để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Ngay tại Chu Niên Bảo cùng Ngộng Ngũ gia đều tại hoài niệm Lý Vấn Thiền thời điểm, Lý Vấn Thiền cùng Vương Nguyệt Hàm cùng nhau đi theo Vương Nguyên Long đi vào. Tiểu tử, chờ chút ngoan ngoãn ở tại đằng sau ta, không nên chạy loạn, tỉnh bị người đánh chết. Vương Nguyên Long liếc nhìn sau lưng Lý Vấn Thiền, khiển trách, lần này sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cao thủ chân chính lợi hại đến mức nào, tỉnh ngươi cho rằng ở trường học vô địch là có thể coi thường thiên hạ. Sí, chờ Vấn Thiền vừa ra tay, toàn bộ đều muốn bị đánh gục dưới, ba ba ngươi liền chờ xem đi. Vương Nguyệt Hàm phản bác, đối với mình ba ba một khinh thường đến đâu Lý Vấn Thiền, nàng lúc này cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hận không được quyền đàn có thể lập tức bắt đầu, sau đó Lý Vấn Thiền đại chiến thân thủ, để cho ba ba hắn giật nảy cả mình. Lý Tiên Sinh cư nhiên đến. Lầu hai ghế dài bên trên, Ngộng Ngũ gia cùng Chu Niên Bảo một hồi liền phát hiện Lý Vấn Thiền, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Vấn Thiền vừa đến, lần này quyền đàn còn có thể có gì khó tin. Đến lúc đó ôm lấy Lý Vấn Thiền bắt đuổi, nào tàn đè ép hắn thắng là tốt. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, muốn đi bái gặp một chút Lý Vấn Thiền. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 56, tàn khốc quyền đàn. Hai người nhìn thấy Lý Vấn Thiền, đều phi thường kinh hỉ, vốn là muốn tới bái gặp một chút Lý Vấn Thiền. Bất quá bọn hắn phát hiện, Lý Vấn Thiền cùng một nữ hài tử tay cầm tay, vừa nói vừa cười. Đây là Lý Tiên Sinh bạn gái. Quên đi, vẫn là trước tiên không nên quấy rầy bọn hắn, nếu như hỏng Lý Tiên Sinh hứng thú, vậy liền chết vạn lần chớ từ chối rồi. Hai người lại lần nữa ngồi xuống, suy nghĩ chờ nơi này quyền đàn sau khi kết thúc, lại đi chính thức bài kiến. Hồng tỷ, người kia, hắn chính là Lý Vấn Thiện. Bên kia, La Hải Tùng đang cùng một cái 40-50 tuổi quá lứa nữ nhân. Cái này Hồng tỷ, mặc dù là một nữ nhân, chính là một đầu tóc ngắn, nàng xương cốt thô to, vóc dáng mập mạp, đứng ở nơi đó, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng. Nàng ngũ quan, tương đối xấu xí, chính là miệng rộng mày rậm, đặc biệt là đôi môi đặc biệt dày. Cả người da thịt càng phi thường thô ráp, có thể thấy rõ ràng lỗ chân lông. Nhìn một cái, nàng hoàn toàn không có một chút nữ nhân nhu mỹ, so sánh nam nhân còn muốn hung ác. Người này chính là thuyền vương Mã Xuân Hồng. Nguyên lai chính là tiểu tử này, ngươi yên tâm, đợi một hồi ta nhất định giúp ngươi muốn cái giao phó, chỉ cần hắn dám lên đài, ta đánh chết tới hắn. Mã Xuân Hồng nết miệng cười một tiếng, sát khí lăng nhiên. Lúc trước nàng phái thủ hạ đi mời Lý Vấn Thiền qua đây, Lý Vấn Thiền cư nhiên khẩu xuất của nôn, nói để cho nàng không nên xen vào việc của người khác, nếu không cẩn thận đầu người khó giữ được. Nàng mấy năm nay làm ăn, đầu này Trường Giang bên dưới, không biết bị nàng chìm bao nhiêu người, Lý Vấn Thiền nói phách lối như vậy, nàng là tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lý Vấn Thiền. Tối hôm nay, ngươi ăn nhiều một chút thuốc bổ, chúng ta chơi điểm nhiều kiểu mới. Mã Xuân Hồng thu hồi sự chú ý, lại đem ý nghĩ bỏ vào La Hải Tùng trên thân, nàng thân khoan thể bàn, một cái đại thủ không tị hiểm chút nào tại La Hải Tùng trên thân vuốt ve. Hồng tỷ, ta mấy ngày nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi dưới. La Hải Tùng thân thể run lên, nội tâm không ngừng kêu khổ. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, liền trên gương mặt thịt đều có chút lom xuống rồi. Mã Xuân Hồng chính là như lang như hổ niên kỷ, lại là người luyện võ, tinh lực tốt không được, hắn điểm này thân thể, chỗ nào có thể chịu nổi. Mấy ngày nay Hồng tỷ liền cùng nuôi heo tựa như, một ngày ba bữa cho hắn bồi bổ, nhưng hắn vẫn là ngày càng gầy gò. Hắn hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải bị Hồng tỷ cho chơi phế. Làm sao, đệ đệ đây là ghét bỏ Hồng tỷ sao? Mã Xuân Hồng thanh âm nghiêm túc. "Hồng tỷ, ta không có ý này, tối nay ta nhất định khiến Hồng tỷ vui vẻ." La Hải Tùng biến sắc, liền vội vàng nói. Hắn mấy ngày nay đi theo Hồng tỷ, tận mắt chứng kiến đến Hồng tỷ thủ đoạn có bao nhiêu tàn khốc, có tên thủ hạ không cẩn thận đem Hồng tỷ hàng làm mất rồi một nhóm, trực tiếp liền bị Hồng tỷ một quyền đấm chết, ném vào trong nước. "Đáng chết Lý Vân Thiện, ngươi ôm lấy xinh đẹp như vậy giáo hoa, lão tử lại bị đây mẫu dạ xoa chơi chết đi xuống lại." La Hải Tùng ánh mắt đỏ bừng, tâm lý hận không được. Hắn rất muốn hô to, "Ta thận thật là đau, ta một giọt cũng bị mất." Nhưng hắn không thể nói, vì trả thù Lý Vân Thiện, chỉ có thể kìm nén ở trong lòng rơi lệ. "Vân Thiện, ngươi xem La học trưởng, hắn làm sao biến thành như vậy?" Vương Nguyệt Hàm dựa vào Lý Vân Thiện, nhỏ giọng nói ra. Nàng hôm nay ăn mặc tương đối nhàn nhã, trên người là bó sát người áo lông, đường cong yêu kiểu, hạ thân là một kiện quần cứng ngắn, một đôi thon dài chân ngọc lộ ở bên ngoài, bóng loáng như ngọc, không tì vết chút nào. Nàng cũng nhìn thấy La Hải Tùng, trước kia La Hải Tùng vẫn là tương đối anh tuấn xoáy tức giận, nhưng bây giờ tiểu thụy không được, xanh sao vàng vọt. Cho người khi nam sủng, bị chơi phế đi. Lý Vân Thiện liếc qua, từ tốn nói, bên người hắn cái bác gái kia cũng quá xấu đi, thật là đáng kiếp. Vương Nguyệt Hàm cười trộm. Trương đường chủ, lần này tới cao thủ, tài liệu đều ở nơi này, ngoại kình cao thủ có 8 vị, nội kình cao thủ có 2 vị, bất quá có một đạo sĩ, chúng ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, không ít giang tỉnh phú hào đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, gọi hắn là Vương chân nhân, hơn nữa ngay cả giang tỉnh tổng đốc bên người từng thư ký đều đi theo hắn. Một nơi phòng riêng, đang có hồng môn thủ hạ đem một vài tài liệu đưa cho Trương Hạo Kiệt. Giống như hồng môn dạng này hải ngoại tổ chức lớn, ông có khá là khổng lồ mạng lưới tình báo. Tối nay sẽ có cái nào cao thủ, trên căn bản cũng sớm đã mò thấy rồi. Duy chỉ cái này đột nhiên nô ra đạo sĩ, bọn họ là một ít tài liệu cũng không tìm thấy. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Vương Nguyên Long đằng trước vài chục năm, đều ở một cái trong đạo quan, chưa hề rời núi, hồng môn cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể nào biết lai lịch của hắn. Vương chân nhân. Ngươi nói bọn hắn gọi hắn là chân nhân. Trương Hạo Kiệt chân mày nhất thời nhíu một cái, Hoa Quốc nơi này cao thủ, có cao thủ võ đạo, còn có đạo môn cao thủ, Phật môn cao thủ, tại đạo môn bên trong, một vị đạo môn chân nhân thì tương đương với võ đạo bên trong nội kình cường giả. Cánh cửa chân nhân, Phật môn La Hán đều là nội kình cấp bậc cường giả. Nếu như cánh cửa thiên sư, Phật môn Pháp Vương, kia tựa như cùng tông sư cấp bậc. Nước Hoa đạo môn, tu luyện không phải võ thuật, mà chỉ nói thuật, không biết vị này Vương chân nhân đạo thuật, tu luyện đến cái gì tài nghệ. Coi như là Trương Hạo Kiệt dạng này tứ phẩm đại cao thủ, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Chủ muốn trên đời này, đạo môn cao thủ quá là hiếm thấy. Hắn và rất nhiều võ giả giao thủ qua, nhưng cùng đạo môn cao thủ giao thủ cơ hội chính là ít ỏi không có là mấy. Huống chi cái này đạo môn cao thủ bên cạnh còn có Giang tỉnh tổng đốc thư ký. Bọn hắn gần nhất lấy được một chút tình báo, biết gần nhất vị kia Giang tỉnh tổng đốc muốn phá hủy bọn hắn nơi này quần đàn, xem ra cái này Vương chân nhân chính là Giang tỉnh tổng đốc dựa vào. Có thể để cho Giang tỉnh tổng đốc dựa vào, chắc hẳn cái kia Vương chân nhân là có mang bản lĩnh thật sự, thật may lần này ta cũng chuẩn bị sát chiêu, nguyên bản đó là bộ Thương Hải tông sư, để cho ta lấy tới đối phó cái kia Lý Vân Thiện. Nghĩ tới đây, Trương Hạo Kiệt cũng yên lòng. Liên tính vị kia đạo môn chân nhân có bản lĩnh lớn hơn nữa, tại lá bài tẩy của hắn trước mặt cũng phải nuốt hận. Lại một lát sau, thời gian đã tới 21h. Trương đường chủ, thời gian đã đến, người đều đến đông đủ, muốn tuyên bố bắt đầu sao? Ân, ta đến chủ trì đi. Trương đường chủ đi ra phòng riêng, đứng tại lầu 2 chủ vị chỗ đó, cất cao giọng nói, ta tin tưởng chư vị đều không phải là lần đầu tiên tới rồi, ta hồng môn quyền đán quý củ, mọi người cũng sẽ hiểu, một khi lên này, sinh tử bất luận. Đặt tiền cuộc, 5000 vạn một chú thích, ta hồng môn rút ra trong đó một thành, với tư cách tiền thuê, thua tiền vẫn là thắng tiền, đều xem chư vị nhãn lực của mình, ai lên trước? Ta đến. Hướng theo tiếng nói của hắn, một cái nam tử gầy gò trước tiên đi ra. Bước chân hắn đạp một cái, cả người đột ngột từ mặt đất vụt lên, vượt qua mấy thước khoảng cách, tựa như một đầu khỏe mạnh báo tử, nhảy tới trên lôi đài. Cái người này, làn da ngăm đen, vừa mới một câu kia ta đến, cũng có vẻ phi thường không được tự nhiên, xen lẫn ngoại quốc khẩu âm, rõ ràng không phải người nước Hoa. Cái này nam dương người, là ta từ bên kia dưới đất quyền đàn tìm đến, tại Nam Dương bên kia, ngoại hiệu quyền bá, sở trường mù hệ thái. Cao nhất chiến tích là tại sàn đấu thú bên trên, đánh chết tươi rồi một đầu nặng 300 cân hắc hùng. Một vị phú hào đứng lên cao giọng nói, Nam Dương cũng chính là Đông Nam Á một đời. Nam Dương bên kia, dưới đất quyền đàn thịnh hành, thường xuyên người chết, mà có một chút không thấy được ánh sáng, càng phi thường tàn khốc, được gọi là sàn đấu thú. Loại này sàn đấu thú, liền cùng cổ La Mã đích giác đấu trận một dạng, là để cho người cùng dã thú đấu tranh. Cái gì sư tử, lão hổ, hắc hùng, đại tinh tinh đều sẽ xuất hiện ở trên sân. Người này, ngay tại một lần sàn đấu thú bên trên, đánh chết một con gấu đen, hung tàn vô cùng. Hừ, một cái nam dương người mà thôi, thân thể như vậy gầy nhỏ, ta cũng không tin có lợi hại như vậy, hơn phân nửa là thổi phồng lên đi. Có vị phú hào khinh thường, hắn phái ra sau lưng cao thủ. Người này gần đằm 2 mét, là sấp xỉ 300 cân bản tử, mỗi đi một bước, mặt đất đều tại đôi chút rung động. Đây là ta tìm đến đô vật cao thủ, lực lớn vô cùng, 10 người cùng tiến lên, đều làm không ngã hắn, hắn tại 3 năm trước đây thời điểm, liền được ngang cương bình cấp. Bất quá hắn tại phạm pháp, bị đô vật giới cấm thi đấu, lại thêm đánh bài thiếu nợ đặt mông còn nợ, tuyệt lộ, cho nên mới đáp ứng đi theo ta. Đô vật, tổng cộng có 10 cái đẳng cấp. Mà ngang cương, chính là cao nhất đẳng cấp danh xưng, loại cấp bậc này, so với Giang Lăng Đại học những lao sư kia, ước chừng muốn mạnh hơn. Vì chứng minh mình theo như lời nói có thể tin, hắn còn lấy ra ngang cương giấy chứng nhận thành tích. Hướng theo hai người ra sân, ban khẩu cũng liền bắt đầu đặt tiền cuộc. Một chú 5000 vạn cất bước. Đặt tiền của người, rõ ràng áp đô vật cao thủ sẽ thắng nhiều. Bởi vì hai người hình thể chênh lệch thực sự quá lớn. Cái kia nam dương người, không đến 1m7, vóc dáng gầy gò, đại khái liền 100 cân xuất đầu, mà cái kia đô vật cao thủ, gần 300 cân, cả người giống như một toàn núi thịt. Ai cũng biết, hai người đánh nhau, hình thể phi thường mấu chốt, chênh lệch lớn như vậy, làm sao thắng? Huống chi, một cái nói đánh chết hắc hùng, ăn nói xuông, ai biết có phải hay không tổn nhưu. Mà một cái khác, cầm trong tay chứng chỉ, bằng chứng như núi. Mấy người chúng ta, nếu không gom tiền áp một chú. Tây Khởi Liễu Thành cùng hắn mấy cái bằng hữu, cũng nóng lòng muốn thử. Bọn hắn những này nhị đại trong nhà mặc dù có tiền, có thể đại đa số vẫn nắm giữ ở ba mẹ trong tay, bọn hắn có thể chi phối không nhiều, 5000 vạn một chú, chỉ có thể cùng nhau gom tiền. Được, liền áp cái kia đô vật cao thủ đi. Bọn hắn thương lượng một chút, cuối cùng từ Cây Khởi Liễu Thành đánh nhịp, quyết định áp đô vật cao thủ. Đúng rồi, chỉ riêng làm sao không đến? Không biết có chuyện gì xảy ra, nàng giống như tâm tình không tốt. Cây Khởi Liễu Thành cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Mộc Chỉ Diên cùng Lý Vấn Tiền nói qua sau đó, mới tâm tình sẽ thấp. Chờ tất cả mọi người đều hạ xong chú sau đó, bắt đầu tranh tài. Cái kia nam dương người, tại trên lôi đài, uyển như một con lương, vô cùng linh hoạt, đô vật cao thủ, gầm thét liên tục, một hồi đều không đụng tới hắn. Bành 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 bành. Ngược lại, nam dương người mỗi một quyền đều hung hãn vô cùng, thành khẩn đánh vào đô vật cao thủ trên, đánh trên người của hắn thịt béo rung động liên tục, dâng lên gợn sóng. Vừa vặn 10 quyền không đến, đô vật cao thủ cư nhiên đã bị đánh phun máu phè phè, xin tha nhận thua, nhưng đây nam dương người, căn bản không đồng ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp nhảy lên, một quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Đây đô vật cao thủ thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, sau đó liền không một tiếng động. Người chết. Một chút lần đầu tiên tới người, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Dựa vào, thất bại. Tây Khởi Liễu Thành mấy người, mỗi cái sắc mặt khó coi, đau lòng không được, mỗi người bọn họ, trung bình ra 500 vạn trở lên, đối với bọn hắn những này nhị đại lại nói, đây cũng là một số tiền lớn. Sau đó, cái kia nam dương người, lại liên tục thắng mấy cục, đem hắn mang tới cái kia phú hào, mặt đầy vui mừng, một hồi này, hắn đã thu nhập chừng mấy ức. Tuyết Nhu, tên đối thủ này không tệ, liền dùng hắn làm đối thủ của ngươi, ngươi lên đi, đánh chết hắn. Đồng nhiên, Lý Vấn Thiền hướng về phía bên người Dương Tuyết Đu nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 57, kinh diễm toàn trường một quyền. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lý Vấn Thiền để cho Dương Tuyết Đu lên này, đi cùng cái này nam dương người đánh, bên cạnh Vương Nguyên Long và người khác sau khi nghe, đều là mặt đầy kinh ngạc. Đùa gì thế? Đây nam dương người đã trải qua đánh chết nhiều người, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, liền 300 cân ngang cương tuyệt thủ, đều chết dưới tay hắn. Dương Tuyết Nhu một cái tiểu phiến tử nha đầu, đi cùng hắn gọi, không phải tự tìm đường chết sao? Được. Lại không nghĩ rằng, Dương Tuyết Nhu nghe thầy Lý Vấn Tiền lời nói sau đó, ánh mắt kiên định gật đầu. Tốt cái gì tốt, cho ta ngoan ngoan ngồi, không nên hồ nháo. Vương Nguyên Long khiển trách, hắn cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng đi sao? Ta tin tưởng Lý lão sư. Dương Tuyết Nhu không chút do dự nói. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, đi thôi, đây là trận chiến đầu tiên của ngươi, biểu hiện tốt một chút, ngươi nếu là có thể thắng, về sau liền là đệ tử của ta, có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Nếu như thua, ta sẽ xuất thủ bảo vệ mạng của ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Sư phụ cùng lão sư là khái niệm bất đồng. Một cái lão sư có thể có rất nhiều cái học sinh, trong thiên hạ, học trò khắp thiên hạ lão sư có không ít. Nhưng mà một cái sư phụ chỉ sẽ có lác đác mấy cái đệ tử. Sư phụ bên trong phụ chữ, ý là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, có thể thấy hai chữ này phân lượng nặng. Lý Vấn Tiền tại Dương Tuyết Nhu trên thân, thấy được một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế, cộng thêm nàng nộ tính hơn người, sinh ra đã có luyện võ thiên phú, cho nên lên lòng yêu tài. Ta nhất định sẽ thắng. Dương Tuyết Nhu hít sâu một cái, đi lên này. Tiểu nha đầu này bên trên đi làm gì? Nàng vừa đi lên, tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh ngạc. Hôn trướng, ngươi còn không để cho nàng xuống, ngươi muốn nhìn nàng chết ở trên đài sao? Vương Nguyên Long giận dữ nói, cảm thấy Lý Vấn Tiền là đang để cho Dương Tuyết Nhu không chịu chết. Vương thúc thúc, ta tại dạy học sinh của ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lý Vấn Tiền không có bất kỳ thay đổi ý tưởng ý tứ. Cũng chỉ tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên đài Dương Tuyết Nhu tiểu quát một tiếng, chủ động xuất thủ. Nàng bước chân khẽ động, như bạch hạc đặc cát, dáng điệu uyển chuyển, quần như tờ SUZU mổ, đại khai đại hợp, kình khí như châm. Loại tốc độ này, coi như là những kia đã trải qua huấn luyện đặc chủng binh đều muốn không theo kịp. Dương Tuyết Nhu liền một chiêu này, sẽ để cho đối diện nam dương người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này nam dương người chính là ngoại kình cường giả, cộng thêm thường xuyên đánh quyền, kinh nghiệm phong phú, cho nên một cái liền có thể cảm nhận được trước mặt cô gái quyền pháp cùng bộ pháp tinh diệu tuyệt luân. Hắn biết rõ sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hai chân một khuất bắn ra, thân hình như báo, đánh ra. Quả đấm của hắn đánh ra, tốc độ cực nhanh, ở trên không bên trong đánh ra thê lương tiếng xé rách, uy thế hung mãnh, như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà Dương Tuyết Nhu mặt không đổi sắc. Quyền pháp của nàng, như linh dương móc sừng, thiên ngoại đến tiên, mở mịt vô cùng, tìm không đến ra chiêu vết tích, từng chiêu từng thức, tựa hồ cũng là tùy tâm mà đến. Nam Dương thân người vì ngoại kình cường giả, mỗi một quyền đều có ngàn cân trở lên khoảng cách. Cho nên Dương Tuyết Nhu quyền, không có cùng hắn cứng đối cứng, đều là lấy nhu thắng cương, thật giống như thái cực bên trong bốn lạng đẩy ngàn cân. Đây là quyền pháp gì? Hảo huyền diệu. Vương Nguyên Long lúc này cũng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Dương Tuyết Nhu đi lên chắc chắn phải chết, ai ngờ đến hai người cư nhiên đánh có tới có lui. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Dương Tuyết Nhu chưa vào ngoại kình là phải đem kình lực đả thông tứ chi, lúc này mới năng lực đạt đến ngàn cân. Chưa vào ngoại kình, lại có thể cùng ngoại kình đánh cân sức ngang tài, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quyền pháp của nàng quá mức tinh diệu. Nàng là từ đâu học quyền pháp? Vương Nguyên Long hướng về Lý Vấn Thiên hỏi. Nàng là đệ tử của ta, dĩ nhiên là ta dạy. Nói khoác mà không biết ngượng, loại quyền pháp này, coi như là luyện quyền mấy thập niên quyền pháp đại sư, đều không nhất định có thể dạy dỗ đến. Vương Nguyên Long lạnh rên một tiếng, căn bản không tin. Tiểu cô nương này thật lợi hại a. Đúng vậy à, lúc trước nhiều như vậy nhân cao mã đại tráng hán đều không đánh lại, nàng tự nhiên không có chút nào kém. Bốn phương tám hướng phú hảo, đều thán phục liên tục. Kia Nam Dương người đánh lâu không xong, ngược lại có bị Dương Tuyết Nhu chế trụ cảm giác, biết rõ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải thua. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hít mạnh một hơi. Thân thể đột nhiên lớn ước chừng một vòng, phát cáo địa phương, cách màng rồi rào, túi ra cổ đãng. A. Hắn hét dài một tiếng, thanh âm tựa như chuông lớn một dạng, đinh tai nhức óc. Sau đó, cánh tay hắn vung ra, nhị biến bốn, tứ biến tám, bát biến mấy chục sáu, cuối cùng quyền ảnh trung điệp, bốn phương tám hướng đều là quả đấm của hắn. Đây là một loại chi nhiều hơn thu chi pháp, đem bên trong thân thể toàn bộ tiềm năng toàn bộ kích thích ra, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh ra hùng mạnh nhất thế công. Bất quá sau chuyện này cũng sẽ lọt vào thời kỳ suy yếu, cần thiết 1-2 tháng mới có thể khôi phục qua đây. Đây mới là quyền bá chân diện mục, ban đầu chính là bằng vào chiêu thức ấy, hắn đánh chết tươi rồi một con gấu đen. Vị kia phú hào ánh mắt sáng lên, cười lớn. Cái này Nam Dương người có quyền bá danh xưng, há lại bình thường. Chỉ một chiêu này sẽ để cho ở đây rất nhiều ngoại kình cao thủ sắc mặt nặng nề. Nếu như là lúc trước hắn biểu hiện thực lực, ta có 90% chắc chắn thắng hắn, nhưng có tay này sát chiêu, ta tối đa chỉ có 3 thành nắm bắt. Chu Niên Bảo bên người A Nhạc sắc mặt nặng nề nói, cái này Nam Dương người ngược lại có chút thực lực, loại này chi nhiều hơn thu thể năng chi pháp, đoán chừng là hắn từ nơi nào học được bí pháp, tiểu nha đầu này phải thua. Mộng Ngũ ra sau lưng, Trịnh Lao phê bình một câu, không coi trọng Dương Tuyết Nhu. Mặc dù nói Dương Tuyết Nhu quyền pháp rất tinh diệu, chính là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tinh diệu nữa quyền pháp cũng không hề có tác dụng, gọi là dốc hết toàn lực. Cái này Nam Dương người, quyền ảnh trung điệp, vô luận ngươi làm sao tấn công, đều sẽ bị quyền pháp của hắn bao phủ, chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng, tiến hành trên lực lượng vây chuyển. Nhưng mà Dương Tuyết Nhu còn chưa đạp vào ngoại kình, lực lượng vốn sinh ra đã kém cỏi, cứng đối cứng, làm sao có thể thắng? Ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Mộng Ngũ ra phản bác, đây chính là Lý Vấn Thiền học sinh a. Ngươi biết cái gì? Trịnh Lao khinh thường. Bao gồm đạo gia chân nhân Vương Nguyên Long, tứ phẩm đại cao thủ Trương Hạo Kiệt, lúc này đều nhận định Dương Tuyết Nhu muốn thua. Đáng tiếc, nếu để cho nàng lại đánh mài vài năm, chờ chân chính bước vào ngoại kình, tới nơi này nữa dự thi, thắng thì nhất định là nàng. Mọi người đều tại bóp cổ tay thở dài. Tiểu nha đầu, nhận thua đi, đừng lại đánh. Còn có người để cho nàng nhận thua, bảo mệnh quan trọng hơn. Nhưng mà trên đài Dương Tuyết Nhu không sợ hãi chút nào. Đối mặt đây Nam Dương cao thủ che ngập bầu trời bao phủ tới quyền pháp, nàng chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm như mặt nước phẳng lặng, một quyền đánh ra. Một quyền này, bình thường, trực lai trực vãng, không có bất kỳ uy thế, liền một chút quyền phong đều không có nhấc lên. Tại rất nhiều người xem ra, chính là nhà trẻ tiểu hài tử, đều có thể đánh ra đến, có vẻ phi thường được cười. Nhưng chính là đây được cười một quyền, trong lúc mơ hồ, có một loại kỳ quái nói vận, như thiên ngoại phi tiên, thần bí khó lường. Quyền này, tên là Phi Tiên Quyền. Đây cũng không phải là phàm nhân quyền, mà là tiên nhân quyền. Lý Vấn Thiền tu luyện Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, lĩnh hội tiên pháp, hắn lấy tiên pháp làm gốc cơ, mới sáng tạo ra một chiêu này Phi Tiên Quyền. Nếu như là chính hắn thi triển một quyền này, có thể nhất lực phá vạn pháp. Cho dù Dương Tuyết Nhu không có pháp lực, nhưng nàng đánh ra chiêu thức ấy Phi Tiên Quyền, vẫn có siêu thoát phàm tục lực lượng. Chỉ thấy cái này Nam Dương cao thủ lại lần nữa quyền ảnh, tại đụng phải Dương Tuyết Nhu một quyền này sau đó, trực tiếp giải tán, không chịu nổi một kích, Dương Tuyết Nhu thanh tú năm đấm thế như trẻ tre, mạnh mẽ đánh vào Nam Dương cao thủ trên lồng ngực. Ầm. Lồng ngực của hắn đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một cái sâu đậm quyền ấn. Đây là quyền pháp gì? Nam Dương cao thủ cuối cùng trợn tròn đôi mắt, không dám tin nhìn thấy Dương Tuyết Nhu. Phi Tiên Quyền. Dương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Nhưng Nam Dương cao thủ đã không nghe được, hắn bị một quyền này đánh nát lục phủ ngũ tạng, thân thể đổ ra, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Vị này đánh chết tươi rồi Dê Quốc ngang cương cao thủ, ở trước mặt mọi người đại hiện thần uy quyền bá, cư nhiên liền chết như vậy tại một cái đại học cô gái trong tay. Một màn này, hoảng sợ vô số người nói không ra lời. Trịnh lão, ta liền nói nàng biết thắng đi. Mộng Ngũ ra cười to, đắc ý được liếc nhìn Trịnh lão. Mèo mù vơ cá rán mà thôi. Trịnh lão không phục lạnh rên một tiếng. Hắn nào biết đâu rằng, Dương Tuyết Nhu sau lưng có một vị cường giả vô địch. Nghĩ không ra ta nhìn lầm. Vương Nguyên Long cũng đẩy mặt ngạc nhiên. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, cảm thấy một quyền kia, thật sự là thần diệu vô biên. Tiểu cô nương này quyền pháp, nếu như ta có thể được tay. Trương Hạo Kiệt càng là đã ra động tác chú ý. Nếu có thể học được loại quyền pháp này, về sau tứ phẩm bên trong, hắn sợ rằng có thể vô địch đi. Liên tính gặp phải tông sư, nói không chừng cũng có thể liều lên mấy quyền. Thật là quá đặc sắc, mặc dù thua, bất quá ta thua tâm phục khẩu phục. Vừa mới một chút đặt tiền cuộc, mua Dương Tuyết Nhu thua Phú Hào, lúc này đều phi thường bội phục, cảm thấy trận này nhìn quả thực quá đáng giá. Sư phụ. Dương Tuyết Nhu xuống đài sau đó, không nhịn được tâm tình hưng phấn, kêu một tiếng Lý Vấn Thiện. Ừ. Lý Vấn Thiện gật đầu một cái, lần đầu tiên giết người, cảm giác thế nào? Ở trên đài thời điểm, không có cảm giác gì, hiện tại xuống rồi, hơi có chút sợ. Đây là bình thường, lần đầu tiên giết người, bao nhiêu sẽ có nhiều chút khó chịu, về sau chậm rãi thành thói quen. Lý Vấn Thiện mỉm cười nói. Sư phụ, ta hiện tại là đồ đệ ngươi rồi, vậy có phải hay không phải giống như thời cổ truyền thống loại này, cùng ngươi ăn ở đồng hành, một mực đi theo ngươi học tập à? Cổ thời đại sư đồ, chính là ăn ở đồng hành, đồ đệ đều là ở tại sư phụ nhà, như cùng một nhà người, thân mật khăn khít. Không được. Lý Vấn Thiện còn không nói chuyện, Vương Nguyệt Hàm trực tiếp cự tuyệt. Nàng cảnh giác liếc nhìn Dương Tuyết Nhu. Dương Tuyết Nhu cũng rất đẹp, thuộc về loại kia anh khí bừng bừng nữ hài tử, tuy rằng không giống phổ thông nữ hài tử như vậy nhu mỹ, nhưng loại này có một phong cách riêng anh khí, hơn xa người thường, đủ để cho nàng bộc lộ tài năng, trở thành để cho người khắc sâu ấn tượng nữ hài. Trên thực tế, võ thuật học viện truy Dương Tuyết Nhu cũng không phải số ít. Liên nàng cái này Lý Vấn Thiện bạn gái đều không có cùng Lý Vấn Thiện ăn ở đồng hành, lại làm sao có thể đồng ý khác nữ hài tử? Ta nghe sư phụ. Dương Tuyết Nhu hừ nhẹ nói. Đương nhiên không được, có thể dạy ngươi một đoạn thời gian cũng là không tệ rồi, còn nhớ ta mỗi ngày dạy ngươi. Ta dạy ngươi phi tiên quyền, ngươi ngay cả 1% tinh túy đều không luyện đến. Lý Vấn Thiện trợn tròn mắt. Vậy cũng tốt. Dương Tuyết Nhu trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Sau đó, lại tiến hành mấy cuộc tranh tài, mỗi người có thắng bại. Trong đó Ngộng Ngũ ra sau lưng Trịnh lão, cũng xuất thủ một lần, hắn là nội kình cao thủ, một chiêu sẽ để cho một cái ngoại kình cao thủ thảm bại. Lần này xuất thủ, cũng đưa đến lập uy tác dụng. Nguyên bản một số người, còn đối với Ngộng Ngũ ra nắm giữ những địa bàn kia, nhìn chằm chằm. Bởi vì Ngộng Ngũ ra mặc dù là người Mộng gia, nhưng dù sao cũng là không thành khí nhất ấy, không có chút nào được cưng chịu, cho nên không ít người đang có ý đồ xấu với hắn. Nhưng bây giờ có nội kình cao thủ xuất thủ, nói rõ hắn tại Mộng gia vẫn có một ít địa vị, đã như thế, những người khác nên cũng không dám đắc tội. Hồng tỷ, ngươi nên xuất thủ đi. La Hải Tùng rực dây nói. Hắn nhìn Lý Vấn Thiện cùng Vương Nguyệt Hàm một mực dính vào nhau, tâm lý hận đến không được. Mã Xuân Hồng hình thể khổng lồ, ôm lấy La Hải Tùng giống như là mỹ nữ cùng dã thú, hình thành tương phản to lớn, nàng liếm môi một cái nói, chỉ cần tối nay ngươi để cho tỷ tỷ vui a, ta hiện tại liền xuất thủ. Được. La Hải Tùng cắn răng đáp ứng. Mã Xuân Hồng mặt lộ vẻ hài lòng, đây mới đi ra ngoài, Lý Vấn Thiện đi ra nhận lấy cái chết. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 58, Kim Trung cháo thiết bố sam. Ngựa này Xuân Hồng mặc dù là một nữ nhân, có thể tráng ca mê ra như một dạng, eo to còn giống là nước thùng, một đôi cánh tay, so sánh rất nhiều cô gái bắp đùi đều muốn độ dày. Nhưng nàng nhìn như cồng kềnh, thân hình cũng cô cùng linh hoạt, từ lầu 2 nhảy xuống, 200kg thân thể khổng lồ rơi xuống ở trên lôi đài, liền một chút thanh âm đều không có phát ra. Đây là một vị thứ thiệt nội kình cao thủ, tại vùng Tam Giác Trường Giang một đời, được gọi là Thuyền Vương, lòng dạ ác độc, uy trấn Trường Giang. Nàng không có chỗ dựa, lại có thể ngồi tới hôm nay trên vị trí này, bằng vào tất cả đều là thực lực bản thân. Chỗ dựa đều là giả, bất cứ lúc nào có khả năng sẽ ngã, thực lực của mình mới là chỗ dựa lớn nhất. Cho ngươi một câu thành thật khuyên, hảo hảo chơi ngươi La Hải Tùng, đừng đến chọc ta. Lý Vấn Thiện búng một cái móng tay, không chút nào đem nàng để ở trong mắt. Hảo tiểu tử, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi vẫn là thứ nhất, nguyên bản ta muốn đánh chết ngươi, bất quá, dung mạo ngươi ngược lại tuấn tú, ta xem hay là đem ngươi giữ lại. Mã Xuân Hồng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Vấn Thiện. Luận tướng mạo, Lý Vấn Thiện chỉ ở La Hải Tùng bên trên. Mà tại chỗ rất nhiều người đều nghe sắc mặt là lạ. Ngày thường đều là nam nhân đem nữ nhân trở thành con mồi, nhưng bây giờ là phản ngược trở lại. Không biết xấu hổ, Vấn Thiện là bạn trai ta, ngươi đừng có nằm động. Vương Nguyệt Hàm nghe được, trợn mắt nhìn. Bạn trai của nàng, nàng thậm chí đều còn chưa hôn qua đâu, cái này mẫu dạ xoa lại nhớ đột phá cấm kỵ. Bạn trai của ngươi? Vậy thì càng tốt rồi, ta liền thích cướp đường người quan tâm đồ vật. Mã Xuân Hồng nhếch miệng mà cười. Tìm chết. Lý Vấn Thiện ánh mắt run lên, đang phải ra tay. Bất quá ngay vào lúc này. Chậm. Đương nhiên, tứ phẩm đại cao thủ Trương Hạo Kiệt đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm đến Lý Vấn Thiện, nói: "Ngươi gọi Lý Vấn Thiện?" Hắn lần này phụng bộ Thương Hải Tông sư mệnh lệnh, đến Hoa Quốc tìm người, có thể không phải là Lý Vấn Thiện. Bất quá Giang Tỉnh cùng tên cùng họ quá nhiều người, hắn cũng không thể xác định, người trước mắt có phải là hắn hay không muốn tìm cái kia. "Không sai." Lý Vấn Thiện nhàn nhạt gật đầu. "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể đi qua Miến Điện?" Trương Hạo Kiệt ánh mắt nhất thời bắt đầu ác liệt, như đao như kiếm, khiến người cảm thấy một loại nghẹt thở. "Đi qua?" Lý Vấn Thiện đưa lên một chút mí mắt, hơi hờn nói: "Nếu như ngươi còn muốn hỏi ta Bước Thanh Vân có phải là ta giết hay không, như vậy ta cho ngươi biết, chính là ta giết." "Hôn trướng, quả nhiên là ngươi." Trương Hạo Kiệt giận tím mặt, ngươi giết bộ Thương Hải tông sư con trai độc nhất, vậy mà còn dám ở chỗ này hiện thân, thật là to gan. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. "Tông sư chi tử." Bốn chữ này, giống như đất bằng sấm sét, trong nháy mắt chấn động đến không ít người. Bao gồm Vương Nguyên Long, đều ánh mắt trợ to, bất khả tư nghị nói, "Ngươi giết một vị võ đạo tông sư nhi tử?" "Vâng." "Ngươi có biết hay không, ngươi chọc bao lớn họa, ngươi làm sao dám như thế?" Vương Nguyên Long đại kinh sợ. Một vị võ đạo tông sư, trừ phi là đạo môn tiên sư đến, mới có thể đối đầu, hắn dạng này đạo pháp chân nhân, tại tông sư trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Chỉ là tông sư, có gì sợ? Nhưng Lý Vấn Tiền tràn đầy khinh thường. Hắn không sợ Bộ Thương Hải không đến, chỉ sợ Bộ Thương Hải ẩn nút không đồng ý đến. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu nổi, ngươi căn bản không biết tông sư chi lực bực nào khủng bố. Vương Nguyên Long bị hắn khí cười, trực tiếp đối với Vương Nguyệt Hàm nghiêm nghị nói, "Nguyệt Hàm, ta đem lời làm rõ, ngươi không thể cùng tiểu tử này chung một chỗ, hắn gác tội một vị tông sư, chắc chắn phải chết, ta không thể để cho ngươi bị hắn dính líu." 3. Vương Nguyệt Hàm muốn phản bác, nhưng Vương Nguyên Long lạnh lạnh đánh gãy, "Không cần nói nhiều, hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể xuất thủ, bảo vệ hắn mệnh, bất quá ta chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời này, không gánh nổi hắn một đời." "Làm sao? Các hạ là muốn cùng bổn đường chủ là địch? Đến lúc đó không sợ tông sư chi nộ sao?" "Hừ, Bộ Thương Hải tông sư mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể giết tới đường của ta nhìn đến?" "Đường của ta nhìn, lại không phải là không có đạo pháp thiên sư tọa chấn, hắn muốn thật như vậy không ai bị nổi, vậy thì không phải là tông sư, mà là nhất phẩm đại tông sư, nhân gian ngôi sao sáng rồi." Vương Nguyên Long cười lạnh một tiếng. "Nếu như Bộ Thương Hải bản tôn tại đây, hắn tất nhiên không dám đắc tội, có thể một cái trương đường chủ, dùng cái Bộ Thương Hải danh tiếng liền muốn hù dọa hắn, vậy liền quá coi thường hắn. Hắn mấy năm nay, theo hắn vị sư phụ kia, tại đạo quán trấn áp phong ấn, nhiều lần trải qua nguy hiểm, không phải loại kia tham sống sợ chết người. Huống chi hôm nay, ta vốn là bị Giang tỉnh tổng đốc nhờ, đến tiêu diệt ngươi dưới đất này quyền đàn, sau ngày hôm nay, ngươi hồng một tay, đừng nghĩ lại đưa vào Giang tỉnh." "Cuồng vọng." Trương Hạo Kiệt giận tím mặt. Bất quá hắn còn chưa xuất thủ, một mực bị hai người gạt sang một bên thuyền Vương Mã Xuân Hồng, không nhịn được. "Chẳng phải một cái đạo sĩ túi sao? Có thể lợi hại đi nơi nào, cút ngay cho ta, phía sau ngươi tiểu tử này là con mồi của ta." Mã Xuân Hồng sai bước mà đến, vóc người của nàng thậm chí so sánh Vương Nguyên Long còn muốn khôi ngô một vòng. "Xem ra ta đạo môn một mực gần thế thanh tu, thanh danh không hiển hách, thế nhân đã sớm quên ta cánh cửa thực lực, thậm chí ngay cả một chút hề nhảy nhót cũng dám không đem ta đạo môn coi ra gì." Vương Nguyên Long cười lạnh một tiếng. "Đạo môn từ trước đến giờ địa thấp, tuân theo lý niệm là vô vi mà trị, đạo môn đại đa số cao thủ ngày thường đều ẩn náu tại rừng sâu núi thẳm, ngăn cách với đời, bế quan khổ tu, cho nên lâu ngày thế nhân liền cho rằng đạo môn không có cao thủ. Ví dụ như Mã Xuân Hồng cái này nội kình võ giả, nàng là xuất thân thảo mãng, không có hồng môn đen đuổi như vậy cảnh, đối với cánh cửa không hiểu nhiều, cho nên mới không đem Vương Nguyên Long coi ra gì." "Mau cút đi, ngươi cái này xấu đồ vật, đừng ngăn cản đến ta cùng tiểu thị tươi khoái hoạt." Nàng bàn chân tại mặt đất giẫm một cái, thân thể ầm ầm một hồi, như bắn hoàng mở dạng, bạo trung mà đến, một quyền trực tiếp đánh về phía Vương Nguyên Long. Nàng lúc trước ngoài miệng xem thường Vương Nguyên Long, kết quả vừa ra tay, chính là đánh bất ngờ, một quyền này về phía trước sụp đổ thời điểm, một đầu khí màu trắng dạo chơi bừng bừng, lóe lên liền biến mất. Một vị nội kình cao thủ toàn lực một quyền, cho dù là khối tấm thép, đều có thể đánh thủng. "Ba ba, cẩn thận." Vương Nguyệt Hàm kinh sợ. "Nữ nhi, không phải sợ, ngươi đem lỗ thai bưng chặt rồi, ba ba cho ngươi bộc lộ tài năng, để cho ngươi nhìn xem ba ba mười mấy năm qua đã tu luyện bản lãnh." Vương Nguyên Long cười lớn một tiếng, cánh tay hắn làm long xà hóa lượng, trưởng lại mãnh liệt như sấm, trên không vỗ một cái trong lúc đó, khí bạo nặng nề, không phải loại kia răng rác, mà là giống như lôi bị bưng bít tại đồ hộp bên trong, chỉ có ong long bực bội thanh âm kia ẩn nút, hiện hiện ra một kia, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bàn tay như chạy gấp, chỗ rơi chính là Mã Xuân Hồng nắm đấm. Thằng đến quyền trưởng chạm nhau một khắc này, núp ở hắn trên bàn tay tiếng sấm, lúc nãy nổ tung, ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng sấm, mạnh mẽ nổ tung. Thanh âm này quá khổng lồ, thế cho nên bốn phía kính, ly chén, toàn bộ răng rắc một tiếng, tại chỗ vỡ vụn. Không ít người càng là bịt lỗ tai, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, lỗ tai đều muốn nứt rồi. Chỉ thấy Mã Xuân Hồng cả người như người nộm một dạng bay ngược ra ngoài, cánh tay của nàng quỷ dị cong, bị Vương Nguyên Long một trưởng hoàn toàn vỗ gãy, càng đáng sợ hơn là, nàng chọn cánh tay, cư nhiên biến thành nám đen màu, phả ra khói xanh. Trường tâm lôi. Mộng Ngũ ra sau lưng, nội kình cao thủ Trịnh lão, rộng mở lộ vẻ xúc động. Một trưởng sẽ để cho một vị nội kình cao thủ trọng thương, thực lực như vậy, coi như là hắn bên trên, cũng không phải là đối thủ. Theo ta được biết, đạo môn bên trong, sở trường lôi pháp hẳn đúng là thiên sư đạo, nguyên lai là thiên sư đạo cao thủ. Trương Hạo Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Đạo môn có rất nhiều cái phái hệ, giống như cái gì Mao Sơn, Linh Bảo, Thanh Vi, Tịnh Minh chờ một chút. Mà rất nhiều phái hệ bên trong, chứ danh nhất, thuộc về thiên sư đạo. Thiên sư đạo chính là tổ thiên sư Tấm Đạo Lăng sáng lập, hắn truyền xuống lôi pháp, chí dương chí cường, nắm giữ quỷ thần khó lường chi lực. Vương Nguyên Long một chiêu trưởng tâm lôi, sẽ để cho một vị nội kình cao thủ trọng thương, có thể thấy lôi pháp mạnh mẽ. Ồ, loại lực lượng này chính là đạo gia kinh thư trên viết chân khí đi. Mà loại này trưởng tâm lôi, hẳn đúng là một môn đạo thuật, ngược lại có chút ý tứ. Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, rất nhanh hiểu được. Giống như võ đạo cường giả, tu luyện ra được là kinh lực, mà đạo môn cường giả, tu luyện ra được là chân khí. Vừa mới Vương Nguyên Long lấy một đoàn chân khí, ngưng tụ tại lòng bàn tay, đem hóa thành trưởng tâm lôi. Loại thủ đoạn này, thật giống như hắn dùng pháp lực thúc dục tiên thuật. Bất quá chân khí so với pháp lực, trên lệch chi đại, giống như khác nhau trời vực, đạo thuật cùng tiên thuật, kém một chữ, vậy càng là không thể tính theo lẽ thường. Ngươi ngược lại có chút kiến thức, không tệ, ta chính là tới từ Thiên Sư Đạo." Vương Nguyên Long ngạo nghễ nói. Nguyên lai là một vị tu thành lôi pháp cao nhân, chẳng trách tiêu ngạo như vậy, dám tuyên bố tiêu diệt nơi đây. Cho dù thấy được lôi pháp, Trương Hạo Kiệt cũng không đổi sắc, không thể không thừa nhận, hôm nay đạo môn suy thoái, có thể ra một vị như ngươi vậy chân nhân, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá, cái này Mã Xuân Hồng, chỉ là nội kình tiểu thành mà thôi, miễn cưỡng chỉ là một lục phẩm, mà ta là đương thời tứ phẩm, chỉ cần tông sư không ra, ta tự tin không kém gì bất luận người nào. Dứt tiếng, toàn thân hắn kình lực dâng trào. Doan một tiếng, hắn trên người y phục đông nhiên chia năm xẻ bảy, lộ ra tựa như thanh đồng đúc khuôn da thịt, trên người của hắn cơ bắp so sánh khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn hoàn mỹ hơn, da thịt bên trên càng là lập lòe một cổ xanh hào quang màu đen. Giơ tay nhấc chân, xương cùng xương trong lúc đó sắt thép va chạm, phảng phất cả người hắn không phải thân thể máu thịt mà là một vị người sắt. Phật môn Thiết Bố Sam. Vương Nguyên Long khẽ nhíu mày, chính là ta Thiết Bố Sam đã luyện đến đại thành, đao thương bất nhập, hôm nay liền đến lãnh giáo một chút người vị này đạo pháp thật người thủ đoạn. Trương Hạo Kiệt chắp hai tay sau lưng, tiêu ngạo nói, Hồng Môn đời trước chính là Thiếu Lâm Ngũ Tổ vì phản thanh phục minh mới thiết lập, cho nên Hồng Môn bên trong dẫu có một chút Thiếu Lâm tuyệt học, Thiếu Lâm rất nhiều trong tuyệt kỹ, Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam tương đối nổi danh. Kim Trung Cháo ít nhất tông sư mới có thể tu luyện, hắn tu luyện chính là Thiết Bố Sam. Coi như là đã từng Thiếu Lâm, có thể đem Thiết Bố Sam luyện đến đại thành, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 59, khống chế lôi đỉnh. Đạo pháp chân nhân Vương Nguyên Long lấy một lòng bàn tay sét đánh vỡ thuyền Vương Mã Xuân Hồng, chấn động toàn trường, lật đổ rất nhiều người trong lòng đối với đạo sĩ hình tượng. Đại đa số người trong mắt đạo sĩ lừa gạt, căn bản không có một chút bản lĩnh thật sự, phong thủy đại sư gì, toán mệnh đại sư, luyện đan đại sư chờ một chút. Mà Vương Nguyên Long đây sóng xuất thủ, một hồi thay đổi mỗi người đối với đạo sĩ thành kiến, có thể nói là đạo gia đăng tên. Nguyên lai, đây mới thật sự là đạo sĩ. Không qua đối thủ của hắn Trương Hạo Kiệt, cũng là để cho rất nhiều phú hào giật nảy cả mình. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, ta lúc trước chỉ ở trong TV thấy qua, nghĩ không ra đây là thật. Nói nhảm, liền trường tâm lôi tất cả đi ra, có Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam làm sao? Ta lúc trước đều sống uổng, nghĩ không ra trên đời thật có võ đạo cùng đạo pháp. Nếu như lúc trước, có người cùng những phú hào này nói, trên đời có trường tâm lôi, có Thiết Bố Sam, bọn hắn tuyệt đối là một cái tát quất tới. Ngươi coi lão tử là kẻ ngu, như thế nào cũng không nghĩ đến, bây giờ lại chính mắt thấy loại này chuyện bất khả tư nghị. Quả thực cùng nằm ngộng. Trình lão, ngươi thấy được hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu? Mộng Ngũ Gia không nhịn được hỏi thăm tới sau lưng Trình lão. Trình lão lần này ngược lại không có hạ nhục hắn nhìn, mà là nghiêm trang trả lời, ta không rõ, hai người kia thực lực, mỗi cái đều tại ta bên trên, một cái là tứ phẩm đại cao thủ, còn luyện thành Thiết Bố Sam, bậc này nội ngoại kiêm tu hành luyện cường giả, hơn nhiều bình thường tứ phẩm muốn mạnh. Mà một cái khác tu luyện Thiên Sư Đạo Lôi Pháp. Lôi pháp là thiên địa chí dương chí cương chi lực, lực sát thương khủng bố, theo ta thấy, bọn hắn ai cũng có thắng khả năng. Ngay tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Trang Thượng Trương Hạo Kiệt bỗng nhiên động. Bước chân hắn vừa chợt, như du long vây đuôi, sai bước nhảy một cái, mười mấy thước khoảng cách chói mắt liền đến, nắm đấm đã đến Vương Nguyên Long trước mặt. Vị này tứ phẩm đại cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền như lôi đỉnh vạn quân. Tốc độ của hắn, để ở trận rất nhiều cường giả đều hoảng sợ biến sắc, bởi vì hắn nhóm đều không thể thấy rõ Trương Hạo Kiệt động tác. Thật sự là quá nhanh. Coi như là trên địa cầu nhanh nhất báo săn, tại trước mặt đều muốn không theo kịp. Tiếp ta một quyền. Một quyền này của hắn mạnh mẽ không thể kháng cự, trước năm đấm mới không khí đều bị áp xúc thành một vòng hình cung, một khi đánh trúng tuyệt đối sẽ máu thịt bé bét, thân thể đều bị đánh xuyên. Chút tài mọn, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Vương Nguyên Long năm chỉ giang rộng ra, trên không vỗ một cái thế như ngất trời. Bàn tay của hắn từ trên xuống dưới ngay đầu vanh kích, toàn thân y phục bị tức tức cổ lay động bay phất phới, tình trạng của hắn uy nghiêm như sấm công, đứng ở thật cao trên chín tầng trời, trừng phạt nhân gian chi tà ác, càn quét thiên hạ chi yêu phân. Truyền thuyết bên trong, Thiên Sư Đạo Lôi Pháp có chạm yêu trừ ma chi lực, lôi pháp vừa ra, quần ma đều diệt. Bành! Quyền trưởng chạm nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí hướng về bốn phía càn quét ra. Bốn phía những kia vách tường bị trùng kích, cư nhiên xuất hiện từng vết nứt. May mà chúng ta đứng ở phía trên. Lầu hai người nhìn tê cả da đầu, loại này sóng xung kích đánh vào trên người của bọn họ, tuyệt đối là tại chỗ trọng thương kết cục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ ta bao nhiêu chiêu La Hán Quyền? Trương Hạo Kiệt trợn tròn đôi mắt, tựa như một vị Phật môn kim cương. Hắn là độc nhãn long, con mắt còn lại là mù, hiện tại một con mắt nộ tĩnh, càng là khí thế bức người, càng đáng sợ hơn là trên người của hắn có một cổ quần quận sát khí lộ mà xuất ra. Hắn thân là Hồng Môn cựu đại đường chủ một trong, qua nhiều năm tháng vì Hồng Môn làm việc, dưới tay có không biết bao nhiêu mạng người. Lúc này hắn hung thần ác sát, giống như kim cương nộ mục, đem La Hán Quyền thi triển đến cực hạn. Môn này La Hán Quyền cũng là Phật môn một đại tuyệt học. Lúc thi triển, quyền pháp trên dưới đi theo, bước tiện tay biến, thân như đã sắp xếp, linh hoạt đa dạng, kình lực càng là cương nhu tương thể. Đây là mấy trăm năm trước, Thiếu Lâm tự danh chấn thiên hạ La Hán Quyền. Trịnh Lao thân thể chấn động, mắt lộ ra kỳ quang, Thiếu Lâm tuột cùng nhất thời kỳ, bên trong cửa thập bát La Hán, mỗi cái đều là La Hán Quyền đại thành cao thủ, nghe nói thập bát La Hán liên thủ, bày xuống trận pháp, thậm chí có thể ngang hàng pháp vương. Phật môn pháp vương chính là cánh cửa thiên sư, võ đạo tông sư. Mà La Hán thì tương đương với nội kình cao thủ. Nội kình cùng tông sư, giống như thiên địa khác biệt. Có thể thập bát La Hán liên thủ, vậy mà có thể cùng tông sư địch nổi, có thể thấy môn quyền pháp này tinh diệu. Bất quá so với cái tiểu cô nương kia quyền pháp, vẫn là rơi xuống tầm thường, tiểu cô nương kia quyền pháp như thiên ngoại phi tiên, đó là tiên nhân chi quyền, tinh diệu tuyệt luân. Vừa so sánh xuống, Trịnh Lão phát hiện, Dương Tuyết Nhu quyền pháp muốn hơn xa môn này là Hàn quyền. Vấn Thiền, ba ba của ta sẽ thắng sao? Vương Nguyệt Hàm có chút bận tâm nắm Lý Vấn Thiền bàn tay, nàng đối với võ đạo một chữ cũng không biết, cũng không nhìn ra ai lợi hại hơn. Nếu như dạng này một mực đánh xuống, ba của ngươi thất bại. Lý Vấn Thiền nói phi thường trực tiếp. Nếu như cái này Trương Hạo Kiệt vừa vặn chỉ là La Hán quyền đại thành, vậy khẳng định không phải Vương Nguyên Long đối thủ, có thể mấu chốt ở chỗ, hắn còn đã luyện một tay thiết bố sam, nhục thân mạnh mẽ, thể lực dư thừa. Vương Nguyên Long trước mắt tuy rằng có thể đỡ nổi Trương Hạo Kiệt công kích, có thể hai người tiếp tục tiêu hao đi xuống, tuyệt đối là Trương Hạo Kiệt thể lực ưu thế càng lớn hơn. Hai cái thực lực ngang sức ngang tài người, so đấu đến cuối cùng, liều chết cơ bản cũng là thể lực. Ai trước tiên không nhịn được, đèn cạn dầu, vậy liền thất bại. Bất quá ngươi yên tâm, ba của ngươi lần này dám đến đập quán, trong tay nhất định còn có át chủ bài. Biết Vương Nguyệt Hàm lo lắng, Lý Vấn Thiền cười một tiếng, trấn an nói, quả thực không được, ta sẽ ra tay, sẽ không để cho ba của ngươi thụ thương. Vấn Thiền, ngươi thật tốt, ba ba thái độ mới vừa rồi đối với ngươi kém như vậy, ngươi còn không tính toán hiểm khích lúc trước. Vương Nguyệt Hàm ấy này nói, nàng biết Lý Vấn Thiền đều là xem ở trên mặt của nàng. Tiểu tử này, thật khoác lâm yêu. Cùng Vương Nguyên Long cùng đi tặng thư ký và các đại phú hào, đều lật ra bằng nửa con mắt. Ngươi cái tuổi trẻ người, chừng 20 tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào? Vương chân nhân nữ nhi này, cũng quá đơn thuần, làm sao có thể tin Lý Vấn Thiền chuyện hoang đường đâu? Hảo một tay La Hán quyền, hảo một tay thiết bố sam, cho ngươi thời gian 20 năm, ngươi chưa chắc không có cơ hội đạp vào tông sư. Vương Nguyên Long một bước rút lui, kéo dài khoảng cách. Lòng bàn tay của hắn lôi, đụng phải người, một hồi liền có thể khiến người ta trọng thương, Mã Xuân Hồng chính là cái ví dụ, nhưng Trương Hạo Kiệt, dĩ nhiên bằng vào thiết bố sam phòng ngự, chặn lại lòng bàn tay của hắn lôi. Không dùng tới sát chiêu mà nói, hắn hôm nay sẽ bị Trương Hạo Kiệt hao hết chân khí. Quá khen, ta biết ngươi nhất định còn có sát chiêu, lấy ra để cho ta xem một chút đi. Trương Hạo Kiệt chắp hai tay sau lưng, có loại tất cả đều đang nắm giữ tự tin. Như ngươi mong muốn. Vương Nguyên Long lạnh rên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ phụ chú. Tấm bùa này chú, chính là chữ đỏ vàng đáy, phía trên rồng bay phượng múa, bút họa thần bí. Đạo môn phụ chú, chính là đạo môn để mà truyền đạo tu chỉ chủ yếu một trong thủ đoạn. Một cái đạo sĩ, có thể không biết đạo pháp, nhưng nhất định phải sẽ phụ chú. Đạo môn cao cấp nhất phụ chú chi lực, có trấn áp quỷ thần, chữa bệnh cầu thai lực lượng, ví dụ như bọn họ nói nhìn bên trong, dùng để trấn áp phong ấn, chính là vô số phụ chú chi lực. Tấm bùa này chú, tên là Thiên Lôi chú, chính là ta dùng tinh huyết bức họa, lần lượt tế luyện rồi 3 tháng tâm huyết. Vương Nguyên Long từng chữ, nắm chắc phần thắng, trong tay hắn phụ chú, bên trên ký tự mơ hồ hiện ra một loại sấm sét hình tượng. Lôi đến, hắn hét lớn một tiếng, thúc dục phụ chú. Trong sát na, hư không mặt nhăn sáng lên, ánh sáng chói mắt để cho người không mở mắt nổi. Tại vô số chấn động dưới ánh mắt, đạo đùa kia chú, vậy mà hóa thành một đạo lôi đỉnh, bị Vương Nguyên Long nắm ở trong tay. Tay hắn nắm lôi đỉnh, tựa như lôi công tái thế, hiệu lệnh và pháp. Đây mới là thiên sư đạo huy chấn thiên hạ thủ đoạn chân chính. Trịnh Lão sắc mặt cùng chấn, mắt lộ ra kính sợ. Ở đây cao thủ rất nhiều, các đại phú hào cũng tất cả đều như gặp thần linh, bị bậc này thần tiên bản thủ đoạn cho thâm sâu thuyết phục. Tốt, tốt, hảo. Đối mặt đây đạo lôi đỉnh chi lực, Trương Hạo Kiệt liền nói ba chữ hảo. Có dạng này át chủ bài ở đây, tông sư phía dưới, người nào tới người đó chết, liền tính ta luyện thành thiết bố sam cũng ngăn cản không nổi. Thiết bố sam cũng không phải vô địch, trường tâm lôi lực sát thương còn có thể chống đỡ, nhưng loại này chân chính thiên lôi chi lực, uy lực là trường tâm lôi không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói hắn luyện thành thiết bố sam, liền tính thân thể thật sự là làm băng sắt, cũng chắc chắn phải chết. Thử, ngươi không sợ? Vương Nguyên Long nhướng mày một cái, cảm thấy hắn quả thực quá bình tĩnh rồi. Ha ha ha, ngươi có át chủ bài, ta cũng có, ngươi thiên toán và toán cũng sẽ không tính tới. Trên người ta mang đến bộ Thương Hải tông sư chuẩn bị cho ta sát khí. Trương Hạo Kiệt cười ác độc nói, đây tông sát khí vốn là vì chém giết Lý Vấn Thiện, cho bộ Thương Hải tông sư nhi tử báo thù, vừa vặn ngươi đụng phải, trước hết để ngươi đến mở mang kiến thức một chút. Hắn lấy ra một cây đao. Thanh đao này, dài 3 thước 3 thốn. Trên thân đao, từng đầu màu đỏ đường vân lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, tựa như máu tươi chảy như dòng nước. Đao này là bộ Thương Hải tông sư tự tay chế tạo, bên trong dung nhập vào bộ Thương Hải tông sư tinh huyết, và hắn đau đớn mất ái tử sau ào ào sát ý. Trương Hạo Kiệt trong tay đao này, cao giọng cười như điên. Không tốt. Tại cây đao này xuất hiện ngay lập tức, Vương Nguyên Long trong tâm liền cảm nhận được một loại nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể nào thu tay lại. Đi. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay lôi đình uyển như lôi điện chiến mâu, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Doạn. Lôi điện bắn ra, trong không khí đều xuất hiện một loại đốt cháy mùi. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối là hình thần câu diện. Chạm. Trương Hạo Kiệt một đao đánh xuống, trên thân đao, cư nhiên trực tiếp phóng xuất ra một đạo hình cung sắc bén đao khí, đao này khí dài đến 3 trượng, lăng không chém xuống. Kinh khí phóng ra ngoài, đây là hóa kình tông sư mới có thể làm được chuyện tình. Cây đao này trải qua bộ Thương Hải luyện chế, bên trong dung nhập vào hắn hóa kình chi lực, chém ra một đao, không thua gì tông sư một kích toàn lực. Vương Nguyên Long dù sao chỉ là đạo gia chân nhân cảnh giới, hắn luyện chế được lôi pháp mạnh hơn nữa, cũng địch nổi không tông sư chi lực, trừ phi là sư phụ của hắn luyện chế phụ chú, mới có thể chống lại. Chỉ thấy đạo này đao khí như cắt mỡ trâu mở dạng, tùy tiện bổ ra lôi đỉnh chi lực, tiếp tục chém tới. Kim quang chú, sinh tử một đường thời khắc, Vương Nguyên Long lại ném ra một tấm phụ chú. Cái này phù chú hóa thành một vòng màu vàng cách mô, ngăn ở trước người của hắn, vang một tiếng, màu vàng cách mô bị chẻ toái, bất quá đao khí lực lượng cũng tiêu hao hết. Phúc. Vương Nguyên Long liền lùi lại ba bước, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng miễn cưỡng đỡ được một đao này, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ, đao này tức giận trùng kích quá lớn ở dưới, bị nội thương. Đạo gia Kim Quang chú là phi thường nổi danh hộ thân chú. Lần này hắn quyền tới vỏ, đồng thời chuẩn bị Thiên Lôi chú cùng Kim Quang chú, một công một thủ, chỉ cần tông sư không ra, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Ai ngờ đến đối diện chỉ dùng một đao, liền phá hư hắn lượng lá bài tẩy lớn. Thắng bại đã không hồi hộp chút nào. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 60, quyền ý mất hồn. Vương Chân Nhân thất bại. Tâm Ký thấy một màn này, sắc mặt có vẻ khó coi vô cùng. Vừa mới Vương Nguyên Long trong tay Thiên Lôi, tựa như lôi công còn sống, để bọn hắn giật nảy mình. Đổi thành tại cổ đại, Vương Nguyên Long dạng này một tay thuật pháp, liền tính bị người trở thành thần tiên một dạng cung phụng cũng không hề thấy quái lạ. Ai ngờ đến nắm giữ bậc này thần tiên thủ đoạn, lại còn bại. Tổng đốc kế hoạch, xem ra là muốn tan vỡ. Tăng Thư Ký cười khổ, Thiên Toán và Toán đều sẽ không nghĩ tới trên người người này cư nhiên có lợi hại như vậy binh khí. Một thanh đao mà thôi, vì sao lợi hại như vậy, liền lôi đỉnh chi lực đều có thể chém chết. Mộng Ngũ ra giật nảy cả mình, ánh mắt trừng cùng nét tựa như. Đó cũng không phải là đao thông thường, đó là một loại cổ xưa luyện khí chi pháp, nghe qua kiện tướng Mạc Tà sao? Truyền thuyết kiện tướng Mạc Tà, nhảy tiến vào lò đung, lấy thân đúc kiếm, mới đã đúc thành hai thanh chuyển thế thần kiếm. Loại này luyện khí chi pháp, được gọi là huyết khí. Cây đao này, chính là nhất tông huyết khí. Bên trong dung nhập vào một vị võ đạo tông sư tinh huyết. Gọi là võ đạo tông sư, chính là đem hóa kình chi lực dung nhập vào toàn thân huyết đủ. Mỗi một giọt máu bên trong đều hàm chứa hóa kình chi lực. Huống chi, đây là tinh huyết. Tinh huyết chính là trong lòng của người ta máu, càng là vô cùng chân quý, dùng loại này máu luyện chế được huyết khí, một khi phát huy, chẳng khác gì là võ đạo tông sư ra tay toàn lực. Trình Lao Kính sợ nói, một khi trở thành võ đạo tông sư, chẳng khác gì là một loại trên cấp độ sinh mệnh nhảy lên trời. Liên tính chỉ là một sợi tóc, có thể ẩn chứa hóa cảnh, liền so sánh phổ thông dao bếp còn muốn sắc bén. Đương nhiên, huyết khí tuy rằng lợi hại, bất quá bên trong lực lượng hao hết sau đó, cũng chỉ mất đi tác dụng. Vương Hạo Kiệt đao trong tay, tại chém một đao sau đó, phía trên màu máu đường vân, một hồi liền ảm đạm rất nhiều, nhận định tái xuất cái một hai đao thì sẽ mất đi uy lực. Hảo một vị bộ thương hải tông sư, liền loại này thất truyền luyện khí chi pháp đều biết, hôm nay là ta ngã xuống. Vương Nguyên Long cười khổ một tiếng. Hắn mạnh nhất hai đại phù chú đều bị phá vỡ, mà cây đao kia bên trên lực lượng, ít nhất còn có thể lại chém ra một đao, ở đây người nào có thể ngăn. Nghĩ không ra hắn lần này thật vất vả rời khỏi đạo quán, đang suy nghĩ đại triển quyền cước, vậy mà liền đã đá một khối thiết bảng. Ngươi coi như là một đáng kính đối thủ, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Trương Hạo Kiệt ngạo nghễ nói. Ở đây những người khác đối mặt hắn bậc này hung uy, lúc này là cũng không dám thở mạnh. Nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên. Loại này luyện khí chi pháp ngược lại có chút ý tứ, mặc dù so với chân chính pháp khí còn rất vụ bè, vốn lấy phàm nhân mà nói cũng coi là biết tròn biết méo rồi. Lý Vấn Tiền tán thưởng một câu. Lúc trước hắn ngay tại tìm Ngọc Thủy, muốn cho người nhà bằng hữu luyện chế một chút pháp khí. Nhất tông pháp khí sử dụng mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, mà đây tông huyết khí dùng mấy lần liền phế, không hề cùng một đẳng cấp. Tiểu tử này đến lúc nào rồi rồi, cư nhiên vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng. Tăng Thư Ký và người khác nội tâm co quắp, đều cảm thấy hắn không muốn sống nữa. Tây Khởi Liễu Thành và người khác càng là tránh xa xa rồi Lý Vấn Thiền, sợ bị Lý Vấn Thiền dính liễu vào, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trương Hạo Kiệt ánh mắt rơi vào Lý Vấn Thiền trên thân, ánh mắt lạnh như băng phảng phất tại nhìn một người chết. Cái này Lý Vấn Thiền, khắp toàn thân đều không cảm giác được một chút võ giả khí tức, xem ra chính là người bình thường. Nếu như là cái chân chính võ giả, như vậy thể nội kinh lực dâng trào, khí huyết mạnh mẽ, rất dễ dàng phân biệt ra. Cho nên hắn thấy Lý Vấn Thiền không có uy hiếp gì, liền tính vạn nhất có, trong tay của hắn cũng có tông sư huyết khí, nhưng lại chém giết. Ngươi ngu ngốc tiểu tử, còn không mau trốn, ta liều mạng còn có thể ngăn cản hắn chốc lát. Vương Nguyên Long nổi giận mắng. Hắn tuy rằng không thích Lý Vấn Thiền, nhưng vô luận như thế nào, đây là nữ nhi của hắn yêu thích nam hải tử, mà hắn hôm nay chắc chắn phải chết, cho nên muốn đến mình trước khi chết, có thể cứu một mệnh là một mệnh. Vương thúc thúc, chẳng phải một cái phá đao sao, có cái gì tốt trốn? Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái. Cái này Vương Nguyên Long, tuy rằng lúc trước lần nữa xem thường hắn, còn muốn chia rẽ hắn và Vương Nguyệt Hàm, bất quá lúc này lại nguyện ý bảo đảm hắn một mệnh, nhìn như vậy đến, lòng dạ ngược lại không xấu. Đây phá đao giết ngươi 100 lần cũng đủ. Vương Nguyên Long tức không nhẹ, tâm lý gào thét bi thương, nữ nhi bảo bối của ta, đến tột cùng hợp ý tiểu tử ngốc này điểm nào sao? Tiểu tử này trong đầu quả thực là thiếu gân, thật là tự tìm đường chết. Bên kia Trịnh lão cũng là lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn, một cái nhìn ra Lý Vấn Tiền một chút căn bản võ công đều không có, nhận định Trương Hạo Kiệt một quyền là có thể đánh cho hắn tan xương nát thịt. Trịnh lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sẽ thắng, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Mộng Ngũ ra phản bác. Đánh cuộc gì? Hắn nếu là thắng, ngươi liền rời đi đại ca ta, dốc sức cho ta, nếu bị thua, ta tất cả tài sản, các thành phố sản nghiệp, cộng lại vài chục ức, toàn bộ đưa cho ngươi, thế nào? Mộng Ngũ ra khích tướng nói, đương nhiên, nếu ngươi không dám, vậy coi như xong. Chê cười, hắn có thể thắng, ta đem đầu hái xuống cho ngươi đều được. Trịnh Lao khinh thường nói. Được, vậy liền nói rõ rồi. Mộng Ngũ Gia mừng rỡ trong lòng. Đây sóng, kiếm bộn không lỗ. Khô khục, có không người nào nguyện ý cùng ta đánh cuộc một đợt, ta quyết định truy mộng, đặt lên toàn bộ giá trị con người, cực vị trẻ tuổi này thắng. Bảo gia cũng bén nhạy đánh hơi được kiếm bộn cơ hội. Trong lòng của hắn không khỏi kích động, Lý Vấn Thiền phải ra tay, còn có thể có gì khó tin. Chu Niên Bảo, ngươi muốn làm tán tài đồng tử, chúng ta thành toàn ngươi. Quả nhiên, lập tức liền có khác phú hào mắc câu, từng cái chen lấn, cung cấp tiền tựa như. Chu Niên Bảo trong tâm cười lạnh, cá căn câu. Mà vào giờ phút này, Trương Hạo Kiệt phảng phất một vị thẩm phán sinh tử phán quan, nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, Bộ Thương Hải tông sư phân phó, muốn ta đem cái đầu của ngươi mang về, nguyên bản ta nghĩ cho ngươi thống khoái, bất quá ngươi kiêu ngạo như vậy, vậy ta trước tiên hành hạ ngươi một hồi, sau đó lại giết rồi ngươi. Đừng nói một cái phá đao, chính là Bộ Thương Hải đích thân đến, đây tính toán là cái gì?" Hắn ngược lại cẩn thận, cư nhiên trước tiên đem phái ngươi đến so xét. Lý Vấn Tiền tiếp hắn nói: "Ta nghe nói hắn muốn tìm ta báo thù, còn tưởng rằng hắn sẽ đích thân đến đâu, không nghĩ đến chỉ tới cái tôm thức nhỏ, thật không có ý nghĩa. Ngươi dám vũ nhục ta, rất tốt, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn giết bạn gái của ngươi." Trương Hạo Kiệt giận tím mặt. Hắn vị này Hải Ngoại Hồng Môn đường chủ, tứ phẩm đại cao thủ, tại Hải Ngoại quyền cao chức trọng, khi nào trải qua vũ nhục như vậy? Coi như là tông sư, cũng sẽ không cảm thấy hắn là tôm thức nhỏ. Trận bên trong khác phú hào quyền quý, càng là không lời nào để nói. Đây Lý Vấn Thiền, quả thực cùng đến vô pháp vô thiên. Vương Nguyên Long chính là sắc mặt đại biến, thằng nhóc khốn nạn, tự tìm chết coi thôi đi, hiện tại liền nữ nhi của hắn đều phải bị dính líu vào. Chỉ thấy Trương Hạo Kiệt đột nhiên dậm chân một cái, thân thể nhất thời giống như một quả đạn tháo, hướng về Lý Vấn Thiền. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến, đều cảm thấy Lý Vấn Thiền chắc chắn phải chết. Một cái lặng lẽ vô danh tiểu tử, làm sao ngăn cản cao thủ như vậy? Nhưng chỉ gặp Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Một cổ quần quận khổng lồ kinh lực, giống như sóng gió kinh hoàng, đánh vào Trương Hạo Kiệt trên thân. Trương Hạo Kiệt nhất thời cảm thấy mình giống như là bị một chiếc tốc độ cao bay nhanh tàu hỏa đụng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành! Thân thể của hắn mạnh mẽ đụng ở trên tường, sâu đầm lâm vào bên trong, vô cùng chật vật. Ngay cả trên người hắn loại kia xanh hào quang màu đen, cư nhiên đều nhanh chóng biến mất, da thịt lại biến thành phổ thông màu sắc. Liền hắn thiết bố sam đều bị tiện tay phá vỡ. Làm sao có thể? Nhìn thấy hám sâu tại trong tường Trương Hạo Kiệt, người ở chỗ này mỗi cái trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Trương Hạo Kiệt bản thân càng là vô cùng kinh hãi. Nếu như không phải hắn luyện thành thiết bố sam, Lý Vấn Thiền đây theo tay vung lên, hắn hiện tại khẳng định đã biến thành một bãi thịt nát. Hơn nữa nhìn Lý Vấn Thiền bộ dạng, nhận định đây theo tay vung lên, vẫn là giữ lại dư lực, căn bản không phải toàn lực của hắn. Ngươi là võ đạo tông sư. Trương Hạo Kiệt không nén nổi la hét, tê cả da đầu. Vừa mới cổ kia đánh vào trên người của hắn kinh lực, khởi không phải là võ đạo tông sư rời thân thể hóa kình. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là một vị tông sư. Hoa quốc ngoại trừ quân thần Tiêu Thiên Hạo, lại ra một vị yêu nghiệt tuyệt thế. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới, Bộ Thương Hải đau đớn mất thái tử, vì cái gì không có tự mình trước đến báo thủ, ngược lại phải nhường ngươi đến. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Trương Hạo Kiệt trong tâm nhất thời run nhẹ, hắn vốn cho là Bộ Thương Hải khinh thường tự mình xuất thủ, dù sao hắn chính là cao cao tại thượng võ đạo tông sư. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ phía dưới, mới hiểu được, hắn chính là khỏa quân cờ. Dùng đến sò xét Lý Vấn Thiền thực lực. Liên tính ngươi là tông sư, ta một đao này, ngươi cũng chưa chắc có thể tiếp được, Bộ Thương Hải tông sư thành danh nhiều năm, công lực thâm hậu, ép thẳng tới nhị phẩm chi cảnh. Mà ngươi mạnh hơn nữa, dựa vào tuổi của ngươi, tối đa cũng chỉ là mới vào tam phẩm. Trương Hạo Kiệt ổn định tâm thần. Hắn hiện tại không thể lui được nữa, mà trong tay hắn huyết khí, còn có thể lại chém ra một đao, không phải là chút nào không có cơ hội. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cư nhiên cao cao nhảy lên, hướng về Lý Vấn Thiền từ trên cao đi xuống, một đao ngay đầu bổ tới. Doạn! Trên thân đao, một đao sáng như tuyết đao khí tăng vọt mà ra, bốn phía toàn bộ người, đều có một loại da thịt bị đao cắt bàn đâm nói. Một đao này uy lực, còn xa hơn thắng vừa mới. Mới vào tam phẩm. Ngươi thật là quá coi thường ta a. Lý Vấn Thiền khép cười một tiếng. Trương Hạo Kiệt đao, trước mắt đã đến đỉnh đầu của hắn, mắt thấy đến hắn phải bị chém thành hai khúc, hắn lại không có chút nào muốn tránh thoát ý tứ. Đại tránh ra a. Vương Nguyên Long giật nảy cả mình, coi như là võ đạo tông sư nhục thân, cũng chỉ là thể xác phàm tục. Dạng này một đao, cho dù là một chiếc xe con đều có thể bổ ra, chớ nói chi là người. Có thể Lý Vấn Thiền chỉ là đưa ra một ngón tay. Hắn ngón trỏ nên hướng trường đao. Sau đó, ngay tại vô số chấn động dưới ánh mắt, cây đao này cư nhiên bị hắn một chỉ cản lại. Phảng phất Lý Vấn Thiền ngón tay là cây cột chống trời, không thể phá vỡ. Ngươi, ngươi! Trương Hạo Kiệt đã sợ nói không ra lời. Một đao này tuyệt đối có thể so với Bộ Thương Hải một kích toàn lực, thậm chí ngay cả Lý Vấn Thiền một ngón tay đều không gây thương tổn được. Đây là cảnh giới cỡ nào? Coi như là những kia nhị phẩm tông sư đều không có thể làm được. Nhị phẩm tông sư mạnh hơn nữa, đối mặt một đao này cũng tuyệt đối phải dùng một cái tay mới có thể ngăn dưới. Lẽ nào Lý Vấn Thiền là nhất phẩm đại tông sư trong nhân thế ngôi sao sáng? Trốn! Trương Hạo Kiệt không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần nhảy tiến vào trong nước, còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà Lý Vấn Thiền trước mặt, hắn làm sao chạy được sao? Tuyết Nhu, xem thật kỹ, cái gì mới là phi tiên quyền? Lý Vấn Thiền nắm chỉ nắm chặt. Hắn đây nắm chặt, phảng phất nắm trọn phiến hư không. Chỉ thấy Trương Hạo Kiệt đang chạy băng băng thân thể, đột nhiên đình chỉ, trung quanh hắn hư không, phảng phất hóa thành thiết bản, gắt gao cố định hắn, để cho hắn động một cái cũng không thể động. Sau đó, Lý Vấn Tiền nắm nắm đấm, lại nhẹ nhàng đánh ra. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 61, mau vào đến sinh hải tử. Một quyền này, không có bất kỳ dị tượng, cảm giác so sánh Dương Tuyết Nhu một quyền kia, còn muốn càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng thấy chờ Lý Vấn Tiền thu hồi quả đấm thời điểm, Trương Hạo Kiệt lại vô thanh vô tức nhắm hai mắt lại, thẳng tắp té ngã trên đất, liền một chút thương thế đều không có. Chết. Mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dương Tuyết Nhu một quyền kia, ít nhất còn đánh nam dương cao thủ lồng ngực long xuống, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, có thể nhìn thấy thương thế. Nhưng là bây giờ, Trương Hạo Kiệt toàn thân không có nửa điểm thương thế, chết quái lạ. Quyền ý đoạn hồn. Đây là quyền ý đoạn hồn a, cư nhiên thật sự có loại cảnh giới này. Trịnh Lao thân thể phát run, nhìn thấy Lý Vấn Tiền loại thủ đoạn này, hắn một hồi cảm thấy, bản thân tu luyện những kia võ học, có bao nhiêu ngây thơ được cười. Kẻ yêu sát thân, cường giả mất hồn. Võ giả bình thường, lấy phá hủy thân thể của người khác làm mục đích. Nhưng là cường giả lại bất đồng. Cường giả, phá hủy người linh hồn. Quyền chưa nhúc đích, hồn trước tiên đoạn, địch nhân đã dọa chết tươi. Liền như người từ trời cao rơi xuống, thường thường không phải té chết, giữa không trung đã hủ chết. Còn có vừa mới cổ kia phảng phất định thân thuật một dạng lực lượng, chính là nhất phẩm đại tông sư mới có thể nắm giữ thiên địa chi lực đi. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là trong nhân thế ngôi sao sáng. Trịnh lão nội tâm tại điên cùng la. Hoa Quốc hiện tại có hay không nhất phẩm đại tông sư đều không nhất định, hiện tại trước mắt vậy mà liền có một vị, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Một quyền này, Lý Vấn Tiền vẫn là thu lực. Không thì thật muốn phát huy, đây chọn chiếc du thuyền, đều phải bị hắn gọi bốc hơi khỏi thế gian. Hắn lần này chỉ dùng phi tiên quyền vô thượng quyền ý, còn chưa cách dùng lực. Lúc này, toàn trường tĩnh lặng. Vô luận là tại chỗ những phú hào kia quyền quý, vẫn là Vương Nguyên Long dạng này đạo pháp chân nhân, đều không nói ra lời. Đây cũng quá mạnh. Mạnh quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trương Hạo Kiệt bực nào hung uy, liên thủ nắm lôi pháp Vương Nguyên Long đều không địch lại hắn, cộng thêm hắn thanh kia tông sư luyện chế huyết khí, quả thực có không thể ngăn cản chi uy. Kết quả tại Lý Vấn Tiền trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích. Lý Vấn Tiền giết hắn, theo tay nghiền chết một con kiến bản, dễ như trở bàn tay. Liêu Tử Thành cùng Liêu Tử Dung huynh muội và hắn kia một vòng nhị đại bằng hữu, mỗi cái hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Đặc biệt là Liêu Tử Thành, thân thể mềm nhũn, ngã quắp xuống đất. Mộng chỉ riêng cái này mối tình đầu, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Sớm biết Lý Vấn Tiền có thực lực bực này, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Lý Vấn Tiền a, lại không dám cùng Lý Vấn Tiền cạnh tranh Mộng chỉ riêng. Nguyên lai, hắn không có cuồng vọng, hắn thật chính là người bên ngoài người kia, thiên ngoại vùng trời này. Lực cười ta cư nhiên một mực xem thường hắn, không biết hắn chân chính bản lĩnh, hẳn là bậc này kinh thiên động địa. Ta đây ngốc nữ nhi, là đi cái gì vận may người tiên, giao đến biến thái như vậy bạn trai. Vương Nguyên Long nội tâm có loại thay đổi nhanh chóng, biến đổi bất ngờ cảm giác. Hắn vốn cho là hôm nay phải chết tại Trương Hạo Kiệt trong tay, không nghĩ đến một mực bị hắn khinh thị Lý Vấn Tiền, vậy mà đại hiện thần uy, miểu sát Trương Hạo Kiệt. Nguyên lai, không phải Lý Vấn Tiền tự đại, là hắn có mắt không tròng, không biết ngôi sao sáng. Ha 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 ha, Lý tiên sinh thật là thần nhân, từ nay về sau, Giang tỉnh 11 thành phố, lúc này lấy Lý tiên sinh làm đầu. Đang lúc này, Ngộng Ngũ gia cười to lên, rất cung kính hướng về Lý Vấn Tiền nhất bái. Giang tỉnh có thể đản sinh Lý tiên sinh dạng này chân long, quả thật Giang tỉnh chi phúc a. Chu Niên Bảo cũng liền bận rộn tân bốc. Hai người bọn hắn lời vừa thốt ra, càng làm cho rất nhiều người trong tâm đại chấn. Lâm An vị thần bí kia Lý tiên sinh, chính là hắn. Chính là hắn, thành lập Côn Lôn dược nghiệp, tạo ra Bồi Nguyên đan loại kia thần kỳ đan dược. Cũng vậy, loại kia thần đan diệu dược, cũng chỉ có dạng này thần nhân mới có thể làm ra được. Tại chỗ phú hào vừa nghe, càng là chấn động vạn phần. Bọn hắn đều đã lấy được một chút Bồi Nguyên đan, bất quá số lượng không nhiều, hôm nay đang mong mọi cùng trông mong chờ đợi Côn Lôn dược nghiệp chính thức khai trương ngày ấy. Đến lúc đó, mới có thể mua được càng nhiều hơn đan dược. Không nghĩ tới hôm nay Côn Lôn dược nghiệp trưởng môn nhân đang ở trước mắt. Hừ, ta sớm nói rồi Vấn Tiền rất lợi hại, hắn chính là Lâm An Lý tiên sinh, các ngươi còn không tin. Vương Nguyệt Hàm kiều hừ một tiếng, chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Chúng ta gặp qua Lý tiên sinh. Ở đây rất nhiều phú hào đại lão, toàn bộ bái hạ. Liêu Tử Thành đám người sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Những này Giang tỉnh đại lão, bất luận một vị nào, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Giang tỉnh chấn động, bọn hắn làm một chút kinh doanh, càng là ảnh hưởng toàn bộ Giang tỉnh tài chính mạnh mệnh, cho nên coi như là các thành phố thị trưởng, hướng bọn hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng là bây giờ, nhiều người như vậy đều đối với Lý Vấn Tiền túi đầu túi đầu. Từ nay về sau, đây Giang tỉnh, còn có ai có thể chế hắn? Chính là Mộng gia lão gia tử kia cùng Giang tỉnh tổng đốc đến, tại trước mặt hắn, cũng phải túi đầu xương thần đi. Ha 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 ha, hiền tế thật là quá lợi hại, lúc trước ta có mắt không trọng, kính xin hiền tế xem ở Nguyệt Hàm phân thượng, thứ lỗi ta người nhạc phụ này đi. Thật may Nguyệt Hàm có mắt nhìn người, nhìn ra hiền tế là người chúng long phong, đương thế hào kiệt, chúng ta tấm gương. Đương nhiên, Vương Nguyên Long vẻ mặt thân thiết, tiến đến kéo Lý Vấn Tiền bàn tay, ân cần hỏi hắn nói, Nguyệt Hàm nha đầu này, nhãn quang làm sao tốt như vậy chứ, ta thật nên hảo hảo học một ít. Hiền tế lớn lên xoái, võ công lại cao, cái gì thiên kiêu tuấn kiệt, tại hiền tế trước mặt, chính là cái dám, đại trượng phu như hiền tế a. Thằng thư ký và người khác nghe ra mặt quất thẳng tới. Người lão già này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Lúc trước ngươi là thấy thế nào không tưởng Lý Vấn Thiện? Bây giờ biết sai, liền mở miệng một tiếng hiền tế sao? Ba, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, trước ngươi vẫn còn xem thường Vấn Thiện đi. Vương Nguyệt Hàm đều không nhìn nổi, càng là trực tiếp phá. Có chuyện này sao? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ, ta chỉ nhớ rõ ta đầu tiên nhìn thấy hiền tế, đã cảm thấy hiền tế tuấn tú lịch sự, thiên hạ vô song. Vương Nguyên Long vị này đạo pháp chân nhân, lúc này cũng không biết xấu hổ. Muốn mặt có ích lợi gì? Hiện tại ôm chặt vào Lý Vấn Tiền bắp đùi mới trọng yếu nhất. Dạng này con rể, đi đâu đi tìm? Nghĩ tới đây, hắn lại nghiêm túc nói, ta lớn tuổi, chỉ sợ không mấy năm sống đầu, trước khi chết, còn có cái tâm nguyện, liền muốn ôm lấy cháu, hiền tế cùng Nguyệt Hàm, tính toán lúc nào sinh hài tử a. Nghe vậy, Vương Nguyệt Hàm sắc mặt nhất thời hóa thành đỏ bừng. Ba, ngươi nói nhăng gì đấy? Nàng dậm chân, hận không được tìm cái kẽ đất chui vào. Ngay cả Lý Vấn Thiền đều dở khóc dở cười, cái này Vương Nguyên Long thật đúng là một diệu nhân. Phi, cái này chết đạo sĩ thật không biết xấu hổ. Những người khác lúc này đều kịp phản ứng, trong tâm chửi như tắt nước. Vương Nguyên Long miễn cưỡng cũng chỉ hơn 40 tuổi niên kỷ, cường tráng ngã nhào ngưu tựa như, sống thêm cái 40-50 năm cũng không thành vấn đề, làm sao lại mau vào đến sinh trẻ nít? Bọn hắn cũng liền bận rộn vây quanh, tranh nhau phải cho Lý Vấn Thiền giới thiệu con dâu. Lý Vấn Thiền cao như vậy cảnh, ai không muốn leo? Nếu có thể cùng Lý Vấn Tiền trở thành thông gia, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể trở thành đương thời đỉnh phong gia tộc, gà chó lên trời. Ngay cả Tăng thư ký đều nhiệt tình chi cực, nói cái gì có một ở nước ngoài học đại học nữ nhi, phi thường xinh đẹp. Không được, Vấn Tiền có ta, không thể sẽ tìm một chồng nhiều vợ, đó là phạm pháp. Vương Nguyệt Hàm để ở trong mắt, gấp đến độ không được. Tiểu nha đầu, không phải ta nói, ngươi cùng Lý Tiên Sinh chỉ là bạn bè trai gái đi, còn chưa lĩnh chứng đi. Hơn nữa, Lý Tiên Sinh nam nhân như vậy tam thê tứ thiếp làm sao? Một vị phú hào không chút khách khí tự bạo nói, ngay cả ta đều có một người vợ, bên ngoài còn nuôi 4-5 cái tình nhân đi. Nghe vậy, các phú hào đều gật đầu, liên tục nói đúng. Bọn hắn những người có tiền này, trên căn bản đều là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay bay, không ít đều có con riêng. Vấn Thiện. Vương Nguyệt Hàm nghe vậy, làm bộ đáng thương nhìn thấy Lý Vấn Thiện. Kỳ thực nàng cũng biết, Lý Vấn Thiện dạng này nhân vật tuyệt thế, lại không phải nàng tùy tiện là có thể nắm giữ. Người cái tiểu bình dấm chua. Lý Vấn Thiện bật cười, sờ một cái đầu nàng, nói, chư vị cũng không cần chọc bạn gái của ta. Vâng. Mọi người thở dài một tiếng. Lý Vấn Tiền đều nói như vậy, bọn hắn muốn tiếp tục quấy rầy, đó chính là không biết phải trái rồi. Chư vị, có chuyện ta nói rõ ràng, Hồng Môn cao thủ Trương Hạo Kiệt chết bởi Vương Chân Nhân tay, không có quan hệ gì với ta, không thì ai nếu như chuyển đi, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, vì sao vậy? Chuyện hôm nay không vừa vặn Dương Cao Lý Tiên Sinh chi uy. Có người không hiểu, đây chính là cái nổi danh cơ hội tốt. Hiện thế nhân vật như thế, lại kia đi quan tâm danh lợi. Vương Nguyên Long gặp qua ý đến, hiểu ra nói, hiện thế là muốn đem bộ Thương Hải đưa tới, chảm thảo trừ căn. Dù sao chuyện hôm nay nếu như truyền đi, để cho bộ Thương Hải biết Lý Vấn Tiền là nhất phẩm đại tông sư, cho bộ Thương Hải 10 cái lá gan, cũng không dám tới tìm thủ. Chúng ta nhất định cần tuân Lý Tiên Sinh phân phó. Mọi người đều là làm dưới bảo đảm. Lý Tiên Sinh tha mạng. Lúc này, tình hồn lại thuyền Vương Mã Xuân Hồng, liền vội vàng qua đây quỳ xuống xin tha. Lúc trước Vương Nguyên Long một chiêu trưởng tâm lôi làm nàng bị thương nặng, nhưng không có đánh chết nàng, còn giữ nàng một cái mạng đi. Nàng hiện tại hận không được cho mình hai cái tát. Nàng lúc trước lại dám nghĩ đến Lý Vấn Thiền người như vậy, dùng ăn gan hùm mật báo đều không đủ lấy hình dung. Lý Vấn Thiền cười một tiếng, chiếu cố thật tốt La Hải Tùng, hai người các ngươi rất xứng đôi. Vâng vâng, ta rõ rồi, ta nhất định chiếu cố thật tốt hắn, mỗi ngày đều để cho hắn không xuống giường được. Mã Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa La Hải Tùng nghe được, trực tiếp hai mắt một phen, tại chỗ hôn mê. Sau ngày hôm nay, hắn không được bị Mã Xuân Hồng cho ép cô. Nam nhân khác đều trong lòng mặc niệm, có câu nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể Mã Xuân Hồng chính là đầu mẫu dạ xoa. Đây quả thực là giết người chu tâm, không đúng, giết người giết thận. Lý Tiên Sinh, ta, chúng ta. Liêu Tử Thành mấy người lúc này cũng đi tới, mặt tràn đầy sợ hãi, run lập cập. Lúc trước chính hắn, tự phụ vì thị trưởng chi tử, cho nên hoàn toàn không đem Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, nhiều lần giễu cợt. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Vấn Tiền uy thế bực này, hắn trong nháy mắt minh bạch, mình kia điểm bối cảnh, tại Lý Vấn Tiền trước mặt, còn như ảo ảnh trong mơ, thổi một cái tức tán. Liêu Tử Thành, trước ngươi nhiều lần nhục ta, ngươi cảm thấy ta nên tha cho ngươi một mệnh sao? Lý Vấn Tiền ánh mắt lãnh đạm, như nhìn xuống con kiến hôi. Hắn có thể thứ lỗi Vương Nguyên Long, dù sao đối phương là Vương Nguyệt Hàm ba ba, hơn nữa lúc trước thực hiện lời hứa ý liệu mình cứu hắn. Nhưng mà Liêu Tử Thành mấy người, chính là 1-2, 2-3 đối với hắn nói năng lô mãng. Hôn trưởng, ngươi đã đắc tội Lý Tiên Sinh. Còn không dạy, lỗi của cha, trở về để cho ba ba ngươi cáo lao hồi hương đi, chuyện này ta sẽ cùng tổng đốc nói rõ ràng. Lúc này, Tăng thư ký lạnh lùng nói. Liêu Tử Thành sắc mặt nhất thời hóa thành trắng xám. Hắn kiêu ngạo nhất chính là xuất thân của hắn. Nhưng là bây giờ, ba hắn sĩ đổ, nhưng phải đến đây kết thúc. Nhất thời, hắn không còn hy vọng, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt gật đầu một cái. Muội muội của hắn Liêu Tử Dung, trong mắt càng là tràn đầy vô tận hối hận. Cùng Lý Vấn Tiền so sánh, ban đầu nàng yêu thích Thịnh Cản Thu, vừa có thể tính là cái gì đâu. Đom đóm cùng Hạ Nguyệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 62, đất phong ấn mệnh ta do ta không phải do trời. Quyền đàn sau khi kết thúc, mọi người lại nhiệt tình mời Lý Vấn Tiền tại ăn chung một bữa cơm. Trên bàn cơm, Chu Niên Bảo cùng Mộng Ngũ Gia hai người đều là mặt mũi hường hào. Chu Niên Bảo lúc trước gáp Lý Vấn Thiền thắng, một hơi từ những phú hào này trên thân kiếm lợi lớn, một hồi liền vào sổ chừng mấy ức. Nhưng hắn cũng không dám nuốt một mình, vốn là định đem cựu thành tiền đều biếu cho Lý Vấn Thiền, Lý Vấn Thiền ăn thịt, hắn uống chút canh là đủ rồi, có thể Lý Vấn Thiền chỗ nào để ý. Lần này, mọi người trong lòng càng là bội phục và phần. Vài ức tiền mặt, đây cũng không phải là nói chơi. Rất nhiều phú hào, tuy rằng giá trị con người vài chục ức, có thể tài sản lưu động cũng xa không có nhiều như vậy. Đều nói tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, nhưng thật có thể giống như Lý Tiên Sinh dạng này coi công danh lợi lộc ở tại không có gì, thiên hạ lại có mấy người đâu. Đúng vậy à, bao nhiêu người, vì điểm răng đầu tiểu lợi, liền liều chết ngươi chết ta sống, coi như là chúng ta, cũng không thể ngoại lệ. Lý Tiên Sinh đứng hàng võ đạo chi đỉnh, lại không phải chúng ta những tục nhân này có thể so sánh. Từng cái phú hào đều chủ động nâng ly, hướng về Lý Vấn Tiền mời rượu. Ha ha ha, Trịnh lão, đánh cuộc của chúng ta, ngươi chính là thua cuộc, dựa theo ước định, về sau ngươi muốn rời khỏi ta bên cạnh đại ca, dốc sức cho ta rồi. Mộng Ngũ ra mặt tươi cười, hắn luôn luôn ham muốn trong đó kình cường giả, lúc trước tại Lâm An thời điểm, còn lôi kéo qua Chu Khải Sơn, có thể Chu Khải Sơn căn bản coi thường hắn. Hừ, ngươi là sớm nhận thức Lý Tiên Sinh, không có chút nào tính công bằng. Trịnh lão nhiều ít vẫn là có chút không phục. Vừa nghĩ tới phải cho Mộng Ngũ ra hiệu lực, trong lòng của hắn liền vạn phần không tình nguyện. Mộng Ngũ gia chính là cái bất thành khí hoàn khố chi tử, mà Mộng Bình Giang tương lai tươi sáng, thành tựu tương lai rất có thể vượt qua Mộng Lao gia con, kẻ ngu đều biết rõ nên cùng ai. Nói như vậy, Trịnh lão là muốn hủy ước sao? Mộng Ngũ gia nhiệt độ cả giận nói. Mộng Ngũ gia, thứ lỗi ta nói thẳng, chim khôn lửa cành mà đậu, ngươi phạm là có thể có đại ca ngươi một nửa bản lãnh, ta cũng không ngại ra sức cho ngươi. Trịnh lão hừ lạnh nói. Ngươi? Mộng Ngũ gia giận tím mặt. Ngũ gia, Lý Tiên Sinh tại đây. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Mộng Ngũ gia kinh sợ, vội vàng hướng Lý Vấn Tiền chắp tay. Lý Tiên Sinh, ta thất lễ. Lý Vấn Thiền nhấp một ngụm trà nước, nhàn nhạt nói, Trịnh lão là Mộng Bình Giang người. Vâng, Lý Tiên Sinh ngài cũng quen biết sao? Đối đãi Mộng Ngũ gia thời điểm, Trịnh lão thái độ là xa cách, nhưng đối với Lý Vấn Thiền, hắn liền có vẻ phi thường cung kính. Đương nhiên nhận thức, ta cùng hắn còn có một chút thủ cũ chưa dứt. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng. Trịnh lão ra đầu nhất thời tê dần, thấp thỏm bất an nói, dám hỏi Lý Tiên Sinh, Mộng Bình Giang hắn làm sai chuyện gì? Ta lập tức để cho hắn hướng ngài bồi tội. Không cần, chuyện này ta sẽ tự bước lên Mộng gia, làm một cái đoạn. Nữ khí của hắn, tuy rằng bình đạm phảng phất ăn cơm uống nước một dạng, lại khiến cho mỗi một người đều cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người giống như hắn vậy vật, mặc sức hành hành, toàn ở hắn trong một chớp mắt, hắn nếu là muốn đi Mộng gia muốn một câu trả lời hợp lý, thiên hạ ai có thể ngăn được? Lý Tiên Sinh tha mạng, ta. Ngay cả Mộng Ngũ gia đều bị sợ giật mình, rất sợ gặp phải dính líu. Ngươi yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, đây là ta cùng Mộng Bình Giang ân oán, chỉ cần ngươi Mộng gia những người khác không đụng tay vào, ta đương nhiên sẽ không để ý. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, Mộng Ngũ gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh lão lúc này biến đổi sắc mặt một hồi, thở dài một tiếng, "Mà thôi, ta liền tuân theo đồ ước, vì Ngũ gia hiệu lực đi. Kẻ thức thời là tuân kiệt. Thật không biết Mộng Bình Giang tạo cái gì nghiệt, cư nhiên đắc tội Lý Vấn Thiện, cái này còn có thể có kết quả tốt. Nếu là hắn tiếp tục cùng đến Mộng Bình Giang, đó chính là tự tìm đường chết rồi." Mộng Ngũ gia mặc dù bất thành khí, bất quá nhìn bộ dáng, cùng Lý Tiên Sinh ít nhiều có chút giao tình, như vậy tính toán, ngược lại cũng không phải không có chút nào ưu điểm. Trịnh lão thầm nghĩ, Lý Vấn Thiện nhân vật như thế, huyền như thần linh, chỗ cao cửu thiên, ngày thường hắn kia có tư cách tiếp xúc, hiện tại cư nhiên có thể ở một cái trên bàn cơm ăn cơm, vẫn tính là nhờ Mộng Ngũ gia phúc. Lý Tiên Sinh, lần này còn phải đa tạ ngài xuất thủ, chờ ta trở về báo cáo tổng đốc nhất định sẽ tự mình đến nhà cảm tạ ngài. Bên cạnh, Thang thư ký khách sáo nói, nếu như không phải Lý Vấn Thiện, như vậy lần này Giang tỉnh tổng đốc kế hoạch liền muốn trôi theo dòng nước. Sau đó, mọi người lại hàn huyên tới Lý Vấn Thiện Côn Lôn dược nghiệp. Xin hỏi Lý Tiên Sinh Côn Lôn dược nghiệp đến tột cùng lúc nào khai trương? Ta đợi đến thời điểm nhất định chuẩn bị kỹ càng hậu lễ, tự mình đến cổ động. Có phu hảo cung kính hỏi. Tất cả mọi người không kịp đợi muốn càng nhiều hơn bồi nguyên đan. Loại này thần đan diệu dược, liền Vương Nguyên Long dạng này đạo pháp chân nhân đều khen không dứt miệng, có thể thấy hiệu quả tốt. Một khi thật đưa ra thị trường mở bán, tuyệt đối ngay lập tức sẽ thịnh hành toàn cầu. Bọn hắn chỉ sợ đến lúc đó giao hàng chưa tới, một đan khó cầu. Côn Lôn dược nghiệp mà nói, hoãn lại một chút đi. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái. Hắn hiện tại tương đối quan tâm Vương Nguyên Long đạo quan, đất phong ấn mới là trọng yếu nhất. Qua ba lần rượu sau đó, Lý Vấn Tiền hạ lệnh chủ khách, chư vị, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cùng Vương Thúc Thúc còn có chút sự tình cần nói. Vâng. Mọi người nghe lệnh tản đi. Lý Vấn Tiền vừa nhìn về phía Vương Nguyệt Hàm. Ngay cả ta đều không thể ở lại a. Vương Nguyệt Hàm vô tội nháy mắt to, sóng mắt lưu chuyển, rất cảm động. Không nhường ngươi biết, là vì bảo hộ ngươi. Lý Vấn Tiền trịnh trọng nói. Nữ nhi ngoan, nghe lời. Vương Nguyên Long giống như cũng đoán được Lý Vấn Tiền muốn hỏi gì, giúp đỡ nói ra. Gặp hai người đều nghiêm túc như vậy, Vương Nguyệt Hàm cũng không có kiên trì, ngoan ngoãn rời khỏi. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, Lý Vấn Tiền thúc giục tiên thuật, trực tiếp mở ra một cái vô hình kết giới, cùng ra cắt đứt, lúc này mới hỏi, Vương Thúc Thúc, ngươi nói một chút đạo quan phong ấn đi. Ta liền đoán được hiền tế nếu hỏi điều này, xem ra hiền tế cũng biết thế gian này bí mật. Vương Nguyên Long thần sắc một hồi nghiêm túc, ta có thể trước tiên hỏi một chút, hiền tế là kế thừa nơi nào sao? Ta không có kế thừa, ta đây toàn thân bản lãnh, đều là từ Côn Lôn Sơn mà đến. Thế gian tám đại phong ấn đứng đầu, Côn Lôn Sơn. Vương Nguyên Long nhất thời giật nảy cả mình, Tổ Thiên Sư Tấm Đạo Lăng lưu lại bản chép tay bên trong, nói chỗ đó rất không lành, nhất định chính là một nơi táng thổ, táng thiên táng địa táng thần táng người, Tổ Thiên Sư đem chỗ đó gọi là cấm kỵ chi địa. Tổ Thiên Sư Tấm Đạo Lăng chính là Thiên Sư Đạo người sáng lập, Thiên Sư Đạo những kia lôi pháp, cơ bản đều là hắn lưu lại. Cảnh giới của hắn cao, sâu không lường được, liền hắn đều đối với Côn Lôn Sơn kiêng kỵ và phần, có thể thấy nơi đó chỗ đáng sợ. Lý Vấn Tiền hẳn là từ nơi đó tới, hơn nữa còn sống sót đi ra, quả thực bất khả tư nghị. Chỗ đó, đích xác rất đáng sợ, ta cũng thiếu chút nữa không ra được, suýt nữa bị kia vô biên đêm dài thôn phệ. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái, không nói cái này, các ngươi đạo quán đến tột cùng là tình huống gì? Chúng ta đạo quán, tên là Thanh Phong Quan, ở tại Tây Lĩnh tỉnh Trung Nam Sơn, nơi đó có tổ thiên sư tự mình lưu lại phong ấn. Mười mấy năm trước, phong ấn núi lỏng lần đó, suýt nữa tạo thành đại họa, ta cùng sư phụ, còn có mấy vị sư huynh đệ, ở lại đạo quán, phế vài chục năm khổ công, mới đem phong ấn lại lần nữa trấn áp. Vương Nguyên Long hí hư nói, chính là bởi vậy, hắn mới vài chục năm chưa hề trở về nhà, Vương Nguyệt Hàm mẹ con còn tưởng rằng hắn bỏ vợ khí nữ. Nói như vậy, phong ấn là giải quyết triệt để sao? Không có dễ dàng như vậy, tổ thiên sư lưu lại phong ấn, kỳ thực là một cái pháp trận, bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, uy lực đã sớm kém xa trước đây, thậm chí pháp trận một vài chỗ đều có tàn khuyết rồi, lần này chúng ta cũng chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Vương Nguyên Long giải thích, lần này ta rời núi, một mặt là bị Giang Tỉnh tổng đốc nhờ, mặt khác, kỳ thực cũng là nhận được sư phụ chỉ thị, rộng rãi phát anh hùng thiếp, ta phụ trách Giang Tỉnh khối này, nó sư huynh của hắn đệ, tắc khứ rồi khác tỉnh thị. Sư phụ nghĩ tại Trung Nam Sơn xử lý một đợt đạo pháp đại hội, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất một chút ẩn thế kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng đã có người hiểu tu bổ trận pháp. Đạo pháp đại hội sao? Như thế có ý tứ, mang ta đi Trung Nam Sơn xem một chút đi, có lẽ cái kia trận pháp, ta có thể tu bổ cũng không nhất định. Được, nếu hiền tế muốn đi, vậy thì đi xem một chút. Vương Nguyên Long gật đầu một cái, bất quá đối với Lý Vấn Thiền theo như lời tu bổ trận pháp, cũng không để trong lòng. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Võ đạo là võ đạo, trận pháp là trận pháp. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, trừ phi là chuyên môn học qua phương diện này trận pháp đại sư, mới hiểu cái này. Hắn thừa nhận Lý Vấn Thiền võ đạo thực lực kinh thiên động địa, nhưng phải nói Lý Vấn Thiền cũng hiểu trận pháp, kia liền khả năng không lớn rồi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vấn Thiền tiếp tục lưu lại trên du thuyền. Bởi vì chiếc này du thuyền sẽ đi qua Tây Linh tỉnh bên kia, phương hướng sắp đi, vừa vặn thuận đường. Trong lúc, Ngọc Chỉ Diên lại tìm đến rồi hắn một lần, cùng hắn nói chuyện lần tâm. Vấn Thiền, lần trước cùng ngươi tán gẫu qua sau đó, ta muốn rất nhiều. Ngươi nói ta thay đổi, đúng là, ta là thay đổi. Nhưng mà, sai không ở ta. Ta là ba ba của ta dùng để trao đổi chính trị tiền đặt cuộc vật hy sinh, ta từ lúc vừa ra đời, liền được quyết định được rồi vận mệnh. Số phận như vậy, vô luận là ta, hay là ngươi, cũng không đủ sức sửa đổi. Ngọc Chỉ Diên trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ở trong mắt người ngoài, nàng là Ngọc Gia công chúa, là đây Giang Tỉnh thành phố 11 thành phố Thiên Kim Ngọc Diệp, nàng vừa sinh ra, liền như chúng tinh phùng nguyệt, bằng hưu bên cạnh kính sợ nàng, thổi phồng nàng. Nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng không có tự do, ngay cả hạnh phúc của mình đều không cách nào tự chủ quyết định, nàng giống như một cái bị giam tại trong lồng chim chim hoàng yến. Nàng tất cả đều nắm ở Ngọc Gia trong tay. Nếu như ngươi không thích số phận như vậy, vậy liền đi đánh vỡ nó, mệnh ta do ta không phải do trời. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, huống chi, ai nói ta vô lực sửa đổi đâu, ta một câu nói liền có thể sửa vận mệnh của ngươi, ngươi không có tin? Ta không tin. Vấn Thiền, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng có vài thứ, thật không phải là ngươi mấy câu nói liền có thể cải biến được. Mộng Chỉ Diên lắc lắc đầu. Lúc trước Lý Vấn Thiền tại quyền đàn bên trên đại hiện thần uy thời điểm, lúc ấy nàng cũng không tại. Bởi vì ngày đó Lý Vấn Thiền cùng nàng nói chia tay, nàng một đêm tâm phiền ý loạn, dứt khoát liền không có đi quyền đàn. Mà sau đó Lý Vấn Thiền lại xuống lệnh cấm khẩu, không nhường sự tình truyền ra ngoài, cho nên hắn căn bản không biết Lý Vấn Thiền thực lực. Vấn Thiền, thật xin lỗi. Đêm hôm đó là ta đã làm thương tổn ngươi, ta chúc phúc ngươi cùng Nguyệt Hàm, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Mộng Chỉ Diên vừa nói, đống nhiên liền khóc không thành tiếng khóc. Lý Vấn Thiền, ngươi nói ta là ngươi đã từng thích nhất nữ hài kia, ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi là ta đã từng thích nhất nam hài kia. Chỉ là vận mệnh vô thường, ta đã có hôn ước. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là đến cùng ngươi làm một cuối cùng cáo biệt. Hôm nay qua đi, ta liền sẽ triệt để quên ngươi, sẽ để cho ta cuối cùng tự do phóng khoáng đi nữa một lần đi. Vừa nói, nàng nhón chân lên, tại Lý Vấn Thiền trên môi nhàn nhạt nụ hôn. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 63, Tây Lĩnh lương gia dã chủng cũng xứng. Du thuyền ở trên Trường Giang đi đến ngày thứ 7 thời điểm, trải qua Tây Lĩnh tỉnh. Lý Vấn Tiền cùng Vương Nguyên Long hai người cùng nhau xuống du thuyền, Vương Nguyệt Hàm cùng Dương Tuyết Nhu vốn là muốn đi theo đám bọn hắn, nhưng được bọn hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Dù sao Trung Nam Sơn chuyện liên quan đến phong ấn, hơn nữa đạo pháp đại sẽ tổ chức sắp tới, đến lúc đó tam giáo cửu lưu người đều sẽ bị hấp dẫn qua đây, rồng rắn lẫn lộn, khẳng định không làm sao an toàn. Lý Vấn Tiền cho dù có thông thiên võ lực của cũng không khả năng thời thời khắc khắc chiếu nhìn các nàng. Trung Nam Sơn tại Tây Lĩnh tỉnh Trường An thành phố bên kia, từ chúng ta đây đón xe tới, đại khái muốn 2-3 ngày thời gian. Vương Nguyên Long nói, hắn là Tây Lĩnh người, không phải là Giang Tỉnh người. Năm xưa Vương Nguyệt Hàm mụ mụ đến Tây Lăng du lịch thời điểm, hai người vừa thấy đại yêu, rơi vào bể tỉnh, sau đó sinh ra Vương Nguyệt Hàm. cho nên hắn đối với Tây Lĩnh tỉnh vùng này tương đối quen thuộc, cũng coi là thổ địa của nơi này. Ta nhớ được Tây Lĩnh tỉnh địa mạo, dãy núi mọc như rừng, sơn mạch rất nhiều, chính là chứ danh dãy núi địa mạo, nơi này có không có gì dược liệu quý giá, hoặc là yêu vật? Lý Vấn Tiền dò hỏi. Tây Lĩnh tỉnh, liền danh tự bên trong đều mang theo một cái lĩnh chữ, cái tên này có thể không phải tùy tiện lấy. Cái này tỉnh thị, một nửa trở lên địa mạo đều là liên miên đại dãy núi nhỏ, dãy núi thành đoàn, thậm chí có thập vạn đại sơn chi sưng. Mà trong rừng sâu núi thẳm, thường thường sẽ cất giấu vài năm nữa phần lâu đời dược liệu, thậm chí là một chút yêu vật. Hắn còn muốn luyện một chút ví dụ như tẩy thủy đan, hồi sinh đan linh đan cao cấp, hảo cho Lý Thị Vũ tẩy mao phạt thủy, cho phụ mẫu kéo dài tuổi thọ. Bồi nguyên đan loại kia đồ chơi nhỏ, tại trong mắt người khác, coi như chân bảo, có thể với hắn mà nói, hoàn toàn không ra hồn. Lần trước hắn để cho Lâm An thành phố những phú hào kia giúp đỡ, cũng vừa vặn chỉ là tìm được một bộ phận dược liệu, còn thiếu rồi không ít. Yêu vật mà nói, ta cũng không rõ ràng, cũng hứa sư phụ lão nhân ra người sẽ biết, đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút sư phụ. Dược liệu, ngươi hỏi đúng người, chúng ta Tây Lĩnh tỉnh là trong nước lớn nhất dược liệu bán buôn mà một trong, đặc biệt là Trường An thành phố bên kia, có rất nhiều trăm năm cửa hiệu lâu đời tiệm thuốc. Vậy trước tiên đi Trường An thành phố thử xem. Lý Vấn Tiền đánh nhị quyết định. Hai người lập tức đón xe, đến lúc Trường An thành phố sau đó, Vương Nguyên Long liền mang theo hắn chạy thẳng tới một nhà đại dược đường. Cách rất xa, liền ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc. Nhà này chân bảo đường, là Tây Lĩnh tỉnh phi thường nổi danh trăm năm cửa hiệu lâu đời rồi, nếu như nói có cái gì quý trọng dược liệu, không phải tại đây không ai có thể hơn, nơi này chính là trải qua thường xuất hiện giá trị hảo mấy triệu dược liệu, liền ngay cả chúng ta đạo quán cũng là khách quen của nơi này. Vương Nguyên Long thông thạo mang theo Lý Vấn Tiền đi vào. Chỉ thấy đại sảnh xây dựng phi thường rộng rãi, từng sợi cây cột giường cột chạm trổ, cổ kính, trong không khí tràn ngập dược liệu mùi thuốc và dùng để trưng bày dược liệu đàn mục hương thơm. Những này đàn giá gỗ nhỏ, tất cả đều là trăm năm trở lên lão đàn mục, chỉ là những này liền có giá trị không nhỏ. Xin hỏi hai vị khách nhân, các ngươi muốn mua cái gì sao? Có nhân viên làm việc sau khi thấy, lập tức liền ân cần tiến lên đón. Lý Vấn Tiền hỏi, ngươi có nơi này có không có 50 năm trở lên hà thủ ô, lộc đùng, đỏ cảnh thiên, xà hương, nhân sâm? Hắn một hơi báo rất nhiều dược liệu, đều là dùng để luyện chế tẩy tủy đan cùng hồi sinh đan. Ngậy. Không nghĩ đến nhân viên kia vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, lúng túng nói, ngại ngùng tiên sinh, những thuốc này đều bị người mua đi. Mua đi? Lý Vấn Tiền nhướng mày một cái, xui xẻo như vậy. Ồ, ngươi là? Lý Vấn Tiền ca ca. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lý Vấn Tiền ánh mắt nhìn lại, phát hiện là cái chừng 10 tuổi tiểu lõ ly, nhận định vẫn còn đang học đến tiểu học, mặc trên người đồng phục học sinh, nửa người trên là một kiện áo sơ mi trắng, nửa người dưới là tiểu váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn chân nhỏ. Trên mặt của nàng tuy rằng còn có chút non nớt, ngũ quan chưa có hoàn toàn mở ra, nhưng cười lên thì một đôi mắt vừa mịn lại quyến rũ, tựa như tiểu hồ ly bản, điển hình mỹ nhân phôi. Ta là Lý Vấn Tiền không tệ, bất quá ngươi là? Lý Vấn Tiền có chút xa lạ, nơi này là Tây Lĩnh tỉnh Trường An thị, hắn có thể không nhớ rõ mình nhận thức tiểu nha đầu này. Vấn Tiền ca ca, là ta, Sở Tự Nhiên nha. Ngươi quên ta đi. Khi còn bé ngươi đến Lương gia, chúng ta còn chơi chung qua đây. Sở Tự Nhiên bính bính khiêu khiêu vui vẻ nói. Là Tự Nhiên a. Lý Vấn Tiền rốt cuộc nhớ tới. Lương gia. Hắn giống như có 5 năm không có tới. 5 năm trước, Sở Tự Nhiên tiểu nha đầu này cũng chỉ 5 tuổi dáng vẻ chừng, hiện tại lớn đến từng này rồi, hắn đương nhiên không nhận ra. Húng chi còn có Côn Lôn kia 300 năm khổ tu, thời gian liền càng lâu hơn. Hiện tế, đây là ai vậy? Vương Nguyên Long hiếu kỳ nói. Là em gái họ ta. Một khắc này, Lý Vấn Tiền nhớ lại rất nhiều chuyện. Ba của hắn Lý Hướng Nam, chính là Tây Lĩnh tỉnh Lương gia người. Bất quá Lý Hướng Nam xuất thân Lương gia, lại họ Lý, mà không họ Lương, cái này liền dính đến một chút chuyện cũ năm xưa. Tây Lĩnh tỉnh Lương gia, được gọi là nơi này hào môn rồi, trong nhà tài sản có vài chục ức, tại Trường An thành phố là có thể xếp vào top 5 gia tộc. Lý Hướng Nam xuất thân Lương gia, nên là đại phú đại quý mệnh, nhưng tiếc là chính là, hắn hoàn toàn không được thích, bởi vì hắn là cái con tư sinh. Lý Hướng Nam ba ba xả trời sinh, tại năm đó có chính thê sau đó, lại ở bên ngoài phong lưu, lời ngon tiếng ngọt lừa cô gái Lý Thúy Cẩm, sinh ra một cái con tư sinh. Cái này con tư sinh chính là Lý Hướng Nam. Lý Hướng Nam tồn tại, căn bản không chiếm được xả trời sinh tán thành, một cái nho nhỏ con tư sinh, hắn không cần thiết chút nào. Hơn nữa bởi vì là con tư sinh, Lương gia người nhất trí cho rằng hắn không xứng họ xả, cho nên hắn là đi theo Lý Thúy Cẩm họ Lý. Lại thêm, xả trời sinh chính cung lão bà Chu chủ mẫu, là cái tâm địa ác độc cay đố phụ. Nàng đã biết Lý Thúy Cẩm hòa Lý Hướng Nam mẹ con tồn tại sau đó, tự nhiên giả vờ tán thành hai người, đem bọn họ nhận được Lương gia, sau đó thì đem bọn hắn giống như nô bộc một dạng nuôi nhốt lên. Lý Hướng Nam cùng Lý Vấn Tiền nói qua, hắn khi còn bé đi theo mình mụ mụ, bị Lương gia bên trong không có một chút địa vị, quả thực là bị xem là nô bộc một dạng sai bảo. Thậm chí con mẹ nó địa vị, so sánh bảo mẫu còn hạ tiện hơn, mỗi ngày đều phải làm nhiều chút việc bẩn việc mệt nhọc. Mà chính hắn cũng thường xuyên bị Lương gia mấy người hại tử khi dễ. Lương gia người trong mắt, căn bản không đem mẹ con bọn hắn khi người tiếp đãi. Sau đó, mẹ hắn không đến 40 tuổi, cũng bởi vì tâm lực tiểu tụy, thật sớm qua đời. Mà Lý Hướng Nam sau khi lớn lên, cũng thoát ly Lương gia, định cư tại Lâm An, cùng Lương gia cả đời không qua lại với nhau. Ta nhớ được ba tâm nguyện lớn nhất, không phải cái gì đại phú đại quý, mà là có thể đem mãi mãi phần mộ rời đến Lâm An đến, bất quá mỗi lần ba đi Lương gia, muốn cho mãi mãi rời mộ đều không thể thành công. Ta là tại một lần ba ba uống say sau đó mới biết những chuyện cũ này. Lý Vấn Thiền nhớ lần đó là Tiết Thanh Minh. Hắn hỏi Lý Hướng Nam một cái vấn đề, vì sao Tiết Thanh Minh, người một nhà chưa bao giờ đi tảo mộ. Lúc đó Lý Hướng Nam một hồi liền ngây dại, sau đó liền uống rất nhiều rượu. Kết quả uống say sau đó, Lý Hướng Nam khóc không ngừng, một mực vừa nói, nhi tử bất hiếu, nhi tử vô dụng, mỗi năm đến cho mẹ quét cái mộ đều không làm được. Lý Vấn Thiền lúc này mới biết thật tình. Nguyên lai Lý Thúy Cầm sau khi qua đời, phần mộ liền xây ở Lương gia tổ trạch bên kia, Lý Hướng Nam muốn cho Lý Thúy Cầm tảo mộ, thì không khỏi không đi Lương gia. Có thể Lương gia người căn bản không nhường hắn vào trong. Ta nhớ đến lúc ấy ta theo ta ba nói, chúng ta cùng nhau trở về Lương gia xem một chút, có lẽ Lương gia người nhìn tại ta người cháu này phân thượng, sẽ nguyện ý để cho chúng ta xem một chút mãi mãi mộ. Lúc đó Lý Vấn Thiền ngây thơ cho rằng máu mủ tình thâm, hắn người cháu này thân phận, có lẽ có thể tạo được cầu tác dụng. Lý Hướng Nam nghe xong lời nói của hắn, cũng sinh ra một tia hy vọng, liền mang theo hắn đi một chuyến Lương gia. Kết quả hai người liền cửa chính cũng không vào, liền bị bảo tiêu đánh ra. Hắn đến bây giờ nhớ Chu chủ mẫu lúc ấy nói, một cái giá chủng, sinh một tiểu tạp chủng, cũng xứng tiến vào ta Lương gia cửa. Lúc đó Lương gia người những kia tiếng cười nhạo, còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá toàn bộ Lương gia bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều hướng bọn hắn như vậy bài xích. Ít nhất xà trời sinh tiểu nữ nhi Lương Huy Thơm, cũng chính là Lý Vấn Thiền cô, nàng chính là cái người hiền lành, âm thầm cùng Lý Hướng Nam quan hệ không tệ, đối với Lý Vấn Thiền cũng rất tốt. Lúc đó bị Lương gia đuổi ra ngoài sau đó, Lương Huy Thơm cái này cô, vì an ủi Lý Vấn Thiền, mang theo hắn tại Tây Lĩnh chơi chừng mấy ngày, ăn thật nhiều ăn ngon. Mà sở tự nhiên chính là Lương Huy Thơm, cùng một cái họ Sở quan viên nữ nhi. Sở tự nhiên nha đầu này lúc ấy cũng có mặt, một cái một ngụm Vấn Thiền ca ca, rất biết điều. Vấn Thiền ca ca, ta nhớ tính được rồi, lâu như vậy không thấy, ta còn có thể nhận ra ngươi, vài năm không thấy, Vấn Thiền ca ca đều biến đại soái ca nữa nha. Sở tự nhiên cười hì hì nói. Thật là tốt. Lý Vấn Thiền cười một tiếng. Hắn đối với cái này 10 tuổi tiểu đường muội, ấn tượng không tệ. Tự nhiên, cùng ai trò chuyện vui vẻ như vậy a? Lúc này, mấy cái thanh niên nam nữ đi tới, mỗi cái quần áo đắt tiền, khí độ bất phàm. Hơn nữa cầm đầu nữ hài tử, vóc dáng cao gầy, lãnh ngạo cao quý, mái tóc dùng châm ngọc vén lên, ăn mặc đồng phục váy trùm, một bộ băng mỹ nhân bộ dạng. Vừa thấy được bọn hắn, Lý Vấn Thiền ánh mắt nhất thời nghiêm túc. Tất cả đều là Lương gia người. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 64, băng xương nữ tổng tài cao ngạo. Vấn Thiền ca ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bọn họ là Lương Dung tỷ, Xà Thần ca, còn có Lương Phong ca. Sở tự nhiên rất nhiệt tình, giới thiệu lẫn nhau một hồi. Chỉ thấy Lương Dung vóc dáng cao gầy, đạm nhã trong sạch hết, giống như di thế độc lập hoa lan, thả tới trường học bên trong, tuyệt đối cũng là giáo hoa cấp dung mạo. Mà Xà sáng sớm mặc lên màu đen áo lót nhỏ, lộ ra thô to cánh tay cùng bền chắc bắp thịt ngực, thanh kình bại lộ, trên tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên là một người có luyện võ. Cái cuối cùng Lương Phong, toàn thân xa hoa nhãn hiệu nổi tiếng, đồng hồ đeo tay là một khối hơn triệu và trở dần cồn sang nghìn, bên hông treo một chuỗi lãm bùa gọi nhì chìa khóa xe, một cái là có thể nhìn ra hắn phú quý. Bất quá hắn tuy rằng nhìn thấy phú quý, nhưng cử chỉ nói năng tùy tiện, vô luận là khí độ hay hoặc là khác, đều kém xa Lương Dung cùng Xà sáng sớm. Lý Vấn Thiền, đây không phải là Lý Hướng Nam cái kia dã chủng nhi từ sao? Lương Phong nghe thấy Sở tự nhiên sau khi giới thiệu, bật thốt lên. Lương Phong không biết nói chuyện liền im lặng. Lương Dung nhướng mày một cái, khiển trách. Vô luận Lý Vấn Thiền xuất thân thế nào, ngay trước mặt người khác nói lời như vậy, đó chính là giáo dưỡng có vấn đề. Dung tỷ, đừng nghiêm túc như vậy sao? Ta chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Lương Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn hắn Lương gia thế hệ trẻ, xuất sắc nhất con gái chính là Lương Dung cùng Xà sáng sớm. Lương Dung ngày thường xem như đại tỷ của bọn hắn đầu, là tiểu bối bên trong nhiều tuổi nhất, đại học thời điểm lấy ưu dị thành tích, bị Giang tỉnh Giang Lăng Đại học Thương học viện nhận, đây chính là trong nước nổi danh trường nổi tiếng, cùng kinh thành trong sạch Bắc tề tên. Lương Dung tại Thương học viện thành tích xuất sắc nhất, nổi bật, thậm chí đạt được Thương viện trưởng học viện nhiều lần khen ngợi, xưng nàng là thiên tài, nếu như dẫn dắt một công ty, nhất định có thể để cho công ty phát triển không ngừng. Sau đó nàng tốt nghiệp một cái, liền dấn thân vào gia tộc xí nghiệp. Hôm nay Lương Dung mới 25 tuổi, đã bắt đầu đón lấy Lương gia đủ loại sản nghiệp, sắp thực xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà bởi vì tính cách của nàng lãnh đạo, ngày thường ở trước mặt thuộc hạ luôn là một bộ thái độ lạnh như băng, cho nên còn xông ra băng xương nữ tổng tài mỹ danh, theo đuổi nàng người không đếm xuể. Đến mức Xà sáng sớm, hắn đi học không được, nhưng hắn thể trạng xuất sắc nhất, từ ông chủ nhỏ bắt đầu, liền tiến vào Giang Nam quân khu, một mực tại bộ đội thủ huấn, khi 16 tuổi, liền bị đặc chủng bộ đội phá cách nhận. 4 năm nay, hắn tại đặc chủng bộ đội thi hành mấy lần nhiệm vụ trọng đại, đều lấy phi thường chắc tuyệt biểu hiện, hoàn thành nhiệm vụ, hắn xuất sắc năng lực, tiến vào một vị đại tá trong mắt, bị vị kia đại tá coi trọng, trực tiếp liền mang theo bên người bồi dưỡng. Phải biết hắn hiện tại mới 20 tuổi xuất đầu, được gọi là tiền đồ vô lượng. Cùng hai người bọn họ so sánh, Lương Phong liền chỉ là một hoàn khố chi tử, dựa vào Lương gia tiền tài quyền thế, thanh sắc quyền mã, ăn uống chơi gái cược, ngũ độc đầy đủ. Hiện tại Lương Dung vị đại tỷ này đầu kiêm băng xương nữ tổng tài mở miệng, hắn không dám không nghe. Nếu không Lương Dung một câu nói đi xuống, trực tiếp là có thể đứt đoạn mất kinh tế của hắn khởi nguồn. Ngươi nói ai là dã chủng, dám không dám nói nữa một lần. Nhưng Lý Vấn Thiền há có thể tính như vậy? Ở ngay trước mặt hắn vũ nhục ba của hắn, nếu là hắn một chút không tức giận, vậy liền uổng làm người con rồi. Hắn từ Côn Lôn Sơn trở về, nhớ thương nhất chính là phụ mẫu người nhà. Nghịch lân của Long, há phải chạm vào. Làm sao, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Lương Phong lạnh rên một tiếng, bọn hắn Lương gia chính là Trường An thành phố địa đầu xa một trong, há sẽ sợ một cái Lý Vân Thiện. Trong mắt hắn, một cái lưu lạc bên ngoài dã trùng sinh ra đứa trẻ, có thể bản lãnh bao lớn. Nhóc con, khuyên ngươi hảo hảo nói xin lỗi, không thì lao tử không ngại dạy ngươi làm người. Bên cạnh Vương Nguyên Long trừng mắt, khí thế vô cùng uy nghiêm. Hắn vóc dáng uy vũ hùng tráng, khuôn mặt râu quai nón, nếu như không phải thân mặc đạo sĩ y phục, nói hắn là cái Lương Sơn hảo hán, đều sẽ không có người hoài nghi. Dù sao làm đạo sĩ, phần lớn tu thân dưỡng tính, bình dị gần gũi, đối ngoại xưng hô đều là bần đạo. Hắn chính là mở miệng một tiếng lao tử. Quả thực loại khác. Người người nào a, có liên quan với ngươi bộ sao? Lương Phong ánh mắt trừng mắt ngược rồi trở về. Hắn là con rể ta, ngươi nói có quan hệ hay không? Lao tử để cho ngươi nói xin lỗi, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Vương Nguyên Long lạnh giọng nói. Lý Vấn Tiền là người thế nào? Một đầu ngón tay liền có thể ngăn được tông sư một kích toàn lực, đương thời ngôi sao sáng cấp nhân vật như thế, há có thể chịu đủ. Trọng yếu nhất, đây chính là con rể của hắn. Nhà mình con rể, hắn đương nhiên phải bao che. Làm cái gì, muốn đánh nhau a? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi trắng điểm, ta chỉ sợ ngươi. Lương Phong khinh thường liếc nhìn Vương Nguyên Long, đắc ý chỉ xà sáng sớm, ta thần ca chính là đặc chủng bộ đội đi ra, hắn ở trong bộ đội, chính là có hắc hổ tức hiệu, liền như ngươi vậy, ta thần ca có thể đánh 10 cái. Cái gì hắc hổ, chính là đầu thật lão hổ, ta cũng một trưởng vô chết. Vương Nguyên Long khinh thường. Hắn vị này đạo pháp chân nhân, một lòng bàn tay lôi đi xuống, lão hổ lại có thể thế nào? Lấy nhãn lực của hắn một cái nhìn ra, cái này xà sáng sớm, ngay cả một ngoại kình võ giả đều không phải. Nếu như ném tới mấy ngày trước quyền đàn bên trên, đi lên cũng sẽ bị người đánh chết. Cũng chỉ những thứ này chưa có tiếp xúc qua võ đạo tiểu hải tử, cho rằng đặc chủng binh rất lợi hại. Nhưng lời này rơi vào xà sáng sớm trong mắt, chính là trần truồng xem thường hắn. Đạo sĩ, ngươi là đang khiêu khích ta sao? Xà sáng sớm tiến lên trước một bước. Hắn từ quân đội phân biệt ra, trong quân khu từ trước đến giờ sủng tượng vũ lực, trời đất bao la, nằm đấm lớn nhất, cho nên tính cách của hắn cũng tương đối nóng nảy. Dung tỷ tỷ, mắt thấy đến muốn đánh nhau, Sở tự nhiên liền vội vàng kéo một cái Lương Dung bàn tay. Lương Dung đương nhiên sẽ không để cho sự tình diễn biến thành đánh nhau. Bọn hắn lần này tới chân bảo đường, chính là mang theo nhiệm vụ tới. Lý Vân Thiện, chuyện này là Lương Phong không đúng, trở về ta sẽ hảo hảo mang hắn. Bất quá hắn cũng coi là người đường huynh đệ, mọi người đều là thân thích, không cần thiết gây không vui như vậy nhanh. Ngươi liền xem cho ta cái mặt mũi, quên đi thôi. Lương Dung nhìn như tại điều hòa, nhưng lời nói giữa hoàn toàn là tại bao che Lương Phong. Dù sao Lương Phong sai đến đâu, cũng là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, quan hệ thân mật, mà Lý Vân Thiện chỉ là một cái lưu lạc bên ngoài dòng thứ mà thôi, hai người nên giúp ai, vậy còn dùng cân nhắc. Lương Dung cho rằng mình mở miệng, Lý Vấn Thiện sẽ ngoan ngoãn lùi một bước, lại không nghĩ rằng Lý Vấn Thiện căn bản không quan tâm, khinh thường nói: "Ngươi tính cái gì? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi?" "Ngươi?" Lương Dung sắc mặt run lên. Nàng vị mỹ nữ này tổng tài, ở trong công ty quyền cao chức trọng, rất nhiều lúc đều nói một không hai, trong công ty một chút nhân viên nhìn nàng, liền miệng cũng không dám thở mạnh, khi nào trải qua dạng này khí? Cuồng vọng, tự đại, phách lối, không biết tiến thôi. Trong ngay mắt, Lương Dung trong lòng, liền cho Lý Vấn Thiện dán lên rất không tốt lắm nhãn hiệu. "Vấn Thiện ca ca, đều là ta không tốt, ta đến nói xin lỗi, ngươi liền không nên tức giận." Sở tự nhiên liền vội vàng kéo Lý Vấn Thiện bàn tay, đi tới một bên, thấp giọng nói: "Vấn Thiện ca ca, ta biết bọn hắn rất quá đáng, bất quá ngươi cùng bọn họ xảy ra xung đột, an thiệt thòi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, liền xem Sở Sở cầu ngươi á." Sở tự nhiên rất rõ ràng Lương Dung tại tòa thành thị này sức ảnh hưởng. Lương Dung là vốn là trẻ tuổi nhất mỹ nữ tổng tài, sau lưng không biết bao nhiêu cao cấp công tử ca theo đuổi, chỉ cần nàng một câu nói đi xuống, có chính là công tử ca nguyện ý vì nàng xuất đầu. Đắc tội ai, đều không thể đắc tội vị này băng xương nữ tổng tài. Nhìn thấy Sở tự nhiên khổ khổ cầu khẩn, Lý Vấn Thiện cuối cùng để lại tức giận trong lòng. Cũng được, ngày xưa những kia năm xưa thù cũ, có rất nhiều cơ hội thanh toán, ngược lại không thể để cho tự nhiên nha đầu này khó làm. Nghĩ tới đây, hắn sờ một cái Sở tự nhiên đầu, lần này xem ở tự nhiên mặt mũi, ta tạm tha hắn một mệnh. Nhiều ta một mệnh. Thật là cuồng. Lương Phong ánh mắt ấm lãnh. Hắn vị này Lương gia tam thiếu, ngày thường cũng chỉ bị Lương Dung quản, cho nên tính cách có thu liễm, nhưng đây không có nghĩa là hắn là cái gì tốt tính khí. Đã từng có người đắc tội hắn, bị hắn hô một chút trên đường người, đánh vào nằm bệnh viện hơn phân nửa năm. "Ô kìa, ta đều đói, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi." Sở tự nhiên liền vội vàng giảng hòa, nàng còn muốn hòa hoãn một hồi quan hệ của song phương, đối với Lý Vấn Thiền nói nhỏ: "Vấn Thiền ca ca, đợi một hồi ta giúp ngươi nói điểm lời khen, Dung tỷ tỷ bây giờ đang ở trong nhà rất lợi hại, nếu như nàng nguyện ý giúp ngươi nói chuyện mà nói, đến lúc đó ngươi muốn cho nãi nãi ngươi rời mộ, nói không chừng là có thể xong rồi." Lấy Lý Vấn Thiền thực lực hôm nay, phải cho mụ nội nó rời mộ, cần gì phải mượn người khác chi lực. Chỉ là Lương gia, nếu dám cản hắn, đạn chỉ có thể diệt. Bất quá tiểu nha đầu mà nói, vẫn là để cho trong lòng của hắn ấm áp. 5 năm trước, hắn nói qua muốn cho nãi nãi rời mộ, không nghĩ đến tiểu nha đầu vẫn còn nhớ kỹ, không có quên. "Vậy liền ăn cơm chung không?" Lương Dung cũng đồng ý. Sở tự nhiên rõ ràng rất được sủng ái, liền nàng vị này băng xương nữ tồn tại, đều nguyện ý cho Sở tự nhiên mặt mũi. "Vương thúc thúc, ngươi trước tiên về Trung Nam Sơn đi, chờ đạo pháp đại hội lúc mới bắt đầu, ta lại tới." Suy nghĩ một chút, Lý Vấn Thiền nói ra. Cũng tốt, đạo pháp đại sẽ tổ chức sắp tới, ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng tiếp đại khách mời. Vương Nguyên Long gật đầu một cái, hắn xem như Thanh Phong Quan đại đệ tử. Hắn vị sư phụ kia là đức cao vọng trọng đạo pháp thiên sư, tự nhiên không thể làm tiếp khách loại chuyện này, mà giống như tiểu đạo sĩ, phân lượng lại không đủ, sẽ để cho khách mời cảm thấy bị xem thường, chỉ có hắn vị đại đệ tử này ra tay, không còn gì tốt hơn nhất. Ngay sau đó hai người cáo biệt. Ra chân bảo đường sau đó, Sở Tự Nhiên một tay kéo Lý Vân Thiện, một tay kéo Lương Dung, vắt hết óc hỏa hoãn sự quan hệ giữa hai người. Tiểu nha đầu một cách tinh quái, ý đồ xấu không ít, Lương Dung rất nhanh bị nàng làm cho tức cười, vị này băng xương mỹ nhân cười một tiếng, ngược lại là vô cùng đẹp mắt, nàng xem mắt Lý Vân Thiện, chỉ điểm, Lý Vân Thiện, ta biết trước ngươi tâm lý không thoải mái, bất quá ngươi phải biết, thực lực không đủ thời điểm, phải hiểu được túi đầu, lùi một bước, trời cao biển rộng. Nàng nguyện ý nói lời này, đã là có chủ động hòa hoãn quan hệ ý tứ. Có thể Lý Vân Thiện không cảm kích chút nào. Ta không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, chỉ có người khác nhận ta, sợ ta, mời ta, sợ ta. Ta nếu có thứ gì khó chịu, chỉ cần giết thông khoái. Lý Vấn Tiền lúc nói lời này, bình tĩnh tự nhiên. Có thể rơi vào Lương Dung trong thai, đã cảm thấy hắn là không tự lượng sức. Thiệt thòi ta còn hảo tâm nhắc nhở ngươi, không nghe coi thôi đi. Nàng trực tiếp quay đầu ra, sắc mặt như hàn sương, chẳng muốn lại cùng Lý Vấn Tiền nói nhiều một câu. Sở Tự Nhiên trong lòng cũng cười khổ. Vấn Tiền ca ca, bá khí là bá khí, chính là không làm sao thực tế. Có thể là Vấn Tiền ca ca bởi vì mụ nội nó sự tình, đối với Lương gia còn tức giận, cho nên mới như vậy đi. Nghĩ tới đây, nàng lại liền vội vàng đổi chủ đề, nói, Vấn Tiền ca ca, ngươi biết chúng ta lần này mua nhiều như vậy thuốc, là muốn làm gì sao? Nghe nói Giang tỉnh Lâm An thành phố bên kia, gần nhất đến một nhóm phú hào, chính đang lượng lớn thu mua dược liệu, mà trên tay của bọn họ, có một loại gọi bồi nguyên đan thần đan diệu dược. Loại này bồi nguyên đan, bọn hắn không bán, chỉ lấy một chút dược liệu quý giá đổi thành. Lần này chúng ta mua thuốc đi qua, chính là muốn đổi bồi nguyên đan. Bởi vì ông ngoại thân thể bây giờ không hề tốt đẹp gì, đang cần thiết loại đan dược này. Ta nghe nói những phú hào kia đều là tự cấp một cái ngoại hiệu gọi Lý Diêm Vương người làm việc. Cái kia Lý Diêm Vương có thể lợi hại, giống như mới chừng 20 tuổi. Tương truyền nói, đắc tội người của hắn đều không sống qua canh ba. Diêm Vương muốn ngươi, canh ba, vong, ai dám lưu ngươi đến, canh năm. Sách, thật là khí phách. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 65, ngươi cho rằng ngươi là Lý Diêm Vương. Lâm An những phú hào kia tới nơi này, khó trách lúc trước tại trên du thuyền một cái đều không nhìn thấy. Nghe thấy Sở Tự Nhiên lời nói sau đó, Lý Vấn Thiền trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Qua sông du thuyền một đêm kia, Giang tỉnh cái thành phố khác khu phú hào đều tới mấy cái, duy chỉ Lâm An phú hào một cái không đến. Xem ra những phú hào này chính là đến Trường An thành phố bên này thu mua dược liệu. Lúc trước Lý Vấn Thiền để bọn hắn giúp đỡ tìm thuốc, bọn hắn hẳn đúng là hỏi thăm được Trường An thành phố danh tiếng, cho nên liền dứt khoát đến tại đây. Xí, chuyên vô cùng kỳ diệu, ai biết có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, còn Diêm Vương muốn ngươi, canh ba, vòng. Thật đem mình khi Diêm Vương rồi hay sao? Nghe thấy Sở Tự Nhiên lời nói sau đó, Lương Phong nhẹ hừ một tiếng, mặt lộ khinh thường. Lương Phong, im miệng, nói bậy nói bạ nữa, ngươi chỉ có một người trở về đi. Không nghĩ đến nghe thấy lời nói của hắn sau đó, Lương Dung phản ứng rất lớn, lạnh giọng quát. Dung tỷ, làm sao vậy, ta nói vài lời cũng không được. Lương Phong trong tâm thầm giận, hắn vị này Lương gia tam thiếu, ngày thường cũng là vênh váo nên ngang người. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho rằng cái này Lý Diêm Vương là hữu danh vô thực? Đúng a, dù sao truyền khoa trương như vậy, ai tin a? Ta làm sao có ngươi ngu xuẩn như vậy đệ đệ? Lương Dung lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói, ta cho ngươi biết, tương truyền một chút cũng không giả, cái này Lý Diêm Vương rất lợi hại, không phải ngươi có thể ở sau lưng chỉ trích, cho hắn biết, đầu người khó giữ được. Dung tỷ, hắn rốt cuộc có gì lợi hại, không phải là lấy điểm đan dược đi ra không? Lương Phong cao mày nói, hắn chính là biết mình cái tổng tài này Đường tỷ, là có bao nhiêu tâm cao khí ngạo, ngày thường mắt cao hơn đầu, coi như là thành phố những kia xí nghiệp ra, tỷ tỷ của hắn đều không để vào mắt. Lương Dung nhăn quang, chính là roi mắt toàn bộ Tây Linh tỉnh, thậm chí toàn bộ Giang Nam. Gọi là Giang Nam, là Trường Giang phía Nam, lấy Giang tỉnh, Tây Linh tỉnh, Tô tỉnh chờ hết mấy cái tỉnh thị tên gọi chung. Ta hỏi ngươi, Lâm An Phương gia, so với chúng ta Lương gia như thế nào? Phương gia là Lâm An thành phố thủ phủ, trong nhà có 100 ức tài sản, bọn hắn khai phát địa ốc, chung cư giải rác toàn bộ Giang Nam. Tại toàn bộ Giang Nam, đều là có thể xếp vào top 10 gia tộc, chúng ta Lương gia về mặt thực lực, xác thực không bằng Phương gia. Lương Phong gật đầu thừa nhận. Hắn mặc dù là một hoàn khố chi tử, bất quá đối với Giang Nam khu vực này hào môn, vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa Phương gia chung cư, Trường An thành phố tại đây cũng có, là một nơi cao cấp khu biệt thự. Mà bọn hắn Lương gia, tuy rằng tại Trường An thành phố có thể có tên tuổi, nhưng để ở toàn bộ Tây Linh tỉnh, liền muốn tại top 10 ra ngoài, nếu như đặt vào toàn bộ Giang Nam mà nói, trước 50 đều không nhất định có thể xếp được tiến vào. Bất quá Phương thị tập đoàn, không phải đã đổi xoáy sao, nhà giàu nhất Phương Thiên Chính, giống như ngoài ý muốn té chết đi. Con trai hắn cũng tự sát rồi, chuyện này trả lại tin tức mới, Dung tỷ, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Lương Phong nghi hoặc không hiểu. Cho nên nói ngươi là ngu xuẩn, loại này gạt người nói đều tin. Phương Thiên Chính chính trực trắng niên, cũng không phải là trăm tuổi lão nhân, lẽ nào bước đi đều đi không vững, còn có thể té chết. Lương Dung nộ nó không tránh nói, ta sẽ nói cho ngươi biết nói thật đi, Phương Thiên Chính phụ tử, cũng là bởi vì đắc tội Lý Diêm Vương, bị hắn giết đi. Thiệt hay giả? Không thì ngươi cho rằng Lâm An những phú hào kia vì sao lại tập trung lại vì Lý Diêm Vương hiệu lực? Lương Dung thân là nữ tổng tài, tin tức linh thông, hoàn toàn không phải Lương Phong cái này chỉ biết ăn uống vui đùa người có thể so sánh. Nếu là bị giết, khó trên đường không truy cứu sao? Không đem cái kia Lý Diêm Vương bắt lại phán hình. Cũng là bởi vì phía trên không truy cứu, mới càng có thể thể hiện cái này Lý Diêm Vương đáng sợ. Lương Dung từng chữ vô cùng kính sợ nói. Hoa Quốc không phải là nước ngoài, ở cái địa phương này, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Một khi giết người, tuyệt đối là pháp lý khó tha thứ. Chúng chi kia còn là một thành phố nhà giàu nhất, càng là tồi tệ, tội thêm một bậc đều không đủ lấy hình dung. Chính là cái này Lý Diêm Vương giết Phương Thiên Chính phụ tử, vẫn còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, đây năng lượng sau lưng quả thực quá kinh khủng. Chính là kinh thành những kia đỉnh cấp nhị đại đều không nhất định có thể làm được. Thực lực như vậy, dùng một tay che trời để hình dung, đều không chút nào khuyết đại. Dung tỷ, ta hiểu rồi, người này là rất đáng sợ. Lương Phong cảm thấy dùng cả mình. Cái này Lý Diêm Vương có thể giết Phương Thiên Chính phụ tử, vậy liền có nghĩa là cũng có thể giết hắn Lương gia người. Hắn Lương gia sức ảnh hưởng tại Giang Nam thế hệ này kém xa Phương gia. Lương Phong ca lại bị dạy dỗ, thật là đáng tiếc, cư nhiên tại Dung tỷ tỷ trước mặt nói Lý Diêm Vương không tốt. Sở tự nhiên cười trộm, nhìn thấy Lý Vấn Thiền quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nàng vừa nhỏ tiếng giải thích, Vấn Thiền ca ca, chúng ta Dung tỷ tỷ đối với cái kia Lý Diêm Vương chính là rất sùng bái, nàng âm thầm đánh giá cái kia Lý Diêm Vương, nói Giang Nam thế hệ trẻ có một không hai, hắn chính là thế hệ trẻ vương. Dung tỷ tỷ chính là nghe ngóng hắn không ít chuyện vết tích, nghe nói hắn mới chừng 20 tuổi, tuổi rất trẻ, hơn nữa lớn lên đặc biệt xoáy khí, ta đoán nha, Dung tỷ tỷ bắt thành là thích này cái Lý Diêm Vương. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân cũng là như vậy. Lương Dung ngày thường tầm cao khí ngạo, giống như công tử ca, căn bản vào không pháp nhãn của nàng. Mà Lý Diêm Vương những chuyện kia, lại khiến cho vị này băng xương mỹ nữ tổng tài Phương Tâm ngầm hứa, trong lòng mong mỏi. Thần bí côn lôn dược nghiệp, Phương Thiên Chính phụ tử chi tử, nghiên kỷ lại nhẹ, lớn lên lại xoáy. Cái này sự tích, không có một không phải là đang nói rõ Lý Diêm Vương nổi bật, ngàn dặm mới tìm được một. Dung tỷ, cái này Lý Diêm Vương lợi hại như vậy, nếu như là ta Lương gia người là tốt. Lương Phong lúc này cợt nhả nói, ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc, gần nhất mãi mãi không phải tự cấp ngươi thúc giục cưới sao? Nếu như Dung tỷ có thể đuổi theo Lý Diêm Vương, ta Lương gia liền phát đạt, về sau tại đây Trường An thành phố, còn không phải ta Lương gia định đoạt. Lương Phong ước mơ đến, nếu là có dạng này tỷ phu, sau này đây Trường An thành phố thế hệ tuổi trẻ, ai thấy hắn không phải gọi một tiếng phong ca? Ngươi nghĩ đẹp vô cùng, cái này Lý Diêm Vương, giống như đã có nữ nhân, ta nghe nói lần này tới Phú Hảo, đều lấy một cái tên là Hoa tỷ nữ tử dẫn đầu. Lương Dung thở dài nói, Hoa tỷ, lai lịch thế nào a? Nàng thật giống như một nhà tiểu điếm cấp 5 sao lão bản. Lương Dung không nén nổi có chút ghen ghét. Một nhà tiểu điếm cấp 5 sao lão bản, tài sản miễn cưỡng trên ước, lại có thể để cho Lâm An rất nhiều phú hào lấy lệ dưới dao, chỉ là bởi vì nàng là Lý Diêm Vương nữ nhân. Xí, một cái tiểu lâu lão bản mà thôi, còn tưởng rằng cái gì nữ nhân đâu? Chúng ta Dung tỷ chính là vốn là nổi danh băng xương nữ tổng tài, thủ hạ trưng mấy công ty, lại nói Dung tỷ xinh đẹp như vậy, chỉ cần Dung tỷ ra tay, cũng không tin kia Lý Diêm Vương không động tâm. Lương Phong một bên giật dây, một bên nhìn Lý Vân Thiện, ý hữu sợ chỉ nói, huống chi chúng ta ra ra ban đầu cũng chẳng phải hai nữ nhân sao? Bất quá một cái là Minh Ngôi vợ chính thức, một cái sao? Ha ha. Lương Phong, ngươi có phải hay không đã cho ta không dám giết ngươi? Lý Vấn Tiền ánh mắt mở một cái, thâm sinh sắc ý. Sợ ngươi à? Lương Phong cổ một cái. Được rồi, chớ ồn ào, đến chỗ rồi. Lương Dung kịp thời đánh gãy hai người, dặn dò, chờ chút tiến vào, nhận định sẽ thấy rất nhiều phú hào, hai người các ngươi, tốt nhất đều ngoan ngoãn im lặng, không thì đụng phải người khác, ta cũng mặc kệ các ngươi. Vừa nói, nàng dẫn đầu đi vào. Đây là Trường An thành phố một nơi khá là xa hoa câu lạc bộ tư nhân. Bên trong có đủ loại tạo cảnh, cầu nhỏ nước chảy, cây trúc xanh biếc, vô cùng phong phú thi ý. Xung quanh nhân viên phục vụ cũng đều là mặc lên cổ điển thanh hoa sườn xám mỹ nữ, mỗi cái dung mạo bên trên ngồi, đầu đội châm cài tóc, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, để cho người cảm thấy giống như là đi tới cổ đại, như gió xuân ấm áp. Tiểu tử, chưa từng tới cao đương như vậy địa phương đi. Lương Phong đắc ý liếc nhìn Lý Vấn Thiện. Chỗ này coi như là hắn đều chưa từng tới mấy lần, ngày thường chỉ có những kia đạt quan hiển quý mới có thể ra vào. Hắn một cái phú nhị đại, có tiền là có tiền, có thể địa vị còn chưa tới. Hôm nay cũng coi là đi theo Lương Dung vị này băng xương nữ tổng tài, dính ánh sáng. Lý Vấn Thiền cũng không quan tâm hắn, Lương Phong với hắn mà nói, đã cùng người chết không khác, sẽ để cho hắn nhiều hơn nữa ngày nhót một hồi. Tổng giám đốc Lương cũng tới. Xem ra chúng ta lại muốn nhiều cái đối thủ. Vào giờ phút này, trong đại sảnh, đã có không ít Trường An thành phố địa phương phú hào, không phải đưa ra thị trường lão bản của công ty, chính là đại tập đoàn chủ tịch, mỗi cái thân phận hiển hách. Lương Dung tại đây mặt, là trẻ tuổi nhất tổng tài. Ta đi. Trường An thành phố bổn địa phú hào đều đã tới đi, còn có thật nhiều mặt lạ hoắc, ta cũng chưa từng thấy. Lương Phong nhất thời giật nảy cả mình, trường hợp như vậy, hắn cũng có chút khẩn trương. Những kia mặt lạ hoắc, hẳn đúng là Tây Lĩnh tỉnh cái thành phố khác, xem ra muốn bắt lấy Bồi Nguyên Đan quyền đại lý, không có dễ dàng như vậy. Lương Dung hít sâu một cái. Bọn hắn lần này tới, một mặt là để dùng dược liệu đổi thành Bồi Nguyên Đan, mặt khác là muốn nhìn xem có thể hay không bắt lấy Bồi Nguyên Đan tại Tây Lĩnh tỉnh quyền đại lý. Hiện tại Bồi Nguyên Đan còn chưa chính thức mở bán, vừa vặn chỉ là chạy ra một chút số ít hàng mẫu, đã để cho thượng tầng phú hào phạm vi điên cuồng rồi. Không biết bao nhiêu phú hào vung tiền như rác, muốn cầu dược. Mỗi người đều từ Bồi Nguyên Đan bên trong thấy được to lớn cơ hội làm ăn, nếu là có thể bắt lấy quyền đại lý, bên trong lợi nhuận sẽ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nói không khoa trương, ai có thể bắt lấy Bồi Nguyên Đan tại Tây Lĩnh tỉnh quyền đại lý, ngay lập tức sẽ có thể nhảy một cái trở thành Tây Lĩnh cao cấp nhất hào môn. Người là rất nhiều, bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, những phú hào này, từng cái bộc vệ, mà chúng ta Dung tỷ, tuổi trẻ mà mỹ. Không biết cái kia Lý Diêm Vương có ở đó hay không. Nếu như ở đây, Dung tỷ một cái mỹ nhân kế, nói không chừng liền sẽ trở thành. Lương Phong tràn đầy tự tin nói. Đừng có nằm động, Lý Diêm Vương có thể coi thường. Lý Vấn Thiền nghe vào trong tai, cười lạnh một tiếng. Lương gia người vạn vạn cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Diêm Vương xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta Dung tỷ mị lực có ý kiến? Lương Phong lập tức khích bác nói. Lương Dung cũng sắc mặt băng hàn, Lý Vấn Thiền lời này là đang phủ định nàng, nhận định nàng không được. Đối với tự thân mỹ mạo, nàng vẫn là tương đối tự tin, đến nàng Lương gia muốn nói thân nhân, có thể đạp phá Lương gia ngưỡng cửa. Ta có được hay không, không rõ, nhưng khi nào đến phiên ngươi đến chỉ trỏ trỏ. Lương Dung không khách khí nói. Ta nói ngươi không được, ngươi chính là không được, đừng nói quyền đại lý, có tin không hôm nay ngươi một khỏa đan dược đều không lấy được. Chê cười, ngươi đừng quá coi mình rất quan trọng rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Diêm Vương sao? Lương Dung tràn đầy khinh thường. Một cái phương xa nghèo thân thích, lại dám như vậy rơi xuống mặt nàng con, thật là cuồng vọng tự đại để cho nàng chán ghét. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 66, ta không tin. Có lẽ ta còn thực sự phải. Nghe thấy lời của nàng, Lý Vấn Tiền tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng Lương Dung liền cùng nghe xong chuyện cười lớn một dạng, lắc đầu một cái, chẳng muốn lại phản ứng đến hắn. Nàng gặp qua không ít không có tự biết mình người, có thể giống như Lý Vấn Tiền khoa trương như vậy, chỉ lần này đồng loạn. Lương Phong càng là không chút khách khí, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi họ Lý, chính là Lý Diêm Vương sao? Kia ta chính là Thiên Vương lão tử rồi. Ô kìa, Vấn Thiền ca ca, chúng ta đi bên kia chơi đi. Sở Tự Nhiên mắt thấy tình huống không đúng, sợ hãi lại xảy ra xung đột, liền vội vàng đem Lý Vấn Thiền lôi đi. Vấn Thiền ca ca, lần này Dung tỷ tỷ tức giận, ta cũng không tiện giúp ngươi á. Sở Tự Nhiên bất đắc dĩ nói. Nàng dự tính ban đầu chính là hy vọng hai người có thể làm quan hệ tốt, đến lúc đó Lương Dung nếu là nguyện ý giúp đỡ nói chuyện mà nói, Lý Vấn Thiền chưa chắc không thể cho mụ nội nó rời mộ phần. Ai ngờ đến hai người gây như vậy cứng. Tự Nhiên, biết ngươi một phiến lòng tốt, có phần tâm ý này là đủ rồi. Lý Vấn Thiền cười một tiếng, lúc trước ngươi nói, ông ngoại ngươi thân thể không tốt. Sở Tự Nhiên ngoại công, chính là Lý Vấn Thiền gia gia, xà trời sinh. Nhưng mà đối với cái này gia gia, Lý Vấn Thiền không có một chút hảo cảm. Lý Hướng Nam đã nói với hắn, năm đó xà trời sinh là lừa gạt Lý Thúy Cẩm cũng không biết hắn đã co gia thất, chờ càng về sau biết thời điểm, Lý Thúy Cẩm đã mang thai. Kỳ thực mãi mãi lúc đó, có thể lựa chọn nạp thai, bất quá nếu như đánh rớt, cũng không có cha ta, không có ta. Lý Vấn Thiền tâm lý than nhẹ một tiếng. Ba hắn nói qua, Lý Thúy Cẩm thời điểm đó ý nghĩ, cho rằng dù sao cũng là một đầu hấu non sinh mệnh, hơn nữa còn là thần sinh sướng thịt, đem ách sát mà nói, quá mức tàn nhẫn. Đây chính là mẹ vĩ đại. Tại sao khi biết trận tướng, vẫn nguyện ý gánh vác tất cả, đem Lý Hướng Nam sinh ra được. Bất quá, điều này cũng tống táng Lý Thúy Cẩm khi còn sống. Ân, ngoại công đã lớn tuổi rồi, thường xuyên sinh bệnh, bác sĩ nói, ngoại công khả năng thời gian không nhiều lắm. Sở Tự Nhiên đúng sự thật cho biết. Xà trời sinh sắp 90 lớn tuổi, thân thể các hạng cơ năng cũng sớm đã nghiêm trọng suy yếu, liền tính hắn có tiền đi nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Lương Dung bọn tiểu bối này mới có thể để đổi Bồi Nguyên Đan, muốn cho xà trời sinh kéo dài tuổi thọ. Lão giả kia đồ vật, nếu để cho hắn chết già ở trên giường bệnh, ngược lại lợi cho hắn quá rồi. Lý Vấn Tiền thầm nghĩ. Ba của hắn Lý Hướng Nam, hận nhất hai người, một cái chính là Chu chủ mẫu, một cái khác chính là xà trời sinh. Nếu như không phải xà trời sinh ngầm cho phép Chu chủ mẫu sao dám như vậy khi dễ Lý Thúy Cầm mẹ con? Lý Thúy Cầm không đến 40 tuổi, liền thật sớm qua đời. Tại Lý Vấn Tiền xem ra, xà trời sinh cùng Chu chủ mẫu, hai người bọn hắn muốn vì Lý Thúy Cầm chết phụ trách. Đi qua ta không có năng lực, chỉ có thể nhìn cha ta uống say sau đó khóc giống, nhưng là bây giờ, sẽ để cho ta khoái y ân cửu, chẳng hết tất cả chuyện bất bình. Lúc này, bên ngoài mấy chiếc xe sang dừng ở lối vào. Hẳn đúng là Côn Lôn dược nghiệp người đến rồi. Rất nhiều phú hào sau khi thấy, liền vội vàng đi ra đón tiếp, chen nhau lên. Ngay cả Lương Dung vị này băng xương nữ tổng tài, đều thả xuống tư thái, đi theo chen lấn đi lên. Đang bên cạnh nàng, có đặc chủng bộ đội xuất thân xà sáng sớm giúp đỡ, xà sáng sớm cánh tay hơi vừa dùng lực, những người khác liền bị hắn đẩy tới bên cạnh, cho nên một hồi liền cấp chiếm được vị trí phía trước nhất. Đầu tiên xuống, là một cái để ở trận rất nhiều nam nhân đều không rời mắt nổi nữ tử quyến rũ. Nàng vóc người nóng bỏng, trước lồi sau vện, hai chân thon dài dưới là một đôi đỏ tươi giày cao gót, để cho vóc người của nàng đường cong càng lộ vẻ hoàn mỹ. Nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có loại tự nhiên mị hoặc. Hồ Ly Tinh. Thấy nàng đầu tiên nhìn, rất nhiều người trong đầu đều là nhảy ra ba chữ kia. Cái này chính là Lý Diêm Vương nữ nhân hoa tỷ. Lương Phong để ở trong mắt, không nén nổi có chút hâm mộ. Hắn ăn uống chơi gái cược, ngũ độc đầy đủ, chơi qua nữ nhân không biết có bao nhiêu cái, có thể giống như Hạ Mê Hoa dạng này gợi cảm ưu vật, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc trước hắn còn tự tin, mình vị này băng xương tổng tài tỷ tỷ, có lẽ có thể đảo một hồi chân tường, hiện tại cũng dao động. Không phải Lương Dung không rất mỹ lệ, trên thực tế, Lương Dung loại kia cao tổng giám đốc lãnh khí chất, cũng có thể kích thích nam nhân lòng chinh phục, chỉ là hạ mê hoa loại kia phong tình vạn chủng mỹ lực, đối với nam nhân tới nói, càng thêm chí mạng. Hoa tỷ đúng không? Ta là Lương Dung, các ngươi dược liệu cần thiết, lần này chúng ta mang đến rất nhiều. Nàng nháy mắt ra dấu, bên cạnh Lương Phong liền vội vàng đem một đống chân bảo đường mua được dược liệu nói tới. Nhưng hạ mê hoa lúc này trong mắt, lại chỗ nào quan tâm những dược liệu này. Nàng đầy dây kinh hỉ nhìn thấy đám người sau lưng một người. Cho dù bị nhiều như vậy người cản trở, nàng vẫn như cũ liếc mắt liền phát hiện. Bởi vì Lý Vấn Tiền khí chất, độc nhất vô nhị, như tiên dáng trần xuất phàm, hắn cho dù đứng tại phía sau cùng, đều như hạc đứng trong bầy gà. Huống chi, đây chính là nàng trong khoảng thời gian này, một mực ngày nhớ đêm mong trong mộng tình lang. Mọi người ở đây trong con mắt kinh ngạc, nàng đẩy ra toàn bộ người, đi tới Lý Vấn Tiền trước mặt, thanh âm mềm mại như con mèo nhỏ mở dạng, khiến người tâm đều tại nột, ngài sao lại ở đây? Tới nơi này làm ý chuyện. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, đây là có chuyện gì, hai người bọn họ nhận thức. Lương Phong mặt lộ vô cùng kinh ngạc. Lương Dung nội tâm sinh ra, càng là sinh ra một kia dự cảm xấu. Thân là nữ nhân, nàng chỗ nào xem không hiểu Hoa tỷ loại ánh mắt đó. Bên trong sóng mắt doanh doanh, nhu tình mật ý, rõ ràng chính là một loại tiếp đãi người yêu yêu say đắm. Tương truyền nói, Hoa tỷ là Lý Diêm Vương nữ nhân. Lẽ nào Lý Vấn Tiền thật là Uy Trấn Lâm An Lý Diêm Vương? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Gặp qua Lý tiên sinh. Lý tiên sinh, ngài tới, làm sao không nói cho chúng ta biết? Đang lúc này, khắc Lâm An thành phố Phú Hảo cũng đều phát hiện Lý Vấn Tiền, dồn dập nhiệt tình vây lại, giống như sao quanh trăng sáng, đem hắn vây vào giữa. Đây chính là Lâm An vị kia Lý Diêm Vương. Điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Trong sân khác Phú Hảo đều là giật nảy cả mình. Tuy rằng đã sớm tương truyền Lý Diêm Vương tuổi rất trẻ, có thể là chân chính nhìn thấy, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Lương Dung mấy người sắc mặt rốt cuộc đại biến, không dám tin nhìn thấy Lý Vấn Thiện. Hắn làm sao có thể thật là Lý Diêm Vương? Lương Dung bụm miệng, một gương mặt lanh diễm bên trên tràn đầy vẻ kinh sợ. Như là nhận thấy được nàng chấn động ánh mắt, Lý Vấn Thiện con mắt nhìn qua đây, một đôi đồng tử như vạn cổ thanh thiên bản lạnh lùng vô tình, hiện tại, ngươi tin không? Ta. Lương Dung hít sâu một cái, ngực bốn bề sóng dậy, cuối cùng kiên định phun ra ba chữ, ta không tin. Nga, vì sao? Bọn hắn cũng gọi ta Lý tiên sinh, vì sao ngươi hay là không tin? Lý Vấn Thiện nhiều hứng thú nhìn thấy nàng. Bởi vì lý trí của ta nói cho ta, trên đời này không thể nào có người có thể một bước lên trời. Tại Lương Dung trong lòng, Lý Vấn Thiện bất quá chỉ là một cái dòng thứ nhi tử, xuất thân thấp hèn, không có nửa điểm bối cảnh đáng nói. Mà nàng xuất thân Lương gia, từ nhỏ đã bị tốt nhất giáo dục, có cao cấp tài nguyên bồi dưỡng, dài sau khi lớn lên mới tiếp nhận Lương gia sản nghiệp, trở thành trẻ tuổi nhất mỹ nữ tổng tài. Nàng có lúc này thành tựu ngày hôm nay, vừa có thiên tư của mình, có thể trọng yếu hơn chính là cũng dính nhà ánh sáng. Nàng là một lý tính người, vô luận như thế nào nhớ, đều không cảm thấy Lý Vấn Thiền có thể chưa từng tới tay, tay trắng dựng nghiệp, nhảy một cái trở thành giang nam hot nhất tuổi trẻ vương giả. Tại trong mắt của nàng, Lý Diêm Vương hẳn đúng là có thiên đại bối cảnh, nhất định là xuất thân tại cao cấp nhất thế gia, nếu không căn bản giải thích không thông loại chuyện này. Nghĩ tới đây, nàng càng là kiên định nội tâm ý nghĩ, ngươi xuất thân bình thường, bối cảnh gì đều không có, làm sao có thể trong nháy mắt vượt qua mấy thập niên tích lũy, đạt đến loại này cao không thể chạm địa vị. Trừ phi ngươi có thiên đại quý nhân dịu dắt. Nhưng liền tính ngươi có quý nhân dịu dắt, đó cũng không phải là thuộc về ngươi năng lực, mà là sau lưng ngươi quý nhân lợi hại. Chờ một ngày kia, phía sau ngươi quý nhân đối với ngươi chán ghét, một khi thất sủng, ngươi ngay lập tức sẽ thất thế, từ đám mây cao vấp rơi xuống. Người khác đưa cho ngươi, cuối cùng là người khác, mà không phải bản thân ngươi. Chỗ dựa không đáng tin, đáng tin người chỉ có mình. Nếu như ngươi muốn mượn người khác ra hổ, ở trước mặt ta diếu võ dương oai, muốn bức ta cúi đầu, vậy ta cho ngươi biết, ngươi quá xem thường ta. Nói xong, Lương Dung ngẩng đầu lên, tựa như một cái cao ngạo thiên nga trắng, cùng Lý Vấn Thiền mắt đối mắt. Nàng có vốn là trẻ tuổi nhất nữ tổng tài danh xưng, trong tâm tự nhiên nuôi thành một cổ kiêu ngạo chi khí, nàng chỉ bội phục những kia mình người có thực lực. Nhưng nếu như là một cái cáo mượn oai hùng người, chỉ sẽ để cho nàng tâm sinh kinh bị. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta xuất thân bình thường, cho nên nhất định ta là hàng giả, hoặc là dựa vào quý nhân dịu dắt. Lý Vấn Thiền thâm ý sâu sắc nhìn thấy nàng. Không sai, không thì ngươi hỏi một chút ở đây chư vị. Lương Dung nhìn về phía ở đây đông đảo phú hào, hỏi, chư vị, ta hỏi các ngươi tin tưởng một cái không bối cảnh chút nào người, lấy chừng 20 tuổi tuổi tác, có thể có dạng này địa vị sao? Đây, quả thật có chút kỳ quái. Trương An thành phố bổn địa những phú hào kia trố mắt nhìn nhau. Nghe xong Lương Dung kia mấy câu nói, bọn hắn nội tâm cũng bắt đầu dao động. Bọn hắn những phú hào này, cái nào không phải 40-50 tuổi trở lên. Lương Dung tuổi trẻ như vậy, vẫn là dựa vào Lương gia nội tình. Mà Lý Vấn Thiền còn muốn càng thêm trẻ tuổi, cũng chỉ đại học sinh niên kỷ. Ta biết rồi, có phải hay không những này Lâm An tới Phú Hảo, cố ý phô trương thanh thế, đồn thổi lên tạo thần, muốn đến chúng ta Trường An thành phố tại đây hố một bút lớn. Lương Phong nhảy ra, nao đại động mở, bắt đầu tỏa ra âm mưu luận đạo, phi, cái gì Lý Diêm Vương, ta mới không tin cõi đời này có người lợi hại như thế. Tại chúng ta Hoa Quốc, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, lẽ nào các ngươi thật tin tưởng, hắn đã giết Lâm An nhà giàu nhất sau đó, còn có thể bình yên vô sự. Như chỗ dựa vậy, trừ phi là kinh thành đại nhân vật mới có thể làm đến đi. Ta Lương Phong là Lương gia tam thiếu, có thể rõ ràng nói cho chư vị, cái này Lý Vấn Thiền chỉ là ta Lương gia một cái dã chủng nhi tử. Năm đó ba hắn bị ta Lương gia đuổi ra ngoài, hắn thậm chí không xứng họ Lương. Lương Phong Dương Dương đắc ý nhìn thấy Lý Vấn Thiện, cảm thấy mình tiết lộ chân tướng, lại hoàn toàn không có chú ý tới Lý Vấn Thiện bên người những kia Lâm An thành phố phú hào đều lộ ra ánh mắt thương hại. Bên trên một cái dám như vậy đối với Lý Vấn Thiện bất kính, đã chết tại Tiềm Long Sơn Trang, bị một trưởng vô thành thịt nát. Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 67, phần tinh chi hỏa cản thị giáo. Nhìn thấy Lương Phong một bộ Dương Dương đắc ý bộ dáng, Lý Vấn Thiện ánh mắt chính là trở nên so sánh băng còn muốn lạnh lẽo, so sánh máu tươi còn muốn chói mắt, một cổ vô cùng chém giết ý chí bắn ra. Lương Phong, ngươi một đến hai, hai đến ba vũ nhục người nhà của ta, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa nói, hắn đưa ra một cái ngón trỏ, ở trước người dựng thẳng. Phốc suy, một bó đuốc đột nhiên từ hắn trên ngón trỏ bốc lên lên, đây ngọn lửa màu sắc rất quỷ dị, cư nhiên hiện ra một loại màu đen. Ồ, đây là cái gì? Khác phú hào đều là lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Lý Vấn Thiện trên ngón tay hắc diễm. Xí, đoán chừng là một chút tương tự ma thuật thủ đoạn đi, hiện tại những kia gánh xiếc thú sẽ đùa lửa thì thôi đi, cái này có gì hiếm lạ. Lý Vấn Thiện, ngươi không phải là muốn dùng điểm này ngọn lửa giết ta đi, chỉ bằng điều này cũng nhớ dọa ta, đừng có nằm mộng. Lương Phong quăng mắt Lý Vấn Thiện trên đầu ngón tay ngọn lửa, tràn đầy khinh thường, đóa này ngọn lửa liền to bằng ngón tay, còn chưa bật lửa điểm ra tới lửa mạnh thịnh đi. Liền một chút như vậy hỏa, hắn lỗ thổi khí liền diệt. Lương Phong, ta muốn giết ngươi, có trăm ngàn loại thủ đoạn, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Ta muốn thiêu đốt nhục thể của ngươi cùng linh hồn, để ngươi cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Đóa này phần tinh chi hỏa, chính là ta đối với ngươi trừng phạt, ngươi liền hóa thành bụi mới, bị một chút xíu đốt thành tro bụi đi. Lý Vấn Thiện từng chữ nói. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thổi một cái. Ở tại trên đầu ngón tay hắc diễm, một hồi bay ra, rơi vào Lương Phong trên y phục. Nhìn ta phách diệt nó. Lương Phong ngay từ đầu còn chưa để ý, bàn tay vỗ tới. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy ngọn lửa màu đen, một hồi liền lan ra đến trên bàn tay của hắn đi. Đáng chết. Hắn sắc mặt đại biến, liền vội vàng chạy đến bên cạnh ao nước, để bàn tay đưa vào trong ao nước, như muốn dập tắt. Cục 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 cục. Có thể nước trong ao trong nháy mắt liền sôi trào lên, bị nhiệt độ bức hơi, bốc lên lượng lớn xương trắng, mà hỏa diễm không có bất kỳ tắt dấu hiệu. Thủy khắc hỏa, đây là cơ bản thông thường. Nhưng tiếc là chính là, Lý Vấn Thiện đoá này hắc diễm, không phải là ngọn lửa thông thường, mà là vạn tinh bay trong tiên thuật phần tinh chi hỏa. Phần tinh chi hỏa, không gì không tiêu cháy, được xưng liền tinh thần đều có thể đốt cháy hầu như không còn, muốn dùng nước liền dập tắt, không khác ở tại nói vớ vẩn. A. Hướng theo phần tinh chi hỏa lan ra, Lương Phong phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liên tục xin tha, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Muộn rồi. Lý Vấn Thiện thờ ơ bất động. Liền thấy hắc diễm một chút xíu từ Lương Phong y phục, bàn tay, bộ lông, sau đó là cơ thể, huyết quản, xương cốt, nội tạng, từ da mà bên trong, thân thể mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục đều bị ngọn lửa cháy, từng khúc cháy hết, cuối cùng tại mọi người chấn động trong ánh mắt của, hóa thành khói xanh. Đây, đây. Ở đây những kia Trường An thành phố phú hào, không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Liên tính những kia Lâm An thành phố tới phú hào, sớm biết Lý Vấn Thiện thủ đoạn thông thiên, nhưng loại này chính mắt thấy một người ở trước mặt mình, bị ngọn lửa một chút xíu trở thành tủi đốt cảnh tượng, vẫn là để cho trong lòng của bọn họ bước lên quần quần hàn khí. Cuối cùng khi Lương Phong cả người đều bị hắc diễm cháy hết sau đó, hỏa diễm vậy mà còn không có đình chỉ, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy tại hỏa diễm màu đen bên trong, lại có một đạo hư ảo nhân ảnh còn đang rẽ rủa khổ sở. Đây là linh hồn. Mọi người càng sợ hãi hơn run sợ, không ngừng run rẩy. Loại ngọn lửa màu đen này, chẳng những có thể đem thân thể của một người đốt thành khói xanh, thậm chí ngay cả linh hồn đều không bỏ qua. Coi như là truyền thuyết bên trong 18 tầng địa ngục lên núi lao, xuống biển lửa. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chờ Lương Phong linh hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn sau đó, cả vùng không gian đã là yên tĩnh như chết. Cho dù là đặc chủng bộ đội xuất thân, ở trong bộ đội nắm giữ hắc hổ ngoại hiệu xà sáng sớm, lúc này cũng chỉ còn lại có nồng nặc tức giận. Hắn khi nào gặp qua loại này quỷ dị thủ đoạn? Vừa vặn chỉ là một đóa nhỏ như chỉ có to bằng móng tay ngọn lửa, cư nhiên đem một cái người sống sờ sờ đốt cái hình thần câu diện, liền nước đều dập không tắt, đây là kinh khủng cỡ nào? Đóa này ngọn lửa, so sánh nhiên thiêu đạn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hiện tại ngươi biết, ta dựa vào cái gì không có bối cảnh, lại có thể bước lên trời, áp đảo hết thảy sao? Bằng chính là lực lượng. Trước ngươi nói không sai, lực lượng của người khác, cuối cùng là người khác. Chỉ có nắm giữ tại lực lượng trong tay của chính mình, mới thật sự là lực lượng. Thiên hạ thế gian, sơn hà mặt đất, đều không thể thị, có thể thị người chỉ có mình, duy lực lượng có thể thị. Ta chính là Lý Diêm Vương, hiện tại ngươi tin không? Lý Vấn Thiện nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lương Dung. Giết người sau đó, thân xác hắn không có một chút gợn sóng, phản phất chỉ là nghiền chết rồi một con kiến. Lương Dung vị này băng xương nữ tổng tài, một tấm mặt cười đã là triệt để biến thành trắng xám. Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được. Nguyên lai, đây mới là Lý Vấn Thiện dựa vào. Cũng không phải cái gì quý nhân dịu dắt, mà là Lý Vấn Thiện nắm giữ bậc này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, trong tay đại quyền sinh sát, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thủ đoạn như vậy, thật chính là một vị hoạt diêm vương rồi. Còn có cái gì có thể so sánh khống chế sinh tử người khác, càng khiến người ta hoảng sợ đâu? Nguyên lai, ngươi lợi hại như vậy. Một cổ che ngập bầu trời hối hận chi ý, từ Lương Dung trong lòng lộ mà xuất ra, đem nàng bao phủ hoàn toàn. Cút đi, thay ta mang câu cho Lương gia các ngươi người, cha ta còn có bà nội ta sự tình, ta sẽ đích thân bước lên Lương gia, đến muốn một câu trả lời. Lương gia tổ trạch, lấy một loại tứ hợp viện hình thức, đỏ thắm cửa chính, giường cột chạm trổ, xây là cổ kính, hơn nữa lối vào còn có hai vị to lớn sư tử đá, uy nghiêm bá khí. Lúc này, Lương gia cửa lớn, hai lão giả đang chờ ở đó. Một cái trong đó, gần 90 tuổi lớn tuổi, sắc mặt vàng khè, bệnh thoi thoát, trong tay chống một cây quả trượng, mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình. Một cái khác lao phụ nhân, dắt dịu lấy hắn. Lão bà này tương đối liền trẻ hơn không ít, nhìn đến hơn 70 tuổi bộ dạng, tuy rằng đã là đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần sung mãn, chỉ là nàng một đôi mắt, cho người một loại thâm độc cảm giác. Hai người kia, chính là xà trời sinh cùng Chu chủ mẫu. Ra ra, mãi mãi, chúng ta đến tột cùng là đang đợi ai vậy? Lương Dung đứng ở sau lưng bọn họ, không nhịn được phun ra nghi ngờ trong lòng. Nàng từ câu lạc bộ tư nhân sau khi trở về, lập tức liền đem sự tình báo cho rồi xà trời sinh phu phụ, hai vợ chồng dĩ nhiên là cực kỳ tức giận. Sau đó Chu chủ mẫu liền nói, nàng có biện pháp đối phó Lý Vân Thiện, cho người gọi điện thoại. Bọn hắn bây giờ chính là đang đợi Chu chủ mẫu dọn tới cứu binh. Dung Nhi, mãi mãi còn chưa đã nói với ngươi, năm đó ta Lương gia là làm sao trở nên giàu có a? Chu chủ mẫu thanh âm khàn khàn, để cho người nghe lên, có một loại móng tay tại trên bảng đen huy động khó chịu cảm giác. Không phải ngài và gia gia cùng nhau tay trắng dựng nghiệp, đánh liều đến hôm nay cơ nghiệp sao? Lương Dung sửng sốt một chút. Là ta và ông nội ngươi làm không sai, nhưng chủ yếu nhất cũng là chúng ta năm đó có quý nhân dìu dắt. Chu chủ mẫu nói, lúc đó là lập quốc sơ kỳ, ta và ông nội ngươi là ở một cái giáo phái bên trong biết, cái kia giáo phái từng tại Hoa Quốc cũng là có rất nhiều tín đồ, bất quá lúc đó ta và ông nội ngươi chỉ là đệ tử bình thường, không có bước vào hải tâm. Giáo phái? Lương Dung đôi mi thanh tú nhất thời nhíu một cái. Nàng bị tốt đẹp giáo dục, biết lập quốc sơ kỳ một chút lịch sử, lúc đó vừa mới lập quốc, bách tính nghèo khó, ăn không no, tại đen đủi như vậy cảnh dưới, sát thực cao hứng qua rất nhiều giáo phái. Bất quá những này giáo phái cơ bản đều không chính quy, phần lớn đều là giáp tâm bất lương tà giáo, đánh đủ loại rất cao thượng khẩu hiệu, cho tín đồ tẩy não, trên thực tế lừa tiền lừa xác, bị Hoa Quốc chính phủ tiêu diệt sạch sẽ. Ngay cả tương đối mà nói, tương đối chính quy điểm hưởng môn đều là vào lúc đó bị Hoa Quốc chính phủ cho đuổi ra ngoài. Mãi mãi, là cái gì giáo phái a? Cản thi giáo. Ba chữ kia rơi vào Lương Dung trong tai, nhất thời để cho nàng kinh sợ, danh tự này nghe lên liền rất kỳ quái, không giống như là người tốt lành gì. Nàng còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này, đường xe chạy bên kia, chậm rãi lái tới một chiếc xe. Chiếc xe này, toàn thân đen nhẻm, phía sau còn có một cái màu trắng vòng hoa. Cư nhiên là một chiếc dùng để chở linh cứu xe tang. Từ trên xe bước xuống một cái thanh niên. Người thanh niên này thoạt nhìn không lớn, hơn 20 tuổi niên kỷ, trắng nõn, thả ở trong trường học, chính là loại kia thanh tú tiểu sữa chó, nhưng mà hắn khắp toàn thân đều có một loại âm lãnh cảm giác. Loại này âm lãnh cảm giác để cho người cực kỳ không thoải mái. Nghĩ không ra là thiếu môn chủ đích thân đến, gặp qua thiếu môn chủ. Xà trời sinh cùng Chu chủ mẫu hai người, liền vội vàng chắp tay nhất bái, cung kính vô cùng. "Ân, sự tình ta đã biết, các ngươi nói có người sẽ khống hỏa đúng không?" Thiếu môn chủ hỏi. "Đúng, sự tình là ta cháu gái tận mắt nhìn thấy." Chu chủ mẫu liếc nhìn Lương Dung liền vội vàng đem chuyện xảy ra lúc đó nói một lần. "Hừ, không phải là biết chút khống hỏa chi đạo sao, cũng vậy, gần nhất Trung Nam Sơn Đạo Pháp Đại sẽ tổ chức sắp tới, các môn các phái đều có cao thủ đến trước, mang đến sẽ khống hỏa, ngược lại cũng không kỳ quái." Không nghĩ đến thiếu môn chủ sau khi nghe, thần sắc khinh thường. Hắn tay lấy ra lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, lá bùa này liền hóa thành một đoàn hỏa diễm. Hắn đem ngọn lửa này ném một cái, hỏa diễm phảng phất hỏa cầu một dạng, đập vào phụ cận một khỏa trên cây liễu. Ầm ầm. Gốc này xanh biếc cây liễu cư nhiên một hồi bốc cháy, ánh lửa ngút trời, hơi nóng bức người. Thiếu môn chủ đạo pháp càng ngày càng lợi hại. Chu chủ mẫu liền vội vàng tâng bốc nói, một điểm nhỏ cửa tiểu đạo mà thôi, mặc dù so sánh lại không được tiên sư đạo lôi pháp, bất quá muốn đối phó cái gì đó Lý Diêm Vương, hẳn đúng là dư giả có thừa. Thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết nơi nào tới tên nhà quê, cũng dám lấy Diêm Vương tự cho mình là. Đến lúc đó xem ta như thế nào trị hắn. Thiếu môn chủ xuất thủ, dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu chủ mẫu cũng yên lòng. Chỉ có bên cạnh Lương Dung, muốn nói lại thôi. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, Lý Vấn Thiền loại ngọn lửa màu đen kia, so với thiếu môn chủ muốn càng thêm nguy hiểm. Chỉ là hiện tại mở miệng nói điều này mà nói, ngược lại hơi giải người khác chí khí, diệt uy phong mình ý tứ. Cái kia Lý Diêm Vương, trước tiên giữ lại mạng của hắn, lần này Trung Nam Sơn Đạo Pháp Đại hội, đoán không sai, hắn chắc cũng sẽ đi, đến lúc đó liền dùng mạng của hắn, tại các môn các phái trước mặt, trước tiên đứng cái uy, sau đó lại nhất cử bắt lấy thiên sư đạo. Giáo phái sẽ đối thiên sư đạo hạ thủ. Không sai. Lần này ta đổi thi phái cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng, mà thiên sư đạo bên kia, xảy ra chút vấn đề, đang cơ hội ngàn năm một thở. Thiếu môn chủ nói điều này thời điểm, không thị hiểm chút nào Lương Dung ở đây, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên rơi vào Lương Dung trên thân, nói, cái này chính là cháu gái của ngươi. Ngược lại là một ít có mỹ nhân, đem nàng hiến tặng cho ta, làm cho này một vài năm cản thi giáo một mực nâng đỡ Lương gia các ngươi hồi báo, ngươi có thể có ý kiến. Nghe vậy, Lương Dung thần sắc nhất thời lại biến, liền vội vàng nhìn về phía Chu chủ mẫu. Chu chủ mẫu là nàng hôn mãi mãi, từ nhỏ nhìn đến nàng lớn lên, đối với nàng vô cùng thương yêu, chắc chắn sẽ không đáp ứng loại sự tình này đi. Lại không nghĩ rằng, Chu chủ mẫu chỉ là hơi do dự một chút, liền cười nói, nhà ta Dung Nhi có thể được thiếu môn chủ hợp ý, là Dung Nhi phúc phận, nếu thiếu môn chủ yêu thích, mang đi liền phải. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 68, mỹ nhân như ngọc. Mãi mãi, ta không đồng ý. Nghe thấy hai người vài ba lời, liền muốn quyết định cuộc đời còn lại của mình, Lương Dung vị này từ nhỏ đã bị giáo dục cao đẳng tinh anh nữ tổng tài, há có thể đáp ứng loại chuyện này. Cao ngạo như nàng, như thế nào lại cam tâm trở thành người khác đồ chơi đâu? Người không đồng ý. Chu chủ mẫu lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi từ nhỏ đến lớn, liền hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, trải qua cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay phú quý cuộc sống. Lương gia vì bồi dưỡng ngươi, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên? Hiện tại chính là ngươi hồi báo lương gia thời điểm. Thiên hạ này, cũng không có ăn chùa cơm trưa. Mãi mãi, ta là ngài thân tôn nữ à, ngài làm sao có thể đem ta hướng hố lửa bên trong đẩy? Lương Dung trái tim run rẩy, không dám tin nhìn thấy Chu chủ mẫu, chỉ cảm thấy trước mắt mãi mãi là như vậy xa lạ. Chính là bởi vì ngươi là ta thân tôn nữ, ta mới đáp ứng. Dung Nhi, thiếu môn chủ chính là cao nhân, tương lai chấp trưởng cản thi giáo sau đó, càng là quyền cao chức trọng, nếu như ngươi có thể thành là thiếu môn chủ nữ nhân, là ngươi thiên đại phúc phận. Đặc biệt là lần này, thiếu môn chủ bọn hắn muốn tiêu diệt thiên sư đạo, một khi thiên sư đạo bị tiêu diệt, đến lúc đó giang nam khu vực, còn có ai là cản thi giáo đối thủ? Cản thi giáo sẽ hùng bá giang nam khu vực, không người nào có thể địch. Khi đó ngươi chính là dưới một người, trên vạn người địa vị. Ta Lương gia cũng sẽ nhảy một cái trở thành giang nam đệ nhất thế gia. Cái này có gì không tốt? Chu chủ mẫu thanh âm the thé, càng nói càng là kích động. Lương Dung sắc mặt tái nhợt, trong tâm như rơi xuống vực sâu, biết mình là không sửa đổi được Chu chủ mẫu chủ ý, chỉ có thể nhìn hướng về xà trời sinh, gia gia, van xin ngài. Dung Nhi, gia tộc nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, giờ đến phiên ngươi vì gia tộc bỏ ra. Xà trời sinh càng là lạnh lùng, đối với Lương Dung ánh mắt cầu khẩn thờ ơ bất động. Năm đó hắn lừa Lý Thúy Cẩm, bỏ rơi vợ con, sau đó càng là ngồi nhìn Chu chủ mẫu bức tử Lý Thúy Cẩm, đối với Lý Hướng Nam chẳng ngó ngàng gì tới, liền con ruột hắn đều như vậy, huống chi một cái cháu gái. Cháu gái cuối cùng là phải gả ra. Gả cho người nào không phải gả? Còn không bằng lấy ra đổi Lương gia một đời phú quý. Ở trong lòng hắn, Lương Dung thậm chí không bằng chết đi cháu Lương Phong quan trọng. Lương Phong ít nhất còn có thể truyền thừa Lương gia hương hỏa, mà con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Thiếu môn chủ, ngài ngàn dặm xa xôi mà đến, trước tiên ở ta Lương gia ở lại đi, ta để cho Dung Nhi hảo hảo sau khi rửa mặt, sẽ để cho nàng tới hầu hạ thiếu môn chủ. Chu chủ mẫu vẻ mặt lấy lòng định mà nói, "Được, vậy ta liền cẩn thận mong đợi tối nay rồi." Thiếu môn chủ ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lương Dung trên thân quét qua, cười ha ha mà đi. Trong thiên hạ, khả năng chỉ có hắn có thể cứu ta đi. Lương Dung trong lòng sinh ra cuối cùng một tia kỳ vọng. Ngay tại đêm đó, Lương Dung giả vờ nhận mệnh phục tùng, nhưng thừa dịp tắm cơ hội, trực tiếp liền xuất đảo, nàng lái lên mình hồng đỏ phe ra gì, một chân đạp trên chân ga, nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, câu lạc bộ tư nhân lầu cuối, Lý Tiên Sinh hôm nay đại hiện thần uy, cũng làm những này Tây Lĩnh tỉnh phú hào cho dọa sợ không nhẹ. Hôm nay những phú hào kia, từng cái đối với Lý Tiên Sinh cung kính đều cùng cháu tựa như, thật là quá thoải mái rồi, đại trưởng phu làm như thế. Ta nghe nói, những phú hào kia bên trong có một bộ phận người nguyên bản còn muốn liên hợp lại, buộc chúng ta bảo ra một bộ phận lợi nhuận, nếu không bọn hắn liền muốn để cho bồi nguyên đan tại Tây Lĩnh tỉnh một khỏa đều bán không được, hiện tại vừa đến, ta xem còn có ai dám đánh người như vậy ý. Tất cả Lâm An phú hào không ngừng tăng bước, mỗi một người đều vô cùng hưng phấn. Lý Vấn Tiền bồi nguyên đan thực sự quá lợi hại, thủ đại chiêu phong, loại đan dược này, không biết để cho bao nhiêu Tây Lĩnh tỉnh phú hào đỏ con mắt. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bằng vào bọn hắn những này Lâm An phú hào, có thể không ngăn được nhìn chằm chằm bầy sói. Nhìn chằm chằm bồi nguyên đan, xa không chỉ Tây Lĩnh tỉnh phú hào, thậm chí là toàn bộ giang nam các tỉnh. Lý Vấn Tiền lần này xuất thủ, vừa vặn đưa đến lập uy tác dụng. Sau ngày hôm nay, bọn hắn những này côn lôn dược nghiệp thành viên tại đây Tây Lĩnh tỉnh, vô luận đi đến nơi nào, chắc hẳn đều là người khác thượng khách, không ai can đảm dám đắc tội. Được rồi, sắp trời không còn sớm, Lý Tiên Sinh nên nghỉ ngơi. Lúc này, Hạ Mê Hoa lên tiếng. Đúng đúng đúng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Mọi người lưu lại một cái ánh mắt ái muội, dồn dập lui ra ngoài, đem không gian nhường cho Hạ Mê Hoa cùng Lý Vấn Thiện. Ta gần nhất học một loại nghệ thuật uống trà, cho ngài nếm thử một chút. Chờ bọn hắn sau khi đi, Hạ Mê Hoa như xương như tuyết đích cổ tay bên trong, nhắc tới một cái bình trà. Pha trà cũng là một môn nghệ thuật, chỉ thấy nàng động tác ưu mỹ, nước trà xông vào trong ly trà, vang dội như thanh tuyền nện vào khe núi thanh âm, có phần nếm hay. Nàng chiêu thức ấy pha trà kỹ thuật, đã là tiến dần từng bước, có một chút trà đạo đại sư phong độ. Đợi nàng ngâm xong trà, chính là cầm ở trong tay của mình, hoàn toàn không có cho Lý Vấn Thiền thưởng thức ý tứ. Gặp Lý Vấn Thiền quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nàng mới quyến rũ cười một tiếng, nói, loại trà này, tên là băng sơn tuyết cấp trà, cùng bình thường trà bất đồng, loại trà này là dùng mỹ nhân miệng. Đây tuyết cắp lạnh lẽo, nếu như ngậm tại mỹ nhân trong miệng ấm áp, lại bến đỏ uống vào, mới có thể thưởng thức chân chính trà nghĩa. Thanh âm của nàng thiên tiểu bá mị, khiến người sau khi nghe, liền cốt đầu đều muốn yếu mềm mấy phần. Lúc này, nàng nâng ly trà, út sấp Lý Vấn Tiền trước mặt, hơi ngửa đầu, mỹ nhân gần trong gang tấc, cổ phơi bày, ngưng như son, tóc đen rũ xuống, một bộ nhâm quân hái chi mỏng manh tư thế. Nàng mục đích như thu thủy, sóng mắt yêu kiều nhìn thấy Lý Vấn Tiền, bên trong sóng mắt dập dờn, nhu tình mật ý, trên thân còn có một cổ như ẩn như hiện mùi hương thoang thoảng, phả vào mặt. Tô Đắc Kỷ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Tình cảnh này, cho dù là một vị định lực thâm hậu, đức cao vọng trọng cao tăng, chỉ sợ đều phải đường trường phá giới, rơi vào liên tục ma đạo. Nhưng mà Lý Vấn Tiền ngồi ở chỗ đó, chỉ là không muốn vô niệm. Người yêu thích ta, có thể ta có bạn gái, ngược lại không thể có lỗi với nàng. Ta không cầu danh phút, ta cũng biết, ngài người như vậy, nhất định là cao phi cửu thiên đại bảng, sắt trá phong vân trần long, cho dù chỉ có thể bồi ở bên người ngài, ta cũng đủ hài lòng. Hạ Mê Hoa trong khi nói chuyện, mang theo vẻ khổ sở, ngữ điệu khẽ biến, cho người một loại điềm đạm đáng yêu, giống như một cái mỹ nhân ở bất đắc dĩ nhẹ nhàng giọng nói cầu khẩn. Lấy giữa ngươi và ta tình cảm, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Có thể ta chỉ muốn muốn ngài. Nàng nâng lên ánh mắt, đối mặt Lý Vấn Tiền ánh mắt, trong ánh mắt tình ý, dường như muốn hóa thành mật một dạng chảy ra. Nhưng mà Lý Vấn Tiền ánh mắt, chỉ là lãnh đạm nhìn thấy nàng, không có bất kỳ dao động. Cho dù cô gái trước mắt là tuyệt thế hấp dẫn mưu vật, quyến rũ cho người, có thể trong mắt của hắn đã sớm không có tình dục. Coi như là bạn gái của hắn Vương Nguyệt Hàm, hắn cũng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, loại này hảo cảm có thể xưng là yêu thích, nhưng còn xa xa không tới tình yêu trình độ. Lúc trước hắn đáp ứng Vương Nguyệt Hàm, chỉ là không muốn tại dưới con mắt mọi người, để cho Vương Nguyệt Hàm không xuống đài được. Không phải muốn nói, đời này của hắn có yêu duy nhất một nữ hài tử, là Mộng Chỉ Diên. Đáng tiếc, đó đã là 300 năm trước chuyện. Hắn bây giờ đã không còn là đã từng cái kia thanh sát thiếu niên. Thanh tâm quả dục hơn trăm trở, tình tâm đã sớm hóa thành cho. Hồi đi thôi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Nói tới chỗ này, Hạ Mê Hoa cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, biết tối nay là sẽ không có thu hoạch gì rồi, dây dưa tiếp nữa, ngược lại sẽ để cho Lý Vấn Tiền sinh chán ghét. Bất quá, nam nhân như vậy, cũng càng thêm khơi dậy nàng một loại lòng cầu thắng. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có thể ở nàng mị lực phía dưới, không nhúc nhích nam nhân. Sớm muộn có một ngày, ta biết đánh động ngài. Nàng hướng về Lý Vấn Tiền hành một cái vạn phúc lễ, sau đó đi ra ngoài. Ngay tại nàng sau khi đi không bao lâu. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị người văng lên. Lý tiên sinh có ở đây không? Thanh âm này nghe có mấy phần hiểu rõ, chính là Lương Dung. Vào đi. Đạt được Lý Vấn Tiền cho phép, Lương Dung mới mở cửa đi vào. Tối nay nàng thân mặc dệt len áo đầm, đây áo đầm là bó sát người, dán chặt tại trên da thịt của nàng, đem vóc người của nàng đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Xương quai một mảnh kia, không có ngăn che, bộc lộ ra da thịt trắng như tuyết, y phục phía sau càng là một loại to gan mở lưng thiết kế, nhỏ hết sức bóng loáng sau lưng, tựa như ngọc phấn một dạng, cảnh đẹp ý vui. Tại nàng kia trắng tinh trên chân ngọc, một đôi cùng da thịt màu sắc tương cận màu da tơ mỏng như ẩn như hiện, cộng thêm một đôi vàng nhạt giày cao gót, tăng thêm thêm vài phần cám dỗ chi lực. Tóc vén lên thật cao, ngón cổ thon dài. Từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không phải là tản ra thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta nghĩ thỉnh ngươi cứu ta. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, nói ra. Lúc nói lời này, chính nàng cũng có chút ngượng ngùng, trước đây thời điểm, nàng còn cùng Lý Vấn Thiền quan hệ huyên náo như vậy cứng, nhưng bây giờ lại cầu đến người khác trên đầu. Ồ, lấy ngươi cao ngạo, cư nhiên sẽ đến cầu ta. Xem ra ngươi là thật gặp phải rất chuyện khó giải quyết. Lý Vấn Tiền kinh ngạc nhìn nàng một cái, hờ hững nói, bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Ta nắm giữ Lương gia một nửa tài sản công ty, giá trị hơn chục ức, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Lương Dung cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta đi quan tâm hơn chục ức. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình, ngươi đi đi. Nếu như hơn chục ức, lại thêm ta đây. Lương Dung thanh âm có vẻ run rẩy. Nàng bỏ đi quần áo, liền bại lộ như vậy tại Lý Vấn Tiền trước mặt. Một khắc này, vị này Trường An thành phố chứ danh băng xương nữ tổng tài, tại Lý Vấn Tiền trước mặt, buông xuống tất cả kiêu ngạo. Nàng hơi nâng lên nơi cổ, một tấm lạnh lùng đạm bạc đến mức tận cùng dung mạo bên trên, đã tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng, lại có muôn vạn biển hoa đều khắc họa không ra kiểu mị. Nàng chân bóng như ngọc xương quai phía dưới, da thịt trắng nõn non như ngưng trì, hiện lên nhàn nhạt hào quang, thông qua con mắt liền có thể rõ ràng cảm giác kia da thịt trắng như tuyết là như thế nào chân nhẵn. Như thế mỹ nhân, lại có thể có mấy người không động tâm. Lương Dung thẳng thắn nói, ngươi thật sự được gọi là cái mỹ nhân, nhưng ngươi nếu là lấy vì dạng này liền có thể đánh động ta, vậy liền quá coi thường ta. Ngươi tuy đẹp, mấy chục năm sau đâu, còn không phải người lao sát suy, hồng nhan chết đi. Trăm năm sau đó đâu, càng là chôn ở trong quan tài, hóa thành một bộ bạch cốt. Mà ta, cho dù trăm ngàn năm đi qua, vẫn vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Mỹ mạo của ngươi, thân thể của ngươi, có lẽ là trong mắt người khác ước mong, nhưng với ta mà nói, không có nửa điểm giá trị. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 69, Đạo Pháp Đại Hội. Lý Vấn Tiền mỗi một câu nói, Lương Dung sắc mặt liền trắng sáng một phân, thẳng đến cuối cùng, nàng cả người đều đứng ở đó, mờ mịt luống cuống. Tiêu ngạo của nàng đến từ mọi phương diện, gia thế, trình độ học vấn, cổ tay, hiểu biết và dung mạo của mình. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ liền không thiếu theo đuổi nàng người, không biết bao nhiêu thế gia công tử, đặt quan hiển quý, đối với nàng ôm ý đồ không an phận. Nhưng nàng là một nhãn giới rất cao người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vào được mắt của nàng, ngoại trừ gần nhất, danh tiếng vang xa Lý Diêm Vương. Nàng hiểu qua đi, đối với Lý Diêm Vương đánh giá là giang nam thế hệ trẻ có 102, dạng này anh hùng hào kiệt mới xứng với nàng. Cho nên cho dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Diêm Vương, trong lòng nàng cũng xuất hiện giống như tiểu nữ hài đối với thần tượng loại kia sùng bái, thậm chí là yêu thích. Có thể nàng nằm mộng đều thật không ngờ, nàng trong đêm tìm đến Lý Vấn Thiền, thả xuống tự tôn, thậm chí lấy thân thể của mình làm giá, tại Lý Vấn Thiền trong mắt hẳn là như thế chẳng thèm ngó tới. Nếu như đem Lý Vấn Thiền kia mấy câu nói tổng kết một cái, chính là ba chữ, ngươi không xứng. Cao ngạo như Lương Dung, lại khi nào trải qua đả kích như vậy? Đây là ngươi đối ta làm được sao? Đem ngươi đối với Lương gia một bộ phận nộ khí, giận cá chém thất đến trên đầu của ta. Lương Dung cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Nàng y phục không mảnh vải, da thịt như ngọc, dạng này vóc dáng, đủ để cho vô số kiên trì kiện thân nữ nhân đều vì đó hâm mộ. Ngươi sai, ta đối với Lương gia có nộ khí không sai, nhưng oan có đầu nợ có chủ, ta còn không đến mức giận cá chém thất ngươi. Là ngươi đang làm được ta, ngươi đem ta làm thành tinh trùng lên óc người sao? Trong thiên hạ, thích màu như mạng nam nhân đúng là có rất nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không bao gồm ta. Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng, ta thả rằng nhìn thấy ban ngày cái kia cao ngạo ngươi, mà không phải hiện tại, tức lãng phí rồi bản thân ngươi, cũng chê bai ta. Ta từ nhỏ cũng biết một câu nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lương Dung, ngươi cảm thấy ngươi giá trị, cũng chỉ có bán mình cho ta sao? Nghe vậy, Lương Dung nhất thời ngẩn người tại đó, lẩm bẩm thì thầm, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Những lời này, đối với nàng mà nói, như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ. Nàng lặp đi lặp lại đọc mấy lần sau đó, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Vấn Thiền. Một đôi mắt đẹp, rốt cuộc không còn giống như lúc trước loại này bàng hoàng luống cuống. Không hổ là ta thích nam nhân, đích xác là xuất sắc không người có thể đụng, nàng vốn tưởng rằng Lý Vấn Thiền áp đảo hết thảy, chỉ có lực lượng mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, hắn tài tình cùng đức hạnh, cũng là hơn xa cùng thế hệ. Trong thiên hạ, lại có mấy người có thể giống như hắn dạng này, đối với đưa tới cửa sắc đẹp đều thờ ơ bất động. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, từ cổ chí kim, cũng chỉ có Liêu Hạ Huệ một người mà thôi. Liên là năm đó Liêu Hạ Huệ, nhìn hôm nay Lương Dung, ở tại mị lực trước mặt, đều không nhất định có thể đem nắm lấy. Giờ khắc này Lương Dung, cũng là phát ra từ nội tâm bị Lý Vấn Thiền chết phục. Giá trị của ta, dĩ nhiên không phải chỉ có bản thân, ta chính là vốn là trẻ tuổi nhất nữ tổng tài. Lương Dung tiêu hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, ta biết ngươi côn lôn dược nghiệp, muốn đả thông Tây Linh tỉnh cửa ngõ, ngươi tóm lại cần thiết một người, đến giúp ngươi xử lý tại Tây Linh tỉnh sinh ý. Cái người này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta chẳng những lý giải Trường An thành phố, cũng biết toàn bộ Tây Linh tỉnh toàn bộ hào môn thế lực, biết sinh ý nên làm như thế nào, mới có thể làm cho lợi nhuận tối đa hóa, hơn nữa còn có thể thắng được tiếng đồn. Nếu như ngươi đem Bồi Nguyên Đan quyền đại lý giao cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ giao ra một phần để cho tất cả những người khác đều theo không kịp đắc quyền. Ta sẽ là ngươi tại Tây Linh tỉnh, ưu tú nhất buôn bán thương. Lý Vấn Thiền sau khi nghe xong, lúc này mới tán thưởng được nhìn nàng một cái, lúc này mới giống mà nói, bán cho ta mệnh, dù sao cũng hơn bán thân tốt. Bất quá ngươi không lạnh sao? Thẳng đến lúc này, Lương Dung còn quang lưu lưu đi. Hừ, thật là một cái tử mục đầu, không có chút nào hiểu phong tình, về sau ngươi muốn nhìn đều không có cơ hội, cầu ta cũng không cho ngươi xem. Lương Dung sắc mặt hơi đỏ lên, Tiểu Sân trừng mắt nhìn Lý Vấn Thiền, bất quá nàng lại không có mặc quần áo, mà là xoay mình lên giường, chui vào trong chăn. Tối nay ta không đi, ngươi được bảo hộ ta. Ta thật giống như còn chưa đáp ứng ngươi đi. Ngươi không có cự tuyệt, ta liền xem ngươi đáp ứng. Nếu ngươi không đồng ý, ta hiện tại cho tự nhiên đánh video điện thoại, nói cho nàng biết ngươi bắt nạt ta, đối với ta bội tình bạc nghĩa, đến lúc đó ngươi xem tự nhiên định thế nào ngươi cái này bà con xa đường ca. Lương Dung lấy ra một cái điện thoại di động, vẻ mặt giảo hoạt nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Nàng thân là nhiều công ty tổng tài, thường xuyên cùng người nói chuyện sinh ý, tinh thông đàm phán chi đạo, hiện tại tỉnh táo lại sau đó, cũng chỉ khôi phục trước kia thông minh tài trí. Duy nữ tử cùng tiểu nhân vì nan dưỡng dã. Lý Vấn Thiền trợn tròn mắt. Lương Dung có chút dí dỏm cười một tiếng, lại trêu đùa nói, tại đây liền một giường lớn, ngươi không ra đây ngủ chung sao? Không có hứng thú. Là không có hứng thú, hay là? Lương Dung nhãn quang cực kỳ khiêu khích từ Lý Vấn Thiền trên mặt, chậm rãi rời xuống. Buồn chán phép khích tướng. Lý Vấn Thiền lười được tiếp tục ở đây để tài bên trên làm thêm quấy rầy, chuyển đề tài nói đi, ngươi gặp phải chuyện gì? Từ mục đầu. Lương Dung ngầm bực cắn răng, hỏi, ngươi biết Cản Thi giáo sao? Chưa từng nghe qua. Ta Lương gia phát tích, liền cùng cái này Cản Thi giáo có liên hệ. Lương Dung đem buổi tối nghe được sự tình nhất ngũ nhất thập nói một lần. Cản Thi giáo sẽ đối Thiên Sư đạo độc thủ. Lý Vấn Thiền biết ngọn nguồn sau đó, ngược lại có chút kinh ngạc. Thiên Sư đạo thực lực không yếu, có đạo pháp Thiên Sư tọa chấn, tại dưới bối cảnh như vậy, Cản Thi giáo còn dám độc thủ, xem ra đến có chuẩn bị. Ngươi biết Thiên Sư đạo? Đạo pháp đại hội lại đến tột cùng là cái gì nha? Lương Dung vẻ mặt hiếu kỳ bảo bộ dạng. Nàng mặc dù là thương giới băng xương nữ tổng tài, đối với đủ loại buôn bán chi đạo, lý giải khá sâu, nhưng cuối cùng không phải võ đạo vào người. Những này sau này lại nói, ta trước tiên gọi điện thoại. Lý Vấn Thiền bấm Vương Nguyên Long số điện thoại. Xã hội hiện đại, nhân thủ một bộ điện thoại di động, liền liền đạo môn đệ tử đều không ngoại lệ. Uy, hiền tế, làm sao hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta? Vương thúc thúc, ngươi biết Cản Thi giáo sao? Lý Vấn Thiền hỏi thăm một hồi Cản Thi giáo sự tình. Đương nhiên biết, đây chính là chúng ta Thiên Sư đạo đối thủ cũ rồi. Thiên Sư đạo cùng Cản Thi giáo, kỳ thực lúc ban đầu đều là từ Mao Sơn nhất phái đi ra, bất quá chúng ta Thiên Sư đạo tu luyện lôi pháp, đi là trảm yêu trừ ma con đường, Cản Thi giáo lại điều khiển thi thể, khinh nhờn người chết, loại thủ đoạn này, cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau chớ, tự nhiên bị chúng ta Thiên Sư đạo nơi bất dung. Căn cứ vào Vương Nguyên Long nói, những thứ này đều là năm xưa thủ cũ rồi. Thiên Sư đạo cùng Cản Thi giáo ân oán, có thể truy tố đến mấy trăm năm trước, tổ Thiên Sư Tấm đạo lăng sáng lập Thiên Sư đạo thời điểm. Lúc đó Cản Thi giáo trưởng môn nhân là Thi Quỷ đạo nhân, dựa vào một tay khống thi chi pháp, đỉnh phong thời kỳ, một người là có thể trên sự khống chế trăm cỗ thi thể, chính là hung danh hiển hách, ban đêm ngừng khóc tồn tại. Sau đó tới vẫn là Tấm Đạo Lăng tự mình xuất thủ, giết tới Cản Thi giáo sân môn, công phá Cản Thi giáo. Cản Thi giáo ác độc nhất, còn không phải điều khiển thi thể, nếu chỉ là như thế, Tổ Thiên sư Tấm Đạo Lăng cũng sẽ không đích thân xuất thủ, dù sao đều là Mao Sơn nhất phái đi ra, bao nhiêu có đồng môn tình cảm tại. Chủ yếu Cản Thi giáo sau đó phát triển thành luyện hóa thi, bọn hắn tại người sống thể nội, rót vào nước thép đồng dịch, lại dựa vào đủ loại bí dược, một cái người bình thường, một khi bị luyện thành thiết thi đồng giáp sau đó, có thể trở nên lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Chính là bởi vậy, Tổ Thiên sư mới sẽ ra tay. Luyện chế hóa thi, loại này cực kỳ tàn ác thủ đoạn, coi như là Lý Vấn Tiền nghe xong, đều nhíu mày lên. Lần này Cản Thi giáo ngóc đầu trở lại, dám đánh chúng ta Thiên sư đạo chủ ý, trong tay của bọn họ phải có chút át chủ bài. Muốn thừa dịp đạo pháp đại hội náo sự, ngược lại đánh ý kiến hay. Vương Nguyên Long cười lạnh nói, bất quá bọn hắn nhất định nghĩ không ra, lần này đạo pháp đại hội còn có Hiền Tế ở đây, đến lúc đó có phiền toái gì mà nói, còn muốn thỉnh Hiền Tế ngươi giúp đỡ xuất thủ. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ ra tay. Lý Vấn Tiền đáp ứng. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Nam sân dưới, một đầu toàn thân dùng đá xanh trải thế mà thành trên đường núi, lui tới đã có không ít người. Thanh Phong Quan là xa gần nghe tiếng đạo quan, thành lập nhìn mấy trăm năm, ngày thường lữ khách rất nhiều, hương hỏa thịnh vượng. Bất quá hôm nay, tại đây lui tới đều là một chút kỳ nhân dị sĩ. Chỉ thấy tại núi giao lộ, Vương Nguyên Long mang theo một chút đạo sĩ, tự mình chấn giữ tại trong đó, bọn hắn một mặt phải tiếp đại đến tham gia đạo pháp đại hội người, mặt khác cũng phải tránh cho phổ thông du khách đi tới. Ngại ngùng, hôm nay Thanh Phong Quan không mở ra cho người ngoài, mọi người xin trở về đi. Dựa vào cái gì nha, những người đó làm sao có thể đi lên a? Bọn họ đều là đến tham gia một đợt hội nghị, mọi người chờ qua mấy ngày lại đến du lịch đi. Vương Nguyên Long đem từng nhóm một du khách cho khuyên trở về, chỉ có những kia cầm trong tay anh hùng thiếp mới cho phép chấp nhận cho qua. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một nhóm người, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy nhóm người này mỗi cái thân mặc áo bào màu đen, âm khí âm u, làm người khác chú ý nhất là trong đó một người trẻ tuổi, hắn lại còn có lấy một ngụm máu đỏ quan tài. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là thiếu môn chủ. Cản Thi giáo người lại dám đến ta Thiên sư đạo địa bàn, không sợ bị ta Thiên sư đạo lôi pháp đánh tan xương nát thì sao? Vương Nguyên Long lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi. Ngươi là Vương chân nhân đúng không? Thế hệ này Thiên sư đạo thủ tịch đại đệ tử. Thiếu môn chủ không có vẻ sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi muốn ở chỗ này cùng chúng ta đạo thủ, vậy chúng ta cũng không ngại, bất quá xung quanh những kia du khách bị đả thương, ta cũng mặc kệ. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất có can đảm, lại dám uy hiếp ta. Các ngươi muốn đi lên, liền lên đi, lần này để các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Vương Nguyên Long hảo không thèm để ý. Có Lý Vấn Tiền lá bài tẩy này ở đây, còn có cái gì phải sợ? Chúng ta đi. Thiếu môn chủ ra lệnh một tiếng, đang muốn đạp lên bậc cấp. Bất quá lúc này, hắn khỏe mắt lướt qua, đúng dịp thấy mấy người đi tới, sắc mặt mạnh mẽ mà âm trầm xuống. Tối hôm qua, Lương Dung cư nhiên chạy trốn, hắn chính là đợi không rồi một đêm a. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 70, cao thủ tụ tập kinh biến. Lý Vấn Tiền dạo chơi mà đi, bên cạnh là lượng đại mỹ nhân, theo thứ tự là Lương Dung cùng Hạ Mê Hoa, một cái lanh diễm cao ngạo, một cái quyến rũ gợi cảm, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người qua đường đưa mắt tới, hâm mộ chi cực. Chỉ có điều hai nữ trong lúc đó, bầu không khí quả thực không thế nào tốt. Sáng sớm hôm nay Hạ Mê Hoa tìm đến Lý Vấn Thiện, cho Lý Vấn Thiện đưa bữa ăn sáng thời điểm, kết quả người mở cửa, cư nhiên là Lương Dung. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, nàng làm sao có thể không suy nghĩ nhiều. Ta điểm nào so ra kém nàng? Lý tiên sinh vì sao thích nàng, không thích ta? Đầu tiên trong lòng của nàng tràn đầy bị khuất. Vẫn là Lý Vấn Thiện nhìn nàng hai mắt ngấn lệ mông lung, không nén nổi có chút nhức đầu giải thích một chút, mình và Lương Dung trong lúc đó cái gì đều không phát sinh. Vốn là sự tình đến đây, thì coi như xong đi, hết lần này tới lần khác Lương Dung nhất định phải khiêu khích một câu. Liền tính không có xảy ra chuyện gì, hắn cũng nhìn thân thể của ta. Chính là những lời này, tức giận Hạ Mê Hoa dọc theo đường đi đều đối với Lương Dung địch ý rất sâu. Ngay tại một nhóm ba người đi tới Trung Nam dưới chân núi thời điểm, đang muốn lên núi, thiếu môn chủ cũng trùng hợp phát hiện bọn hắn, khí thế hung hăng đi tới. Lương Dung, ngươi thật là to gan, lại dám trêu chọc ta. Người giống như hắn vậy vật, giống như nữ nhân căn bản coi thường, lần này rời núi coi trọng Lương Dung, nhưng đối phương cư nhiên chạy trốn. Với hắn mà nói, đây cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Một khi truyền đi, mặt mũi không ánh sáng. Cản Thi giáo người sẽ thấy thế nào hắn? Đường đường thiếu môn chủ, ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được. Nhớ đưa tới tay, bàn tay hắn duỗi một cái, liền muốn đi bắt Lương Dung cánh tay, tới đây cho ta, hảo hảo nhận sai, ta còn có thể thứ lỗi ngươi. Lương Dung nhất thời sợ giật mình, liền vội vàng trốn Lý Vấn Thiền sau lưng. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Thiếu môn chủ càng là lên cơn giận dữ, bàn tay duỗi một cái, liền muốn đi đẩy Lý Vấn Thiền. Nhưng hắn đẩy tại Lý Vấn Thiền trên thân, lại cảm thấy Lý Vấn Thiền thân thể tựa như một tòa núi cao bản, vẫn không nhúc nhích. Hắn dùng hết toàn lực, đều không có một chút tác dụng nào, ngược lại là cảm giác đến một cổ mênh mông dốc sức từ Lý Vấn Thiền trên thân vào tới, cổ lực lượng này chi đại, cư nhiên trực tiếp sẽ để cho hắn đàn bay ra ngoài. Thật may phía sau Cản Thi giáo người đưa tay, mới đem hắn đón lấy, nếu không tại chỗ sẽ bị té cái ngã gục. Tiểu tử, ngươi là ai? Thiếu môn chủ ổn định thân hình, nhất thời giật nảy cả mình. Vừa vặn đứng ở nơi đó, động đều không động, liền có kinh khủng như thế lực lượng, đây ít nhất là nội kình đại thành, thậm chí đỉnh phong cường giả mới có thể làm đến. Nói cách khác, Lý Vấn Tiên ít nhất là ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm đại cao thủ. Lương gia người để ngươi tới đối phó ta, ngươi nói ta là ai? Ngươi chính là cái kia Lý Diêm Vương. Thiếu môn chủ nhất thời kinh sợ, hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Lương Dung người nhà tìm hắn đối phó Lý Vấn Tiên, mà Lương Dung cư nhiên ngược lại đầu phục Lý Vấn Tiên. Xem ra ta coi thường cái này Lý Diêm Vương, hắn chẳng những sẽ khống hỏa chi pháp, ngay cả võ đạo cũng rất lợi hại. Thiếu môn chủ trong tâm thầm giật mình, một vị bốn ngũ phẩm cao thủ võ đạo cũng không dễ trêu, lần này bọn hắn cản thi giáo mục đích là tiêu diệt Thiên Sư đạo, ngược lại không thể tự nhiên trêu chọc đại địch, gây thêm rắc rối. Thử trước một chút xem có thể hay không lôi kéo hắn, nếu là có thể vì ta cản thi giáo sử dụng, ngược lại cũng đúng là một vị cường lực cao thủ. Nghĩ tới đây, thiếu môn chủ trên mặt lộ ra cười mịn. Nụ cười trên mặt hắn, phải nhiều hư giả liền có bao nhiêu hư giả, thật giống như một chút khách phục nhân viên làm việc chức nghiệp cười mịn. Nghe tiếng đã lâu Lý Diêm Vương đại danh, không nghĩ đến Lý huynh còn trẻ như vậy, thật là tuổi trẻ tài cao, khiến người khâm phục. Thiếu môn chủ nói, ta cùng Lý huynh trong lúc đó, kỳ thực cũng không có thâm cừu đại hận gì, Lương gia chuyện bên kia, ta có thể để cho Lương gia thả xuống, chỉ cần Lý huynh nguyện ý đem bên cạnh ngươi cái nữ nhân này giao cho ta, từ nay về sau, Lý huynh chính là ta cản thi giáo bằng hữu. Ta nghĩ Lý huynh hẳn nghe qua một câu nói, nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi, hà tất vì một cái nữ nhân, cùng ta cản thi giáo kết thù. Nên như thế nào cân nhắc lợi và hại, Lý huynh trong lòng hiểu rõ đi. Hắn vừa dứt lời, Lương Dung thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương nhìn thấy Lý Vấn Thiện. Đúng là để cho thiếu môn chủ nói, nàng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Thời hết, Lý Vấn Thiện cũng không chịu đụng nữ nhân. Lý Vấn Thiện sẽ vì nàng, cùng một cái nguy hiểm đại thế lực liệu sao? Lại thấy Lý Vấn Thiện vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi tính là cái thứ gì, cũng xứng gọi ta Lý huynh, cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi nói cái gì? Thiếu môn chủ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt xuất hiện vẻ giận. Hắn đã hạ thấp tư thế, sao có thể nghĩ đến Lý Vấn Thiện lớn lối như vậy, vẻ mặt mặt mũi cũng không cho hắn. Các người đám này luyện hoạt thi chuột, ngày thường ẩn náu tại dưới cống nước, không chọc đến ta, ta cũng lười giết các người, lại dám xuất hiện ở trước mặt của ta, còn dám uy hiếp ta giao ra nàng, có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi toàn môn. Lý Vấn Thiện liếc bọn hắn một cái, từ tốn nói, tìm chết. Thiếu môn chủ cùng phía sau hắn cản thi giáo giáo chúng, toàn bộ đều bị chọc giận. Hào một cái Lý Diêm Vương, xem ra ngươi thật đem mình khi Diêm Vương ra rồi, ta cho ngươi cái mặt mũi, nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu, không nghĩ đến ngươi như vậy không biết phải trái. Xem ra ta cản thi giáo rất lâu không có rời núi, thế nhân đã quên ta cản thi giáo lợi hại, một chút miêu cầu cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy, kia đã không còn gì để nói, chờ đạo pháp đại hội bắt đầu sau đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, đến lúc đó ngươi tử sẽ hối hận. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lại mạng của ngươi, bởi vì ta phải đem ngươi luyện thành hoạt thi, để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Thiếu môn chủ lạnh lùng liếc nhìn Lý Vấn Thiện, sau đó liền mang theo người bên trên Trung Nam Sơn. Lý Vấn Thiện ánh mắt chính là rơi xuống ở sau lưng hắn màu máu trên quan tài, nhẹ giọng nói, ngược lại có chút ý tứ. Khục khục, hiện thế, hai vị này là. Lúc này, Vương Nguyên Long đi tới. Thân là Vương Nguyệt Hàm phụ thân, nhìn thấy Lý Vấn Thiện mang theo hai cái đại mỹ nữ, trong lòng của hắn dĩ nhiên là sinh ra một loại cảnh giác cảm giác. Lý Vấn Thiện biết hắn đang lo lắng cái gì, cười một tiếng, hai cái bằng hữu, Vương thúc thúc yên tâm, ta không phải lạm tình người, sẽ không thật xin lỗi Nguyệt Hàm. Hắc hắc, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hiện thế không nên phiền lòng. Vương Nguyên Long cười hắc hắc, nói sang chuyện khác, cản thi giáo người, ngươi vừa mới nhìn, cảm thấy thế nào? Đạn chỉ có thể diệt. Lý Vấn Thiện chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Vậy ta an tâm. Vương Nguyên Long hoàn toàn yên tâm, canh giờ không sai biệt lắm, nên đến đều tới, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Trung Nam Sơn, nghiêm chỉnh mà nói, là một phiến liên miên sơn mạch, sơn nhạc rất nhiều, lao thụ che trời. Thanh Phong Quan liền xây ở trong đó một tòa hùng vĩ trên đỉnh núi. Chỗ ngồi này đạo quán, thiết lập đến bây giờ, đã mấy trăm năm lịch sử, tường thể đã trải qua mưa gió, không ít địa phương đều có tu bổ lại vết tích. Vào giờ phút này, tại đạo quan tiếp khách đại sảnh bên trong, từ Giang Nam các tỉnh tụ đến rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tề tụ một đường. Có chút là môn phái nhỏ người trong môn phái, có chút chính là gia tộc truyền thừa thế gia đệ tử. Lâm gia chủ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều tới. Hoàng đại sư, ngươi không cũng tới sao? Lần này Thanh Phong Quan rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời Giang Nam khu vực đạo pháp vào người, dạng này thịnh sự, ta lại làm sao có thể không đến đâu. Đám người Dừng gia chủ và Hoàng đại sư, xung quanh đều vây quanh không ít người, hiển nhiên là rất có hy vọng, địa vị rất cao. Sư phụ, hai người bọn họ là ai a? Một góc hẻo lánh bên trong, đang có hai cái tiểu địa phương đến sư đổ xì xào bàn tán. Vị kia Lâm gia chủ, đến từ Tô tỉnh Lâm gia. Lâm gia là trăm năm võ đạo thế gia, tổ tiên đã từng ra một vị võ đạo tông sư, bất quá vị kia võ đạo tông sư, tại 20 năm trước một đợt chinh phạt trong chiến đấu tử trận. Lần này tới người, là Lâm gia gia chủ đương thời Dừng Triều Nam, một vị tứ phẩm cao thủ. Đã từng Lâm gia vị kia võ đạo tông sư khi còn sống, bằng vào tông sư chi uy, tại toàn bộ Giang Nam khu vực, đều hiển hách chi cực, địa vị cao quý, mơ hồ có nắm Giang Nam võ lâm người cầm đầu vì thế. Đáng tiếc sau đó, tông sư vẫn lạc, Lâm gia mất đi tông sư sau đó, uy thế dĩ nhiên là kém xa trước đây. Vị kia Hoàng đại sư chính là một vị trận pháp cao thủ, tại Tây Linh tỉnh đây một mảnh bản, rất nổi danh. Nghe nói mời hắn bố trí một cái cải thiện phong thủy trận pháp, trên ước cất bước. Lão giả hiển nhiên ở trong hội này lăn lộn rất lâu, đối với tại chỗ chư hơn cao thủ đều thuộc như lòng bàn tay. Đám kia hắc y phục người đâu? Những thứ kia là cản thi giáo người, cản thi giáo ngày thường hành tung quỷ bí, rất ít hiện thân. Bọn hắn lần này xuất hiện, sợ rằng là lai giả bất thiện a. Lão giả mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Cản thi giáo dâu gì cũng là tồn tại mấy trăm năm đại giáo, thời kỳ cường thịnh cũng chỉ bị thiên sư đạo áp một đầu mà thôi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chỉ thấy người trong đại sảnh cùng cản thi giáo người đều cách thật xa, song phương phân biệt rõ ràng. Dù sao không có kia người bình thường sẽ thích loại này thường xuyên cùng thi thể giao thiệp môn phái, ai còn chưa cái thọ chung ngủ thời điểm. Vừa nghĩ tới mình sau khi chết thi thể thì có thể bị cản thi giáo người để mắt tới, mọi người liền không rét mà run. Lữ thiên sư đến. Ngay vào lúc này, đại điện hậu đường đi ra đoàn người. Đi phía trước nhất là một lão giả tóc bạc hoa râm, lão giả này toàn thân đạo bảo, tóc dùng một cái châm ngọc ghim lên, bạch mi râu bạc trắng, nhìn đến tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền hậu. Lão giả này chính là Thanh Phong Quan quan chủ Lữ Xuân Sinh, một vị thứ thiệt đạo pháp thiên sư. Gặp qua Lữ thiên sư, ở đây tất cả đạo sĩ cũng tốt, võ giả cũng được, nhìn thấy hắn sau đó đều là cung cung kính kính thi lễ một cái, ngay cả Lâm gia chủ Hoàng đại sư người như vậy cũng không dám bất cẩn. Chỉ có cản thi giáo đám người kia thờ ơ lạnh nhạt, tràn ngập ý. Lữ thiên sư khí sắc thoạt nhìn tựa hồ không tệ, chính là không biết có phải hay không giả vờ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Thiếu môn chủ càng là không cố kỵ chút nào, trực tiếp kỳ quái lên. Tiểu bối, Lữ thiên sư trước mặt đến phiên ngươi nói chuyện sao? Có người chân mày dựng lên khiển trách. Làm sao, lẽ nào ta còn phải phân biệt đối xử mới có thể nói? Thật là chê cười, các ngươi kính trọng Lữ thiên sư lập tức liền phải biến thành một bộ tử thi, sau ngày hôm nay thiên sư đạo liền đem không còn tồn tại. Thiếu môn chủ cười lên ha hả, hồ ngôn loạn ngữ, làm càn, ngại danh cuồng vọng. Mọi người đều cảm thấy thiếu môn chủ là điên rồi, một vị thiên sư ở đây lại thêm nhiều như vậy từ năm sông bốn biển tới cao thủ, cản thi giáo lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn toàn bộ giang nam giáo phái sao? Ta xem hôm nay liền đem các ngươi những này hại quần chi mã triệt để diệt trừ, còn chúng ta phạm vi một cái sạch sẽ. Có người lãnh đạm nói, phải không? Bản giáo chủ ngược lại muốn nhìn một chút, ai có bản lãnh cao như vậy có thể diệt trừ ta cản thi giáo. Đông nhiên một đạo khiến người giận cả tóc gáy âm thanh khàn khàn vang vọng mà khởi. Thanh âm này rõ ràng là từ thiếu môn chủ sau lưng màu máu trong quan tài vang lên. Bành! Quan tài nứt ra, một vệt bóng đen chợt lóe lên. Chỉ thấy lời mới vừa nói người kia, ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn, trái tim không cánh mà bay. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 71, thi vương diệt cả nhà ngươi. Là ai? Nhìn thấy vừa mới còn đang nói chuyện người, một giây kế tiếp biến thành một người chết, hơn nữa còn là bị moi tim mà chết, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cái gầy trơ xương lão giả. Hắn một đầu lưa thưa tóc, khuôn mặt gian trá, mũi như câu, toàn thân tản mát ra huyết sát chi khí, vừa nhìn chính là cái lao yêu ma. Vào giờ phút này, ở trong tay của hắn đang bắt lấy một trái tim, máu me đầm địa, nhìn thấy giật mình. Mà hắn cư nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, cắn trái tim kia một ngụm, sau đó nhai, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, phảng phất thưởng thức được cái gì mỹ vị vô cùng sơn hào hải vị, mỹ tiểu ngọc lộ. Là hắn, cản thi giáo giáo chủ, thi vương Ngô lão quỷ, hắn lại còn sống sót. Trong góc, vậy đối với sư đồ bên trong trưởng bối nhận ra dung mạo của hắn, nhất thời giật nảy cả mình, hù dọa được liên tiếp lui về phía sau. Sư phụ, Nô lão quỷ là ai a? Tiểu đồ đệ nhập môn không lâu, đối với trong vòng đại nhân vật không hiểu nhiều. Trên thực tế, chính là rất nhiều bên trong lớp thanh niên cũng không biết Nô lão quỷ hùng danh, chỉ có số ít người đời trước nghe được cái tên này sau đó hoảng sợ biến sắc. Nô lão quỷ bên trên một lần xuất hiện là 20 năm trước chuyện, lúc đó hắn đã sắp muốn trăm tuổi cao linh, hôm nay qua 20 năm cũng sớm đã chết mới đúng, hắn làm sao có thể còn sống? Có người không dám tin nói, coi như là võ đạo tông sư, đạo pháp thiên sư, Phật môn pháp vương, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng là thể xác phàm tục, thọ mạng căng hết cỡ liền trăm năm thời gian. Trăm năm vừa đến, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Nô lão quỷ nếu như còn sống, số tuổi đã tại 120 rồi, rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Nô lão quỷ, đây chính là một cái hung nhân a, nghe nói hắn luyện thi thủ đoạn cực kỳ ác độc, người khác luyện thi dùng nước thép đồng dịch, mà hắn luyện thi chính là dùng máu tươi. Lúc ban đầu, hắn còn nhân tính vẫn còn tồn tại, dùng vẫn là thú huyết, sau đó, hắn không còn thỏa mãn với thú huyết, phát triển đến bắt đầu dùng sống máu của người ta đến luyện thi, lạm sát kẻ vô tội, phai mở nhân tính. Không phải nói, ngay từ lúc 20 năm trước, Lữ Thiên Sư cùng Lâm Tông Sư hai người liền liên thủ chu diệt Ngô lão quỷ sao? Từng kia ánh mắt nhìn về phía Lữ Xuân Sinh cùng Lâm gia chủ. 20 năm trước thời điểm, Ngô lão quỷ hoành hành giang nam khu vực, vì luyện thi chuyên môn chọn một số cao thủ hạ thủ, không biết bao nhiêu cao thủ gặp thảm độc thủ của hắn. Sau đó các môn các phái liền cùng nhau cầu tới Trung Nam Sơn và Lâm gia, thỉnh Lữ Xuân Sinh cùng Lâm gia tông sư thay trời hành đạo. Lữ Xuân Sinh là thiên sư đạo truyền nhân, tự nhiên nghĩa bất dung tử, mà Lâm gia vị tông sư kia cũng là một mang lòng đại nghĩa người. Ngay sau đó hai người tự mình rời núi truy sát Ngô lão quỷ, phát sinh đỉnh phong nhất chiến. Trận chiến đó kết quả phi thường thảm liệt, Lâm tông sư bất hạnh bại vong, mà Ngô lão quỷ cũng đã chết mới đúng. Lúc này ngay cả Lữ Xuân Sinh đều cao mày, hiển nhiên đối với Ngô lão quỷ khởi tử hoàn sinh cảm thấy nghi hoặc. 20 năm trước ta dùng thiên lôi chú đánh xuyên thân thể của ngươi, cuối cùng ngươi tuy rằng chạy trốn, nhưng bị thương như vậy thế, cũng là chắc chắn phải chết, huống chi hiện tại lại qua 20 năm, ngươi đại thọ hẳn cũng sớm đã đến mới đúng. Ha ha ha, Lữ Xuân Sinh, một lần kia ta đích xác là cựu tử nhất sinh. Bất quá ta cản thi giáo luyện thi chi pháp, bác đại tinh thâm, như thế nào ngươi có thể hiểu được? Tổ sư Thi Quỷ đạo nhân đã từng lưu lại một loại luyện thi chi pháp, có thể tại thời khắc sắp chết thời điểm, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ cần tìm được một nơi âm sát chi địa, táng nhập trong đó, nhật tích nguyệt lui, hấp thu âm sát khí, là có thể đem thân thể của bản thân luyện thành âm thi. Lần đó ba chúng ta cái đất quyết chiến, phụ cận liền có một nơi âm sát chi địa, ta đã sớm chuẩn bị xong, nếu như bại, liền trốn vào, chuyển tu âm thi. Mà âm thi một khi luyện thành, liền như La Hán kim thân, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập. Ta tại trong đất chôn ước chừng thời gian 20 năm, mới luyện thành hiện tại cổ thân thể này. Nô lão quỷ cười ha ha, trực tiếp cởi xuống quần áo trên người. Hướng theo y phục của hắn cởi một cái, lúc này mọi người mới phát hiện thân thể của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy da của hắn hiện ra một loại màu xám đen, gần nhìn phía dưới, giống như thanh đồng mở dạng, tràn đầy kim loại cảm nhận, da thịt trực tiếp liền túi cốt đầu, bên trong một chút huyết dịch đều không có. Hắn đem thân thể của mình luyện thành âm thi sau đó, cũng đã thành cái này nửa người nửa quỷ bộ dạng. Lấy âm sát chi địa, luyện thi hoàn hồn, lại sống cả đời, cái này thi quỷ đạo nhân, có thể sáng chế ra loại bí pháp này, ngược lại là một nhân vật. Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, có chút kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, đã gần như tiên thần rồi. Mấy trăm năm trước tấm đạo lăng cùng thi quỷ đạo nhân, cũng không thể khinh thường, được gọi là kinh tài diễm diễm người. Mà Lữ Xuân Sinh vừa giận vừa sợ, hảo một cái thi quỷ đạo nhân, cho dù chết, cũng di họa vô cùng, khó trách tổ thiên sư năm đó muốn truy sát thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân có phần có một loại rắn chết vẫn còn nọc cảm giác, dạng này bí pháp, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ tạo thành đại họa. Hãy bớt nói nhảm đi, Lữ Xuân Sinh, 20 năm trước thủ, hôm nay là thời điểm làm một thanh toán rồi. Nô lão quỷ cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên nhào ra ngoài. Hắn động như chạy gấp, tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt bóng đen. Ầm ầm. Một tiếng ngút trời tiếng vang lớn, một cổ khí lãng bỗng dưng mà sinh, quét sạch tứ phương. Người xung quanh tại cổ khí lãng này dưới sự xung kích, một chút đạo hạnh yếu, trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ thổ huyết. Chỉ thấy trận bên trong, nô lão quỷ cùng Lữ Xuân Sinh đã đánh. Lữ Xuân Sinh trưởng chỉ trong lúc đó, lôi quang lấp lóe, điện quang xen lẫn, chính là thiên sư đạo nổi danh trưởng tâm lôi. Bất quá hắn chiêu thức ấy trưởng tâm lôi, so với Vương Nguyên Long cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, ban đầu Vương Nguyên Long trưởng tâm lôi, bàn tay chỉ là không có tiếng sấm, nhưng không thấy lôi đỉnh. Chân chính lôi đỉnh chi lực, hắn muốn mượn phụ chú mới có thể thi triển. Lữ Xuân Sinh không cần phụ chú, là có thể khống chế lôi đỉnh, xứng đáng làm một đời đạo pháp thiên sư. Mà để cho người nhìn thấy khủng bố chính là, nô lão quỷ tay không, vậy mà có thể cùng Lữ Xuân Sinh trưởng tâm lôi đối chiến, không hề yếu hạ phong. Lữ Xuân Sinh, ta bây giờ thân thể, có thể so với Phật môn pháp vương kim trung cháo, ngươi lôi pháp mạnh hơn nữa, vừa có thể làm khó dễ được ta. Nô lão quỷ cười như điên. Trường tâm lôi đánh ở trên người hắn, cư nhiên vang dội bực bội trầm thanh âm tiếng kim loại, phản phất thân thể của hắn đã biến thành kim loại. Mà hai chảo của hắn bên trên đều mọc ra sắc bén vô cùng móng tay, những này móng tay tùy ý rạch một cái, liền có thể mở ngực bể bụng, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Chư vị, không nên kinh hoàng, Lữ Thiên sư đạo hạnh cao thâm, nhất định có thể bắt lấy cái lao ma này, chúng ta xuất thủ trước, đem những này cản thi giáo môn nhân diệt trừ, đến lúc đó chung một chỗ giúp Lữ Thiên sư trấn áp nô lão quỷ. Lâm gia gia chủ rừng Triệu Nam hét lớn một tiếng. Thiên sư cấp bậc chiến đấu, bọn hắn nhúng tay không vào trong, chỉ có thể tìm kiếm những đối thủ khác. Được, chư vị cùng tiến lên. Những người khác dồn dập hưởng ứng, đều biết rõ hiện tại là sống còn thời điểm. Bọn hắn nhiều người như vậy, đến từ các môn các phái, nội kình cao thủ cùng đạo pháp chân nhân, cộng lại cũng không thiếu. Đặc biệt là còn có Lâm gia gia chủ, Hoàng đại sư cùng Vương Nguyên Long dạng này đại cao thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không có cơ hội. Hiện thế, ngươi áp trận là được, nhìn chằm chằm nô lão quỷ bên kia, những này cản thi giáo môn nhân, chúng ta mới có thể ứng phó. Vương Nguyên Long cũng phi thường tự tin. Nói xong, hắn liền cùng ba đại cao thủ cùng nhau công kích, thẳng hướng cản thi giáo môn nhân. Ba người bọn họ liên thủ, ngoại trừ tông sư ra, người nào có thể địch? Bành bành bành. Nhưng để cho người chấn động chính là, Vương Nguyên Long đây ba đại cao thủ, vừa đi lên liền bị đón đầu thông kích, ba người toàn bộ thổ huyết quay về. Làm sao có thể? Mọi người đều thất kinh, nhìn thấy xuất thủ người kia. Người này thân hình cao lớn, nhưng mà thân khoác hắc bào, đầu cũng bị mũ trùm che kín, chính là hắn vừa ra tay, ba vị đại cao thủ toàn bộ bại lui. Ha 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 ha, Lâm gia gia chủ, xem hắn là ai đi. Thiếu môn chủ cười to, tiến đến để lộ hắn mũ trùm. Nhất thời, một tấm ngăn nắp, cương trực công chính khuôn mặt, chiếu vào trong mắt của mọi người. 3. Dương Triều Nam sắc mặt nhất thời đại biến. Người trước mắt, dĩ nhiên là sớm liền đã chết Lâm gia tông sư. Chỉ thấy Lâm gia tông sư cặp mắt ngốc trệ, khuôn mặt cứng nhắc, da của hắn, hiện ra đồng thau chi sắc, dưới da tuy rằng sung mãn tăng cường, nhưng đã không phải là huyết dịch, mà là một loại nước thép. Hôn trướng, các ngươi cư nhiên đem Lâm tông sư luyện thành thiết giáp đồng thi. Vương Nguyên Long vừa giận vừa sợ. Không sai. Thiếu môn chủ Dương Dương đắc ý nói, Lâm tông sư cổ thân thể này bên trong đã bị rót đầy nước thép, da thịt cũng biến thành đồng bì, hắn hiện tại chính là một bộ khối lỗi, lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, hơn nữa không có cảm giác đau, có thể không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, so với hắn lúc còn sống, còn muốn càng thêm lợi hại. Hừ, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, chúng ta Cản Thi giáo như thế nào lại chọn tại người cao thủ này tụ tập thời điểm, giết tới Thiên Sư đạo. Hôm nay nếu đều tới, vừa vặn một lưới bắt hết. Ta xem sau ngày hôm nay, Giang Nam khu vực, còn có ai dám cùng chúng ta Cản Thi giáo đối nghịch. Thiếu môn chủ chắp hai tay sau lưng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Khác các môn các phái người, mỗi cái mặt xám như cho tàn. Một vị võ đạo cấp bậc tông sư thiết giáp đồng thi, đủ để càn quét tất cả mọi người bọn họ, đến lúc đó lại cùng Ngô lão quỷ cùng nhau vây công Lữ Xuân Sinh, liền tính Lữ Xuân Sinh là đạo pháp thiên sư, hôm nay cũng phải lần nữa nuốt hận. Hào một cái Cản Thi giáo, thiếu chút nữa thì để các ngươi được như ý, cũng còn tốt, ta cũng có chuẩn bị. Vương Nguyên Long lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói, chư vị không cần kinh hoàng, ta hôm nay mời tới một vị vô địch cường giả, hắn vừa ra tay, 10 cái Cản Thi giáo cũng không là đối thủ, chư vị kính xin lùi xa một chút, chớ bị ngộ thương. Vô địch cường giả, ai vậy? Mọi người toàn bộ mặt lộ nghi hoặc. Chính là vị này, từ Giang tỉnh tới Lý Diêm Vương. Vương Nguyên Long ngón tay một chỉ, đám người thuận theo ngón tay của hắn, nhìn thấy Lý Vấn Thiền sau đó, mỗi cái mặt lộ kinh ngạc. Lý Diêm Vương, thật giống như nghe qua một chút, nghe nói hắn có loại đan dược rất lợi hại. Bất quá hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là vô địch cường giả? Vương chân nhân, chúng ta sắp chết đến nơi, ngươi còn bắt chúng ta đùa. Mọi người liên tục cười khổ. Lý Vấn Thiền trẻ tuổi như vậy, mang theo hai cái nũng nịu để cho rất nhiều người đều đỏ con mắt đại mỹ nhân. Trước mọi người còn tưởng rằng hắn là lén lút lẫn vào đến, tới đây chơi công tử ca đi. Đáng tiếc kia hai cái mỹ nhân muốn đi theo hắn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mọi người trong lòng thương tiếc, đến mức nói Lý Vấn Tiền là cái gì vô địch cường giả, quỷ đều không tin. Thiếu môn chủ càng là liên tục cười lạnh, tiểu tử, ngươi dám cùng ta là địch, hiện tại liền tính quỷ xuống đất xin tha đều vô dụng. Bên cạnh ngươi hai cái này mỹ nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt các nàng. Không chỉ như vậy, người nhà của ngươi, ta cũng biết tìm ra bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ luyện thành hoạt thi. Liên hướng ngươi những lời này, ta chỉ có thể diệt ngươi Cản Thi giáo toàn môn rồi. Lý Vấn Tiền than nhẹ một tiếng, ngữ khí rất nhạt, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 72, quét ngang vô địch. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thiếu môn chủ trong mắt hung mang đại thịnh, cười ác độc nói, ta nghe nói ngươi biết khống hỏa chi pháp, vừa vặn, ta cũng giỏi món này, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Cản Thi giáo hỏa pháp. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một tấm u lục sắc phù chú, cái này phù chú chất liệu cổ quái, bên trên vết máu loang lổ, giống như là một loại nào đó ra thịt chế thành. Cẩn thận, đây là Cản Thi giáo thi hỏa chú, cùng Thiên Sư đạo Thiên Lôi chú cùng nổi danh. Người có kiến thức rộng mặt liền biến sắc, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.